các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, mắt thấy mình bị hỏa táng. Thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực, chuẩn bị hậu sự đi. Phòng bệnh bên ngoài bác sĩ thanh âm rất nhẹ, nhưng trên giường bệnh Lâm Vũ lại nghe được nhất thanh nhị sở. Có thể người trước khi chết ngay cả thính giác đều sẽ trở nên phá lệ linh mẫn đi, nhất là mẫu thân tiếng khóc, hết sức bén nhọn. Bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh đổi mạng sống, Lâm Vũ cũng không phải là cái thứ nhất, đối với cái này hắn cũng không hối hận, chẳng qua là cảm thấy có lỗi với mẫu thân. Phụ thân chết sớm, mẫu thân một tay đem hắn kéo xuống, không biết ngậm bao nhiêu đắng, bây giờ hắn lấy ưu dị thành tích thi vào rõ ràng Hải Thị Bệnh viện Nhân dân, cùng mẫu thân sinh hoạt đang muốn sáng lên, không nghĩ tới lại ra loại này ngoài ý muốn. Đáng chết lao thiên. Người tốt quả thật không có hảo báo, Lâm Vũ thấp giọng mắng một tiếng, mí mắt rốt cuộc nhịn không được, chậm rãi khép lại. Con ta a. Một tiếng thê lương tiếng khóc đống nhiên đem Lâm Vũ bừng tỉnh, hắn mở mắt xem xét, phát hiện mình lúc này vậy mà đứng tại cuối giường, mà mẫu thân chính nhào vào trên giường gào khóc. Mẹ, ngươi khóc cái gì, ta cái này không tốt mang đặt tại cái này sao? Lâm Vũ đại hỉ, cho là mình thần kỳ khỏi hẳn, đưa tay vô mẫu thân, phát hiện tay mình vậy mà từ mẫu thân trong thân thể xuyên qua. Mẫu thân không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ nhào vào trên giường khóc giống. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn đến trên giường lại còn nằm một cái chính mình. Sắc mặt khô quắt phát xanh, hiển nhiên đã không còn sinh khí. Ta chết đi. Lâm Vũ cúi đầu mắt nhìn đứng tại cuối giường chính mình, phát hiện thân thể có chút hư trắng, mà lại hơi có chút trong suốt. Lâm Vũ kinh hãi, nguyên lai người sau khi chết thật có hồn phách. Vô luận hắn nói cái gì, làm cái gì, mẫu thân đều không cảm giác được. Tại y tá trợ giúp phía dưới, mẫu thân nhịn đau cho Lâm Vũ mặc vào áo liệm, sau đó hộ công đem hắn thi thể vận lên tân táng xe. Mẫu thân đi theo lên xe, ngồi tại hắn bên cạnh thi thể. Chặt chẽ nắm chặt tay hắn, xương đỏ trong hốc mắt nước mắt càng không ngừng tới phía ngoài tuôn trào. Vũ Nhi, ngươi yên tâm đi, mẹ đem bên này sự tình xong xuôi, lập tức liền xuống đi cùng ngươi. Đối với nàng mà nói, nhi tử chính là nàng toàn bộ, nhi tử chết rồi, nàng sống trên đời, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe xong mẫu thân muốn tự sát, Lâm Vũ lập tức gấp, học trong phim ảnh hoàn hồn tràng cảnh nằm đến trên thi thể, thế nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng, mỗi lần ngồi dậy, đều chỉ có chính mình hồn phách. Xe rất nhanh tới hỏa táng tràng, giao nộp phía sau, nhân viên công tác đơn giản cho Lâm Vũ hóa trang, đưa cho Lâm Vũ mẫu thân một cái dãy số bài, tiếp lấy hỏa táng nhân viên đẩy Lâm Vũ thi thể đi tới hỏa táng đại sảnh. Không muốn. Là hỏa táng nhân viên đem hắn thi thể thúc đẩy lò thiêu sát na, Lâm Vũ trong nháy mắt sụp đổ. Theo nhục thân thiêu đốt, Lâm Vũ cảm giác chính mình ý thức ngay tại biến yếu, trên người có vô số nhàn nhạt điểm sáng hướng bốn phía tản mạn khắp nơi mà đi, hồn phách cũng ngay tại chậm rãi trở thành nhạt. Cùng lúc đó, trước mắt hắn bắt đầu dần hiện ra một cái thế giới khác, tầm mắt nhìn thấy đều là bóng đêm vô tận, xen lẫn đỏ rừng rực hỏa diễm cùng đều thê lương thảm thiết âm thanh. Địa ngục. Đây là Lâm Vũ trong ý thức hiện lên ý niệm đầu tiên, cường đại cảm giác sợ hãi trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Hắn hồn phách vô ý thức tại không trung sông loạn đi loạn, điểm sáng như cũ không ngừng từ hắn hồn thể bên trong phiêu xuất, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong mắt của hắn địa ngục thế giới cũng càng ngày càng rõ ràng. Có thể nghe được phía dưới một cái thần bí thanh âm khàn khàn ngay tại kêu gọi hắn. Lúc này lò thiêu bên trong Lâm Vũ thân thể gần như đốt hết, cho tàn bên trong một khối bích ngọc sắc mặt dây chuyền đột nhiên tại trong liệt hỏa tỏa ra tia sáng chói mắt. Đây là Lâm Vũ ông ngoại qua đời thời gian lưu cho hắn, từ nhỏ đeo lên hiện tại, mặc áo liệm thời điểm, mẫu thân cố ý không có hái xuống. Mặt dây chuyền quang mang càng ngày càng thịnh, sau đó phanh một tiếng vỡ tan, một luồng màu xanh biếc quang ảnh bỗng nhiên từ mặt dây chuyền bên trong thoát ra. Một chút bám vào đến Lâm Vũ hồn phách bên trên. Ngay sau đó trong đầu hắn truyền tới một thanh âm giàn mua, ta chính là ngươi tổ tiên thánh nhân, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta truyền nhân, được ta y lìa đạo thuật pháp, hành y lìa tế thế, độ người độ mình. Sau đó thanh âm tiêu tán, khổng lồ lượng tin tức trong lúc đó tràn ngập vào Lâm Vũ não hải, y lìa đạo huyền thuật, tu hành pháp quyết cùng tổ tiên một chút du lịch kinh nghiệm một mạch tràn vào Lâm Vũ trong đầu. Xem lấy trong đầu tin tức, Lâm Vũ cảm giác thập phần hưng phấn. Phảng phất mở ra đổi mới hoàn toàn thế giới cửa lớn. Nhưng cơn hưng phấn này sức lực thoáng qua liền mất, đạt được bí thuật chuyển thừa thì có ích lợi gì, mình đã là cái lập tức sẽ xuống địa ngục người chết. Ý nghĩ này hiện lên, Lâm Vũ trong đầu đột nhiên nhảy ra một đầu có quan hệ hoàn hồn thuật ký ức. Ký ức biểu hiện, thông qua hoàn hồn thuật, chết đi sau hồn phách không tán nhân có thể phụ thể trùng sinh. Thế nhưng Lâm Vũ nhục thân đã tại trong hỏa hoạn hóa thành cho bụi, bất quá cũng may liên quan tới nhục thân hư hao hoàn hồn phương pháp cũng có ghi chép, nhục thân mất mạng hóa quỷ, tìm kiếm, sau kèm theo chi. Lâm Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, là ý nói chính mình nhục thân hư hao, muốn phục sinh lời nói, chỉ có thể thông qua hoàn hồn thuật hóa thành quỷ, tìm người khác nhục thân phụ thể. Phải biết tại nhân loại trong ý thức, quỷ thế nhưng là tà ác hóa thân a, huống chi mình nếu là lên người khác thân, không tương đương tại biến tướng tức đoạt cuộc sống khác mệnh sao? Do dự công phu, Lâm Vũ hồn phách đã càng lúc càng mờ nhạt, chỉ còn lại có một đạo huyết ảnh, bên tai thanh âm cũng càng thêm rõ ràng. Lâm Vũ khẽ cắn môi, nhìn xem liền một mạch bị thúc đẩy hỏa táng đại sảnh thi thể, đột nhiên tới chủ ý, người chết không được, cái kia hoạt tử nhân hẳn là có thể chứ. Mấy phút về sau, Lâm Vũ đi tới rõ ràng hải thị lớn nhất người thực vật thác dưỡng trung tâm. Rất nhiều người thực vật là không có ý thức, cả một đời đều vẫn chưa tỉnh lại, bọn hắn còn sống chỉ có thân thể, Lâm Vũ cho là, chọn loại người này phụ thể, không coi là giết người. Thoạt đầu Lâm Vũ trả một cái phòng bệnh tìm đi qua, tìm kiếm phù hợp thân thể. Nhưng phát hiện chính mình ý thức càng lúc càng mờ nhạt mỏng, rất mau đem muốn trừ khử hầu như không còn, cái kia đến từ địa ngục tiếng kêu cũng càng ngày càng gấp rút. Lâm Vũ không kịp làm nhiều suy nghĩ, nhìn chuẩn một cái 20 tuổi nam tính người thực vật, niệm lên hoàn hồn thuật, trong lúc đó hóa thành một luồng khói trắng, dũng cảm quên mình chui vào. Người trốn không thoát. Cùng lúc đó, bên hai tiếng kêu đột nhiên biến thành một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó Lâm Vũ tùy tiện đã mất đi toàn bộ ý thức. Chờ Lâm Vũ tỉnh nữa khi đi tới sau đó, chỉ cảm thấy cường quang trướng mắt, sau một lúc lâu mới thích đứng tới, túi đầu xem xét, chính mình đang nằm tại trong phòng bệnh. Thành công. Lâm Vũ hưng phấn kém chút nói ra, đột nhiên ngồi dậy, mắt nhìn chính mình thân thể mới, không kịp chờ đợi xé toang trên tay ống tiêm, tiếp lấy nhảy xuống giường, nhưng chân vừa rơi xuống đất, thân thể một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất. Có thể bởi vì thời gian dài nằm nguyên nhân, người trẻ tuổi này cơ bắp có chút rất nhỏ héo rút. Lâm Vũ lảo đảo đứng lên, ngẩng đầu nhìn một chút trên tường lịch ngày, phát hiện đã là ngày hôm sau, chạm đến giường cùng vách tường, cảm thụ được trên tay truyền đến băng lãnh nhiệt độ, cảm giác liền cùng giống như nằm mơ. Chính mình hôm qua mới chết, không nghĩ tới hôm nay lại sống lại. Hơi hoạt động phía dưới, thích ứng cái thân thể mới này, tiếp lấy hắn tùy tiện không kịp chờ đợi xông ra bệnh viện, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một việc, chính là đi gặp mẫu thân mình. Lúc này trong tiệm bánh bao đầy áp người, 10 cái tiểu lưu manh kêu gào để cho Lâm Vũ mẫu thân trả tiền. Vì cho Lâm Vũ làm giải phẫu, Lâm Vũ mẫu thân bị ép mượn mười mấy vạn vay nặng lãi, biết được Lâm Vũ chết rồi, đám côn đồ liền vội khó dằn nổi đến đòi nợ. Các ngươi yên tâm, ta mấy ngày nay liền đem cửa hàng bán, cầm tới tiền liền còn cho các ngươi, cầu các ngươi rời đi trước đi. Lâm Vũ mẫu thân sưng đỏ hai mắt khẩn cầu, hy vọng nhanh đưa bọn hắn đuổi đi, nhi tử vừa đi, nàng không hy vọng hắn đi không bình yên. Ngươi cái này tiệm nát mới đáng giá mấy đồng tiền, con của ngươi đều đã chết, chúng ta một chuyến, ngươi nếu là chạy chúng ta quản ai muốn tiền đi. Đầu linh tóc vàng lưu manh hùng hùng hổ hổ đạo. Các ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chạy, ta tiếp cận đủ tiền, lập tức liền còn cho các ngươi. Không được, hôm nay nói cái gì chúng ta cũng muốn cầm tới tiền. Tóc vàng không buông tha. Thế nhưng là ta hiện tại thực sự hết tiền, các ngươi cũng biết, vì cho nhi tử ta chữa bệnh, tiền đều tiêu hết. Lâm Vũ mẫu thân lòng như lao cắt, thanh âm khàn khàn trong mang theo một tia cầu khẩn. Không có tiền cũng được, như vậy đi, ngươi đem nhà của ngươi cái kia tòa nhà phá phòng ở sang tên cho chúng ta đi, coi như trả nợ. Tóc vàng con mắt nhỏ giọt chuyển một cái, nói ra chính mình chân chính mục đích. Lâm Vũ mẫu thân nao nao. Phòng ở là Lâm Vũ ông ngoại lưu lại, mặc dù có chút cũ kỹ, thế nhưng khu vực rất tốt, dựa theo rõ ràng biển hiện tại giá phòng, tối thiểu có thể bán cái 200-300 vạn, bọn hắn đây quả thực là ở ngoài sáng đoạt ra. Thế nhưng hiện tại nhi tử chết rồi, nhà cũng liền không còn, giữ lại phòng ở còn có cái gì ý nghĩa đâu, trả hết nợ nợ, chính mình cũng liền có thể an tâm đi tới. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ mẫu thân mất hết can đảm gật gật đầu, vừa muốn đáp ứng, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Không được. Nhà chúng ta tối thiểu giá trị mấy trăm vạn, các ngươi đây là cướp bóc. Ngay sau đó Lâm Vũ không chế lấy hắn thân thể mới hùng hùng hổ hổ vào. Mẹ nó a, lấy ở đâu con mồ côi, liên quan gì đến ngươi? Tóc vàng tức giận không đánh vừa ra tới, nhìn xem Lâm Vũ trên thân quần áo bệnh nhân, còn tưởng rằng là từ đâu chạy tới bệnh tâm thần, xông lại giơ tay chính là một bàn tay. Lâm Vũ vô ý thức vừa trốn, đưa tay đẩy, tóc vàng cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, bay khoảng chừng xa 5-6 mét. Tại không trung xẹt qua vừa đến đường vòng cung, phanh ném tới bên trong trên mặt bàn. Cho lão tử giết chết hắn. Tóc vàng che ngực hét thảm hai tiếng, sau đó ra lệnh một tiếng, cái khác 10 cái lưu manh lập tức vọt lên, vây quanh Lâm Vũ chính là một trận đấm đá, Lâm Vũ vội vàng giơ tay lên đánh trả. Tiếp lấy trong tiệm bánh bao vang lên một mảnh tiếng kêu rên, đám côn đồ tiếng kêu rên liên hồi. Bọn hắn mười mấy người cùng tiến lên, thậm chí ngay cả Lâm Vũ góc áo đều không có đụng phải, mà Lâm Vũ quyền cước đánh trên người bọn hắn. Liền như là bị xe đụng đồng dạng. Chỉ cần một quyền, bọn hắn tùy tiện đau không dậy được thân. Chính Lâm Vũ cũng vô cùng chấn kinh, đều nói quỷ nhập vào người lực lớn vô cùng, không nghĩ tới lại là thật, mà lại những người này động tác trong mắt hắn tỏ ra 10 phần chậm chạp, rất tốt tránh né. Báo cảnh! Báo cảnh! Tóc vàng bị trước mắt một màn này dọa sợ, hắn gặp qua có thể đánh, thế nhưng chưa thấy qua có thể đánh như vậy, đơn giản không phải nhân loại a. Nghe xong muốn báo cảnh, Lâm Vũ mẫu thân tranh thủ thời gian xông lại bắt lấy Lâm Vũ tay, gấp giọng nói, tiểu hòa tử, bọn hắn phải báo cho cảnh sát, ngươi đi nhanh đi, nơi này ta tới xử lý. Mẹ, ngươi nói cái gì lời nói a, ta chỗ nào có thể ném ngài a? Lâm Vũ cao hứng nước mắt đều muốn đi ra, còn có thể sống được nhìn thấy lão mụ, thật sự là quá tốt. Nghe được hắn xưng hô, mẫu thân nao nao, một mặt mở mịt nhìn xem hắn. Nhìn xem mẫu thân ánh mắt, Lâm Vũ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, chính mình hay sống đến đây, nhưng lại đổi lại một bộ thân thể, mẫu thân căn bản không biết mình. Không có ý tứ a gì, nhìn thấy ngài ta liền nghĩ tới mẹ ta, cho nên kìm lòng không được thốt ra, ngài chớ để ý. Lâm Vũ sợ nói ra chính mình thân phận chân thật dọa sợ mẫu thân, vội vàng viện cái nói dối. Không sao, tiểu hòa tử, ngươi đi nhanh đi, nhà chúng ta sự tình không thể liên lụy ngươi. Lâm Vũ mẫu thân một bên nói, một bên đem hắn đẩy ra phía ngoài. Lâm Vũ không trả lời, mò lên trên bàn đũa ném một cái, đũa phi tốc bắn về phía tóc vàng, phanh một tiếng, đem tóc vàng vừa ấn lên 110 điện thoại đinh đến trên tường. Tóc vàng sợ đến mặt mũi trắng bệnh, trên tường đũa cách chính mình lỗ thai cũng liền 1 cm, nếu là hơi ra điểm sai lầm, cái kia đính tại trên tường nhưng chính là đầu mình. Cứu mạng A! Giết người! Cứu mạng A! Tóc vàng sợ đến lập tức kêu thảm lên, trong thanh âm nói không nên lời ủy khuất. Rõ ràng là bọn hắn trước thiếu nợ tiền mình a. Chớ ồn ào, tiền này ta thay Tần A Di trả. Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, nếu chính mình sống lại, vậy những này nợ lẽ ra phải do chính mình đến trả. Tiểu hòa tử, cái này sao có thể được, ngươi ta lần thứ nhất gặp, sao có thể để ngươi thay ta trả tiền. Lâm Vũ mẫu thân hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Lâm Vũ, không biết vì cái gì, tên tiểu tử này cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đối với Lâm Vũ biết rõ nàng dòng họ điểm ấy, nàng cũng không giật mình. Nhi tử thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh đổi mạng sống sự tình thật nhiều dân mạng đều biết, nàng tính danh cùng phương thức liên lạc cũng đều bị lột, rất nhiều tốt bụng người đều muốn tới cho nhi tử tiễn đưa, nàng đều xin miễn. Tốt, đây chính là ngươi nói, vậy ngươi đem tiền cho chúng ta đi. Tóc vàng cũng mặc kệ Lâm Vũ vì cái gì thay người khác trả tiền, chỉ cần có thể cầm tới tiền, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cho ta 3 ngày thời gian. Lâm Vũ nói ra. Tóc vàng có chút im lặng, nói như bức như vậy. Còn tưởng rằng lập tức là có thể đem tiền lấy ra đâu. Thế nào? Ngươi không tin ta? Gặp tóc vàng không nói chuyện, Lâm Vũ nhíu mày, ngữ khí có chút băng lãnh. Tin tưởng, bất quá đại ca ngài phải nói với ta phía dưới ngài danh tự a. Nhìn xem Lâm Vũ băng lãnh ánh mắt, tóc vàng không chịu được dùng mình một cái. Danh tự? Đúng a, buổi sáng đi gấp, ngay cả cái này người danh tự đều không kịp xem đâu. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được, dạng này, 3 ngày sau vẫn là nơi này, ngươi một mực tới, ta đến lúc đó cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ trả lại cho ngươi. Lâm Vũ sở dĩ thế này có lực lượng, toàn do chính mình cô thân thể này. Hắn tâm muốn nếu có thể ở tại thác dưỡng trung tâm, người trẻ tuổi này trong nhà lại phổ thông, tối thiểu cũng có thể cầm cái 10 mấy 20 vạn ra đi, trước muốn tới sử dụng, chờ chính mình kiếm tiền, trả lại trở về. Được chứng kiến Lâm Vũ thân thủ, tóc vàng cũng không dám nói thêm cái gì, vừa muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ngoài tiệm. Thật giống như bị cái gì hấp dẫn lấy đồng dạng. Lâm Vũ cũng tò mò đi theo nhìn ra ngoài, chỉ gặp cửa ra vào chẳng biết lúc nào tới một cỗ màu đỏ BMW X5, cửa xe vừa mở ra, phóng ra một cái váy dài mỹ nữ. Váy dài mỹ nữ gọi phía dưới đen nhánh tóc dài, tháo kính râm xuống, trắng nón làn da cùng tình xảo dung nhan đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, tóc vàng cùng hắn giúp một tay phía dưới đều xem ngây người. Lâm Vũ không khỏi cũng bị hấp dẫn. Váy dài mỹ nữ ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng bánh bao, hơi nhíu cau mày. Tiếp lấy bước nhanh đến. Mỹ nữ, mua bánh bao sao, muốn cái gì nhân bánh? Lâm Vũ không khỏi thốt ra, trước kia lao giúp mẫu thân bán bánh bao, gặp người cứ như vậy một lời, đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện. Người gọi ta cái gì? Váy dài mỹ nữ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí không vui. Mỹ nữ A. Lâm Vũ cảm thấy mình xưng hô không có vấn đề, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lần đầu gặp hô mỹ nữ còn có không muốn nghe. Váy dài mỹ nữ dò xét hắn một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Được à, Hà Gia Vinh, hôn mê 2 tháng, ngay cả mình lão bà cũng không nhận ra. Chương 2, đông dưng thêm ra lão bà xinh đẹp. Toàn bộ trong tiệm bánh bao một mảnh yên lặng, tất cả mọi người dùng quái dị ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ. Tóc vàng nội tâm âm thầm bội phục, ngưu nhân à, xinh đẹp như vậy lão bà, nói không nhận liền không nhận. Lâm Vũ thoạt đầu hơi kinh ngạc, sau đó chính là buồn bực, cái này gọi Hà Gia Vinh người trẻ tuổi nhìn bình thường, thế nào có thể lấy được xinh đẹp như vậy lão bà. Nhìn thấy bên ngoài BM nút ít năm, Lâm Vũ lập tức đoán được cái gì, tình cảm cái này Hà Gia Vinh là cái phú nhị đại A, lần này dễ làm, còn mười mấy 20 vạn cho vay còn không phải vài phút sự tình nha. Lão! Lão bà, ta cái này vừa tỉnh lại, chỉ đùa với ngươi nha. Lâm Vũ ngượng ngùng cười cười, lần thứ nhất gọi nhân ra lão bà, còn có chút không thích ứng, tiếp lấy nói ra, ta thiếu nợ đám người này một chút tiền nhỏ, ngươi đem ta thẻ ngân hàng cho ta, ta tốt lấy tiền còn nhân ra. Thẻ ngân hàng! Ngươi thẻ ngân hàng bên trong có một mao tiền sao? Váy dài mỹ nữ âm thanh lạnh lùng nói. A, vậy ta tích xúc đều đặt ở đâu, ngươi giúp ta đảm bảo sao? Giúp ta lấy một chút còn nhân ra đi. Lâm Vũ có chút buồn bực, nghĩ thầm cái này phú nhị đại xem tới vẫn là cái thê quảng nghiêm A. Tích xúc. Váy dài mỹ nữ cười lạnh một tiếng, có chút tức giận nói ra, ngươi lúc nào thì từng có tích xúc, cái này hơn 20 năm gần đây, ngươi ăn nhà chúng ta uống nhà chúng ta, lúc nào kiếm qua một phân tiền. Trong tiệm bánh bao càng thêm an tĩnh, mọi người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng càng thêm quái dị. Tóc vàng nội tâm càng thêm bội phục, thần tượng à, cưới đẹp mắt như vậy lao bà không nói, còn ăn bám. Lâm Vũ trên mặt nói không nên lời xấu hổ, lần này hắn nghe rõ, cái gì phú nhị đại, tình cảm cái này nam là cái ở rể cơm chùa nam a. Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi hảo ý, tiền này không cần ngươi giúp ta trả, chính ta có thể xử lý. Lâm Vũ mẫu thân vội vàng thay hắn giải vây. A di, ta là Lâm Vũ hảo huynh đệ. Tiền này ta nhất định sẽ giúp ngài trả, ngài cho ta một chút thời gian. Lâm Vũ kiên trì nói ra. Ăn người ta miệng ngắn, nếu cái này Hà Gia Vinh là ăn bám, chính mình cũng không tiện há miệng hỏi váy dài mỹ nữ đòi tiền, chỉ có thể muốn những biện pháp khác giúp mẫu thân trả tiền. Sau đó Lâm Vũ đánh cái phiếu nợ, ấn vào tay ấn, giao cho Tóc Vàng. Tóc Vàng gặp Lâm Vũ lao bà mở tốt như vậy xe, cũng không lo lắng hắn còn không lên tiền, liền dẫn một đám dưới tay rời đi. Trước khi đi vẫn không quên tham lam tại váy dài mỹ nữ trắng non trên bàn chân liếc mấy cái. Số tiền kia ta cũng sẽ không giúp ngươi còn. Váy dài mỹ nữ âm thanh lạnh lùng nói, nàng không biết cái này đồ bỏ đi lúc nào trở nên nói như vậy nghĩa khí, vừa tỉnh tới liền chạy tới thay mình hồ bằng cầu hữu trả tiền. Yên tâm, chính ta có thể trả. Lâm Vũ thoáng có chút khó chịu, cái này nữ sắc thực dáng dấp rất đẹp, thế nhưng đối với mình trượng phu thái độ cũng quá kém đi, ngay trước ngoại nhân mặt không e dè bóc hắn ngắn. Tiểu hòa tử. Ngươi đây là cần gì chứ, những thứ này nợ chính ta có thể trả. Lâm Vũ mẫu thân sưng đỏ con mắt có chút ướt át, trong ấn tượng nhi tử giống như chưa hề đề cập với mình lên qua có thế này cái hảo bằng hữu A. Đây là ta phải làm, A Di, Lâm Vũ không có ở đây, về sau ta chính là ngài thân nhi tử, ta cho ngài dưỡng lao tống trung. Lâm Vũ hốc mắt không khỏi cũng có chút tầm ức, mẫu thân rõ ràng đang ở trước mắt, chính mình lại không thể cùng nàng nhận nhau, không công để cho nàng tiếp nhận loại thống khổ này, đúng là lớn bất hiếu. A Di, ngày mai ta lại đến xem ngài. Thừa dịp nước mắt không đi ra, Lâm Vũ vứt xuống một câu nói tùy tiện bước nhanh đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm đột nhiên lại giật mình, nước nở nói, A Di, nếu như Lâm Vũ dưới suối vàng có biết lời nói, hắn khẳng định không hy vọng ngài phí hoài bản thân mình, ngài hẳn là chân quý sinh mệnh, thật tốt sống sót, đem hắn cái kia phần cũng sống sót. Nói xong Lâm Vũ lại không do dự, đi ra tiệm bánh bao. Lâm Vũ ngẫu thân chấn động trong lòng, sững sờ nhìn xem Lâm Vũ bóng lưng ngẩn người. Váy dài mỹ nữ nhìn Lâm Vũ mẫu thân một chút, không nói chuyện, chuyển thân đi theo ra ngoài. Sau khi lên xe, váy dài mỹ nữ có chút không vui nói, ngươi muốn tới làm người tốt ta không phản đối, nhưng ngươi vừa tỉnh lại, tối thiểu phải nói với ta âm thanh đi, ngươi biết ta vì tìm ngươi phí hết bao nhiêu lực khí sao. Không có ý tứ, lần sau sẽ không. Lâm Vũ ngữ khí có chút băng lãnh, giờ phút này trong lòng của hắn lo lắng tất cả đều là mẫu thân mình. Gặp hắn thần sắc lạnh lùng. Váy dài mỹ nữ lời kế tiếp đột nhiên cũng không nói ra được, oán hận nhìn Lâm Vũ một chút, dùng sức phủ lên đường, lái xe trở về thác dưỡng trung tâm. Bác sĩ cho Lâm Vũ làm cái toàn diện kiểm tra sức khỏe, biểu hiện hết thể bình thường, sau đó tùy tiện cho Lâm Vũ làm thủ tục xuất viện. Trở về trên đường Lâm Vũ nhìn xem váy dài mỹ nữ tinh xảo bên mặt, cảm giác có chút mộng ảo, đột nhiên liền có thêm cái xinh đẹp như vậy lão bà, thực sự có chút khó thích ứng. Đồng thời nội tâm của hắn cũng có chút tự trách, chính mình chiếm đoạt nhân gia thân thể. Lại chiếm đoạt lao bà của người ta, thật tốt sao? Vừa nghĩ tới muộn muốn cùng váy dài mỹ nữ cùng giường chung gối, hắn liền nhịp tim kịch liệt. Hắn rất muốn cùng váy dài mỹ nữ nghe ngóng một chút liên quan tới nàng cùng cái này Hà Gia Vinh tin tức, dù sao mình ngay cả nàng danh tự cũng không biết, nhưng lại sợ hãi bị nhìn ra dị thường, cuối cùng cũng không mở miệng. Kỳ thật Lâm Vũ rất muốn biên một cái mất trí nhớ lấy cớ, nhưng mình còn không có mất trí nhớ nàng đều đối với mình kém như vậy, nếu là mất trí nhớ, còn không chừng thế nào ngược đãi chính mình đâu. Lúc này váy dài mỹ nữ điện thoại vang lên, nàng tiếp lên đến ân vài tiếng liền ngỏ rồi, tiếp lấy đem xe hướng ven đường dừng lại, từ trong ví tiền móc ra 100 khối tiền đưa cho Lâm Vũ nói ra, phòng khám bệnh bên kia có cái khám gấp, ta phải chạy trở về, chính ngươi đánh cái xe về nhà đi, cha mẹ ta đều ở nhà. Ta đi chung với ngươi phòng khám bệnh xem một chút đi, nói không chừng có thể giúp đỡ gấp cái gì. Lâm Vũ chần chờ một chút nói ra, chính mình ngay cả ba mẹ nàng như thế nào cũng không biết, sau khi trở về được nhiều xấu hổ a. Hỗ trợ. Váy dài mỹ nữ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lời này từ một cái đồ ăn hại miệng bên trong nói ra, thật là buồn cười. Xe tại một nhà cộng đồng phòng khám bệnh trước dừng lại, cửa ra vào trên bảng hiệu viết Hoa An phòng khám bệnh quy mô không lớn, tổng cộng cũng liền 10 cái nhân viên công tác, bất quá nhìn rất phù hợp quy. Váy dài mỹ nữ mới vừa đi vào, liền có một người đeo kính kính bác sĩ nam chạy tới gấp giọng nói, Giang chủ nhiệm, ngài mau đi xem một chút đi, đều hai tế hạ sốt châm, đứa bé kia đầu vẫn là bỏng muốn mạng, cuống họng đều khóc câm. Váy dài mỹ nữ vội vàng thay đổi áo khoác trắng, bước nhanh đi về phía bên trong phòng. Giang Nhan. Lâm Vũ từ ngực nàng công tác chứng minh bên trên bắt được nàng danh tự, nhịn không được cảm thán nói, người có khí chất, danh tự cũng không tệ. Trong phòng khám một đôi tuổi trẻ phu phụ chính lo lắng dỗ dành một cái khóc giống tiểu nữ hài, đứa bé kia cũng liền 3-4 tuổi, cả khuôn mặt xích hồng, cùng hỏa thiêu, tại phụ nữ trẻ trong ngực dùng sức dãy rủa, nhìn 10 phần nôn nóng, cuống họng đều khóc câm, thanh âm bén nhọn chói tai, thời gian thỉnh thoảng kèm thêm khô khốc một hồi nôn. Lâm Vũ thấy cảnh này lông mày trong nháy mắt nhíu lại, không biết có phải hay không hoa mắt, hắn vậy mà nhìn thấy hài tử trên thân tựa hồ quấn quanh lấy một luồng như có như không hắc khí. Bất quá càng khiến hắn rất ngạc nhiên là đứa bé này tiếng khóc, cũng không phải là bởi vì bé nhọn, mà là kỳ quái, nói không ra kỳ quái. Giang chủ nhiệm, ngươi đã tới. Tuổi trẻ phu phụ nhìn thấy Giang Nhan sau phảng phất thấy được cứu tinh. Giang Nhan sờ lên hải tử cái chán, tiếp lấy đem hải tử mạch đập, nói ra, không có việc gì, chính là bị kinh sợ, ta cho nàng đâm vài châm liền không sao. Sau đó Giang Nhan phân phó mắt kính bác sĩ đi đem nàng châm túi lấy ra, thuận tiện để cho y tá mở một châm chấn định tễ. Giang chủ nhiệm, đứa nhỏ này hôm nay thế nào khóc giống lợi hại như vậy, hơn nữa còn nôn khan, trước mấy ngày cũng chưa từng có a. Phụ nữ trẻ đầu đầy mồ hôi, cật lực hống vỗ trong ngực hải tử. Các ngươi làm sao tới? Lái xe a? Giang Nhan hỏi. Tuổi trẻ phu phụ gật gật đầu. Cái kia hẳn là các ngươi lái xe quá gấp, đứa nhỏ này say xe, cho nên phản ứng mới mãnh liệt như vậy. Giang Nhan nói ra. Đúng đúng, đứa nhỏ này từ nhỏ say xe choáng kịch liệt, ta cũng là quá gấp, cho nên xe mở rất nhanh. Nam tử trẻ tuổi có chút tự trách đạo. Không có việc gì, đánh một châm thuốc an thần rất nhanh liền tốt. Giang Nhan nói ra, đối với mình y y thuật, nàng từ trước đến giờ 10 phần có lòng tin. Hoa An phòng khám bệnh làm một cộng đồng phòng khám bệnh, có thể có hôm nay nổi tiếng, cơ hồ tất cả đều là nàng công lao, điểm ấy bệnh vặt, tự nhiên không đáng kể. Không thể đánh thuốc an thần, nàng cũng không phải là đơn giản phát sốt nôn nóng, nếu như tùy tiện tiêm vào thuốc an thần lời nói, bệnh tình có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Y tá đã đem châm túi cùng thuốc an thần lấy ra, vừa muốn chuẩn bị trích, Lâm Vũ lại đột nhiên tiến lên ngăn lại nàng. Lâm Vũ khi còn sống vốn là y khoa lớn ưu tú tốt nghiệp, hiện tại lại kế thừa tổ tiên y lý thuật pháp điển, y lý thuật phi thăng, đã đạt đến đăng phong tạo cực tiêu chuẩn. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này bệnh cũng không đơn giản, không thể qua loa tiêm vào thuốc an thần. Ta đang làm việc, mời ngươi ra ngoài. Giang Nhan lạnh giọng quát, sắc mặt tức giận trừng mắt Lâm Vũ. Nàng lúc làm việc, lúc nào đến phiên tên phế vật này chen miệng vào. Nếu như ta không đoán sai mà nói, đứa nhỏ này trước kia từng có ẩn tật ta. Lâm Vũ không có phản ứng Giang Nhan, quay đầu hỏi hướng tuổi trẻ phu phụ. Tuổi trẻ phu phụ sững sờ, không nghĩ tới Lâm Vũ một chút liền có thể nhìn ra chính mình hài tử trước kia mắc qua ẩn tật. Nhưng là thấy Giang Nhan sắc mặt tức giận, phụ nữ trẻ cũng không dám trực tiếp đáp lời, cẩn thận dò hỏi, Giang chủ nhiệm, vị này cũng là bác sĩ sao? Hắn là bác sĩ. Vậy ta chính là rõ ràng Hải Thị Bệnh viện Nhân dân viện trưởng. Không đợi Giang Nhan nói chuyện, mắt kính bác sĩ dẫn đầu cười lạnh một tiếng, khinh miệt liếc mắt Lâm Vũ, trầm trọng nói, vị này là chúng ta Giang chủ nhiệm lão công, Thanh Hải chức nghiệp trường dạy nghề tốt nghiệp cao tài sinh, sau khi tốt nghiệp một mực không tìm được công việc, tục xưng không việc làm, toàn bộ nhờ chúng ta Giang chủ nhiệm nuôi sống. Được rồi, đừng nói nữa, Hà Gia Vinh, ngươi đi ra ngoài trước đi. Giang Nhan lạnh giọng ngắt lời nói, bày ra thế này cái bất ức trượng phu, trên mặt mình cũng không ánh sáng. Tuổi trẻ phu phụ ánh mắt nghĩa mai quét Lâm Vũ một chút, trong lòng thẳng buồn bực, Giang chủ nhiệm đời trước đây là làm cái gì nghiệt, làm sao lại gả cho thế này cái phế vật. Lâm Vũ cũng có chút im lặng, ngay cả chính hắn đều có chút xem thường cái này Hà Gia Vinh, người này cũng quá bất ức đi, bị lao bà của mình xem thường thì cũng thôi đi, lao bà của mình dưới tay vậy mà đều dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Giang chủ nhiệm nói, mời ngươi ra ngoài. Gặp Lâm Vũ đứng không nhúc nhích, mắt kính bác sĩ đi tới làm cái mời thủ thế. Lâm Vũ cũng không phải không biết điều người, nhìn nhân ra thế này không chào đón hắn, cũng không nói nữa cái gì, chuyển thân đi ra. Lúc này Giang Nhan đã cho hài tử tiêm vào thuốc an thần, hài tử trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tuổi trẻ phu phụ lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nhận định Lâm Vũ chính là cái ra vẻ hiểu biết ngu xuẩn. Giang Nhan từ châm trong túi lấy ra một viên kim châm cứu, đối với hài tử ngón út chỗ khớp nối đều nhói một cái, gạt ra một chút trong suốt chất lỏng, tiếp lấy sờ một cái hài tử cái chán, nói ra, một hồi liền hạ sốt. Đứng tại phòng khám bệnh bên ngoài Lâm Vũ một mặt phiền muộn, có chút hối hận bên trên người trẻ tuổi này thân, chính mình hay sống đến đây, nhưng cái này cũng sống quá bất ức. Nhớ tới vừa rồi đứa bé kia tiếng khóc, Lâm Vũ mười phần buồn bực, một đứa bé tiếng khóc, vì sao lại cho mình một loại cảm giác kỳ quái đâu. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, vỗ tay lớn một cái, cả kinh nói, cái kia căn bản cũng không phải là người tiếng khóc. Chương 3, phải quái bệnh tiểu nữ hải. Lâm Vũ vừa nói xong, trong phòng khám lần nữa truyền đến loại này quái dị tiếng khóc. Giang Nhan cùng tuổi trẻ phu phụ đều luôn cuống, nguyên bản an tĩnh lại hải tử, đột nhiên lại kịch liệt khóc lên, đồng thời diện mục dữ tợn, càng không ngừng dùng tay cào phụ nữ trẻ. Giang chủ nhiệm, ngươi mau nhìn xem, đây là có chuyện gì a? Phụ nữ trẻ một bên nắm lấy hải tử tay, một bên lo lắng nói. Giang Nhan sắc mặt trắng bệnh, càng không ngừng dùng tay đập hải tử phía sau lưng, trấn an hải tử, trong lòng hoảng làm một đoàn, vừa rồi rõ ràng đã tốt ta, thế nào đột nhiên lại phát tác. Lúc này hài tử đột nhiên đình chỉ tiếng khóc, thân thể kịch liệt co quắp, con mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, ngực mánh liệt nhấp nô, hiển nhiên có chút ngạt thở. Giang Nhan sắc mặt càng thêm khó coi, vội vàng đem hài tử ôm tới, đặt lên giường nằm thẳng, hai tay điệp ra áp hài tử lồng ngực làm tim phổi khôi phục. Một bên mắt kính bác sĩ sợ đến thở mạnh cũng không dám, xem tình huống này, là phải chết người à, chỉ sợ mình cũng phải bị liên lụy. Giang chủ nhiệm, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta đi. Phụ nữ trẻ mắt thấy nữ nhi sắc mặt càng ngày càng trắng, sợ đến đặt mông co quắp trên mặt đất khóc lớn. Người cái này lang băm. Người rốt cuộc có thể hay không xem bệnh a? Nam tử trẻ tuổi cũng luống cuống, thay đổi bộ dáng bình tĩnh, đột nhiên chửi ầm lên, nữ nhi của ta nếu là có chuyện bất trắc, ta nhất định khiến ngươi trốn cùng. Giang Nhan cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, càng không ngừng cho hải tử làm ngực gáp cùng hô hấp nhân tạo, thế nhưng không có chút nào tác dụng, hải tử hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, không nhúc nhích. Mắt thấy nếu không có sinh mệnh khí tức. Giang Nhan khẩn trương tay hung hăng phát run, nàng không biết đây là có chuyện gì, chính mình theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua loại tình huống này. Lao tử giết chết ngươi. Mắt thấy tính trẻ con hơi thở càng ngày càng yếu, nam tử trẻ tuổi trong nháy mắt đã mất đi lý trí, xông đi lên phải đánh Giang Nhan. Mắt kính bác sĩ lấy hết dũng khí đi lên căng ngăn, nhưng thể trạng quá kém, bị nam tử trẻ tuổi một cước đạp đến trong góc tường. Sau đó nam tử trẻ tuổi một bàn tay hướng Giang Nhan trên đầu vỗ qua. Giang Nhan sợ đến lông mi run lên, gặp không tránh thoát, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Nhưng trong dự đoán bàn tay cũng không có đánh tới, Giang Nhan ngẩng đầu nhìn lên, gặp nam tử vung tới bàn tay tại không trung bị một cái hữu lực tay tóm chặt lấy. Lâm Vũ chẳng biết lúc nào ngăn tại nàng trước thân. Đánh người không giải quyết được vấn đề gì. Lâm Vũ từng thanh nam tử tay lời ra. Nữ nhi của ta bị cái này lang băm hại chết. Nam tử trẻ tuổi mắt đỏ chỉ vào Giang Nhan gầm thét, tựa như một cái muốn ăn thịt người dã thú. Có ta ở đây, con gái của ngươi không chết được. Lâm Vũ kiên định nói. Nhìn xem thần sắc kiên nghị Lâm Vũ, Giang Nhan một thời gian có chút hoảng hốt, nội tâm vậy mà sinh ra một luồng không hiểu cảm giác. Cảm giác an toàn. Làm sao có thể, cái này không còn gì khác phế vật làm sao có khả năng sẽ để cho mình sinh ra loại cảm giác này. Tốt, vậy ngươi liền cho ta trị không hết lao tử đem các ngươi toàn bộ giết chết. Nam tử trẻ tuổi như bị điên phải đại hống đại khiếu. Lâm Vũ không có phản ứng hắn, chuyển thân dò xét phía dưới tiểu nữ hài mạch đập. Ngươi làm gì? Ngươi nơi nào sẽ chữa bệnh? Giang Nhan tới túm Lâm Vũ một cái, thấp giọng quát lớn. Một mực không có nói cho ngươi, ta trước kia nhìn lén qua ngươi một chút ý học loại thư tịch, bao nhiêu hiểu một chút. Lâm Vũ nói mò nói. Nói bậy, xem vài cuốn sách làm sao có thể liền sẽ chữa bệnh. Giang Nhan vừa nói chuyện, một bên đã móc ra điện thoại chuẩn bị đánh 120. Mặc dù trong nội tâm nàng biết rõ, 120 sau khi đến cũng bất quá là tiếp một cỗ thi thể. Nàng nói chuyện công phu, Lâm Vũ đã nắm lấy tiểu nữ hài chân ngược lại xếp lên, tay phải bốn ngón tay khép lại, ngón tay cái kẹt tại ngón trỏ đoạn thứ nhất, trong lòng bàn tay không, nhẹ nhàng tại hài tử phía sau lưng đập hai lần. Ngươi làm gì? Nam tử trẻ tuổi gầm thét một tiếng. Hắn lời còn chưa dứt, nguyên bản bị sốc tiểu nữ hài đột nhiên ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm đục ngầu đen đàm, tiếp lấy lần nữa khóc lên, bất quá bởi vì thời gian dài thiếu dưỡng, không có gì khí lực, thanh âm không lớn, nhưng nghe lên hay là rất quái dị. Sau đó Lâm Vũ đưa nàng chính ôm vào đến, ngón tay cái tại nàng trong cổ bên cạnh hơi áp một chút, tiểu nữ hài hô hấp trong nháy mắt trở nên thông thuận lên. Bất quá tiểu nữ hài hay là không ngừng khóc giống, điên cuồng dùng tay cào Lâm Vũ, biểu lộ dữ tợn, tựa hồ mang theo tràn đầy căm hận. Lâm Vũ cũng không tránh, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua tiểu nữ hài, thâm thủy ánh mắt bên trong lóe ra cực nóng quan mang, tựa như một đám lửa. Đây là tổ tiên truyền thụ huyền thuật đạo pháp bên trong phá hồn thuật, luyện đến trình độ nhất định, chỉ cần một chút, liền có thể đem một chút tu vi thấp cô hồn dạ quỷ chấn động đến hồn phi phách tán. Lâm Vũ hiện tại 10 phần xác định, tiểu nữ hài là bị cùng chính mình cùng loại mấy thứ bẩn thỉu trên người, thế nhưng hiển nhiên cái này mấy thứ bẩn thỉu không giống như chính mình thiện tâm, phải đưa tiểu nữ hài vào chỗ chết. Mặc dù bây giờ Lâm Vũ tu vi còn thấp, nhưng nhìn thấy Lâm Vũ trong mắt quan mang, nguyên bản khóc giống tiểu nữ hài lập tức an tĩnh lại, trong ánh mắt hiện lên một tia lớn lao hoảng sợ. Sau đó nàng dùng sức dãy rủa, từ trên thân Lâm Vũ nhảy xuống, nhanh chóng chạy hướng ngồi liệt trên mặt đất phụ nữ trẻ, ôm chặt lấy phụ nữ trẻ cổ, nhu thuận nói, mụ mụ, ta tốt, chúng ta về nhà đi. Nhìn thấy nữ nhi khôi phục bình thường, tuổi trẻ phu phụ mừng rỡ như điên, ba miệng nhà ôm ở cùng một chỗ vui đến phát khóc. Giang Nhan treo lấy tâm lập tức để xuống, có chút tự trách, chính mình thế nào không nghĩ tới tiểu nữ hải là bị đàm ế trụ. Tiếp lấy nàng có chút tức giận nhìn về phía Lâm Vũ, tên phế vật này rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm gì, hắn căn bản sẽ không y lìa thuật, liền dám khoe khoang, có thể may mắn chữa khỏi tiểu nữ hải, hoàn toàn là gặp vận may, nếu là tiểu nữ hải có chuyện bất trắc, hắn cũng phải đi theo gánh trách. Bất quá trong nội tâm nàng bao nhiêu đối với Lâm Vũ có chút cảm kích, trước kia xảy ra chuyện tên phế vật này đều hướng phía sau nàng tránh. Hôm nay vậy mà vì mình đứng dậy, có thể thấy được lần trước đầu hắn xác thực rơi không nhẹ. Các ngươi nữ nhi tạm thời không có chuyện làm, thế nhưng ta vừa rồi chỉ là trị ngọn không trị gốc, muốn trị tận gốc, còn phải đâm vài châm. Lâm Vũ nhìn chằm chằm tiểu nữ hài nói ra. Không, mụ mụ, ta không kim kim, ta đã tốt. Tiểu nữ hài nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt mang theo một tia khiếp đảm. Ngươi nói mò gì? Giang Nhan đi qua thấp giọng quát lớn hắn một tiếng, tên phế vật này, không biết thấy tốt thì lấy. Thật đúng là đem mình làm thầy thuốc. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, trong mắt không có chút nào cảm kích, hừ lạnh nói, còn dám để cho các ngươi trị. Vậy ta là chê ta nữ nhi sống dài ra. Các ngươi trở lại có vấn đề gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lâm Vũ hơi nhíu cao mày, có chút không vui, chính mình rõ ràng mới cứu được hắn nữ nhi mệnh, không cảm kích thì cũng thôi đi, thái độ vậy mà ác liệt như vậy. Thao mẹ ngươi, ngươi nguyền rủa ai đây? Nam tử trẻ tuổi vụt đứng lên, làm ra vẻ muốn động thủ, tuổi trẻ phụ nữ tranh thủ thời gian túm hắn một cái. Nam tử trẻ tuổi lúc này mới ngăn chặn hỏa khí, ôm lấy nữ nhi liền hướng bên ngoài đi, trước khi đi vẫn không quên lạnh lùng ném một câu, anh rể ta là cục vệ sinh phó cục trưởng, các ngươi phòng khám bệnh chờ lấy bị kiểm tra đi. Phụ nữ trẻ nhìn Giang Nhan một chút, không nói chuyện, bước nhanh đi theo ra ngoài. Giang Nhan trong lòng ít nhiều có chút chua xót, trước kia chính mình cho bọn hắn hải tử chữa bệnh thời điểm bọn hắn mở miệng một tiếng cảm tạ, không nghĩ tới bây giờ xảy ra chút ngoài ý muốn. Trong nháy mắt liền biến thành cựu nhân. Tình người ấm lạnh, rất bình thường, đừng để trong lòng. Lâm Vũ tựa hồ nhìn ra nàng ý nghĩ, âm thanh nhẹ an ủi một câu. Đối với mình không tiếp xúc qua lĩnh vực, về sau ít ra vẻ hiểu biết. Giang Nhan căn bản không lĩnh tỉnh, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không có lại phản ứng hắn, bận bịu chính mình đi tới. Vận khí cất chó. Mới vừa rồi bị nam tử trẻ tuổi đạp khóc mắt kính bác sĩ lúc này cũng chỉnh lý tốt quần áo, cho Lâm Vũ một cái liếc mắt. Cái này phòng khám bệnh đều chút ít người gì à, chính mình vừa mới thay bọn hắn giải xong đây à. Lâm Vũ rất im lặng, đột nhiên rất muốn đi chết, lại chết một lần, sau đó tùy tiện tìm người phụ thể, cũng so cái này đổ bỏ đi muốn tốt đi. Tuổi trẻ phu phụ ôm hải tử sau khi lên xe liền hướng chạy trở về, trên đường đi nam tử trẻ tuổi miệng bên trong một mực hùng hùng hổ hổ, nói chuyện này không xong, phụ nữ trẻ khuyên hắn quên đi, rốt cuộc Giang chủ nhiệm trước kia cũng đã giúp bọn hắn không ít. Cầu thí chủ nhiệm. Ta đi nói bệnh viện nhân dân ngươi không nghe, kém chút hại Hân Hân mất mạng. Nam tử trẻ tuổi phẫn hận mắng, còn có nàng tên ngu xuẩn kia lão công, cũng dám nguyền rủa con gái chúng ta có việc, nếu không phải nhìn hắn mèo mù vơ cá rán đem nữ nhi chữa khỏi, ta không phải quản hắn không được. Nói xong hắn liền cho cục vệ sinh anh rể gọi điện thoại, đem vừa rồi sự tình thêm mắm thêm muối nói một phen. Phụ nữ trẻ không dám lên tiếng, nàng cũng không nghĩ tới một cái cảm vật sẽ huyên náo nghiêm trọng như vậy. Phụ nữ trẻ gọi Tôn Mẫn, trượng phu gọi Ngô Kiến Quốc. Gia cảnh đãi ngộ, cho nên làm người ương ngạnh chút ít. Phụ thân hắn Ngô Kim Nguyên từng là Thanh Hải thị cục vệ sinh cục trưởng, năm trước vừa vặn về hưu, cũng cũng chính bởi vì phụ thân duyên cớ, anh rể mới làm tới cục vệ sinh phó cục trưởng, cho nên hắn tự tin một chiếc điện thoại là có thể đem Hoa An phòng khám bệnh chỉnh đổ. Lúc này Ngô Kim Nguyên cùng bạn già đã trong nhà gấp xoay quanh, đối bọn hắn mà nói, tôn nữ chính là bọn hắn tâm đầu nhục. Ngô Kiến Quốc phu phụ mang theo hải tử sau khi về nhà, lão Lương Khẩu không kịp chờ đợi chạy tới ôm lấy tôn nữ, sờ sờ người thích trẻ con, phát hiện hết thể bình thường, lão Lương Khẩu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp cao hứng, hai tử đột nhiên mí mắt lật một cái, thân thể lần nữa cấp tốc co quắp, ngực kịch liệt nhấp nô, có chút thở không ra hơi. Ngô Kiến Quốc phu phụ cùng hai cái lão nhân quá sợ hãi, vội vàng lái xe đi Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân. Hai tử đưa vào phòng cấp cứu sau Ngô Kiến Quốc tức giận chửi ầm lên, một mực chắc chắn là Giang Nhan đem nữ nhi hại thành dạng này. Ngô Kim Nguyên sắc mặt xanh xám, không nói tiếng nào, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm phòng cấp cứu, hắn tin tưởng tôn nữ sẽ không có việc gì. Bởi vì vừa rồi đi vào là Thanh Hải thị phó viện trưởng Lý Hạ Minh, cả nước nổi danh nội khoa chuyên gia. Toàn bộ Thanh Hải thị, có thể mời được hắn tự mình làm giải phẫu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng Lý Hạ Minh đi vào không có một phút, lập tức hùng hùng hổ hổ chạy ra, đầu đầy đại hán nói ra, Nô lão, loại bệnh này ta thực sự chưa thấy qua, hải tử chỉ sợ bảo. Bảo trụ không được. Tôn Mẫn cùng bà nghe xong lập tức ngồi liệt đến xếp hàng trên ghế, ôm đầu khóc giống. Làm sao có thể? Ngô Kiến Quốc một chút chui lên đến, đối với Lý Hạo Minh quát, chỉ không hết nữ nhi của ta, ngươi cái này phó viện trưởng cũng đừng làm đi. Kiến Quốc. Ngô Kim Nguyên quát lớn nhi tử một tiếng, cố nén bi thống hỏi, không có biện pháp nào sao? Lý Hạo Minh chút nghiêm túc gật đầu, nói, dựa vào chúng ta bệnh viện năng lực, nhiều nhất có thể làm cho nàng lại chống đỡ một cái giờ. Hắn ngụ ý đã rất rõ ràng, bây giờ nghĩ chuyển viện đi kinh thành cũng không kịp. Kỳ thật Ngô Kim Nguyên trong lòng rõ ràng, nếu như Lý Hạo Minh đều thúc thủ vô sách, vậy đi chỗ nào đều là phí công. Cha, ta biết làm sao có thể cứu Hân Hân. Ngô Kiến Quốc đau lòng mắt nhìn phòng cấp cứu bên trong nữ nhi, vội vàng đem trong phòng khám Lâm Vũ thế nào trị liệu nữ nhi quá trình miêu tả một phen. Lý Hạo Minh không dám trì hoãn, vội vàng xông đi vào dựa theo Ngô Kiến Quốc nói phương pháp đem Hân Hân dựng ngược lên, trong lòng bàn tay đấu không đập nàng cõng, thế nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Không có khả năng a. Ngô Kiến Quốc trợn mắt hốt mồm. Trên mặt to như hạt đậu mồ hôi phích lịch ba rơi đi xuống. Tôn Mẫn nhớ tới trước khi đi Lâm Vũ nhắc nhở qua nữ nhi còn không có trị tận gốc, cũng không đoái hoài tới khóc, vội vàng chạy tới đem sự tình nói cho công công cùng Lý Hạ Minh. Nô lão, ta đề nghị đem cái này người trẻ tuổi mời đi theo, nói không chừng hắn có thể có biện pháp nào. Lý Hạ Minh ôm thử một lần thái độ nói ra. Tôn Mẫn nhìn Ngô Kiến Quốc một chút, cẩn thận từng ly từng tí đem Ngô Kiến Quốc cùng Lâm Vũ xung đột cùng công công nói. Hồ nháo. Ta sớm nói qua cho ngươi làm người phải trầm ổn. Ngô Kim Nguyên hung hăng đá Ngô Kiến Quốc một cước, nghiêm nghị nói, còn không nhanh đi với ta cho người ta bồi tội. Nói xong hắn rốt cuộc không để ý tới từng xem như cục trưởng uy nghiêm, chạy chậm đến hướng phía ngoài chạy đi, Ngô Kiến Quốc tranh thủ thời gian đi theo. Giang Nhan vội vàng tại trong phòng khám xem bệnh cho bệnh nhân, Lâm Vũ tùy tiện nhảm chán ngồi trên ghế xem tạp chí, lui tới y tá cùng bác sĩ nhìn xem hắn ánh mắt đều mười phần khinh miệt. Đây coi là cái gì nam nhân a? Lão bà của mình ở bên trong mệnh gần chết, hắn lại tại nơi này không có việc gì. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gấp rút tiếng thang xe, chỉ gặp một cỗ màu trắng xe van dừng ở ngoài cửa, trên thân xe in vệ sinh giám sát chữ. Sau đó trên xe đi xuống mấy người mặc cục vệ sinh chế phục nam tử, đầu lĩnh chính là Ngô Kiến Quốc anh rể Đặng Thành Bân, chỉ gặp hắn vung tay lên, nói ra, cha cho ta, thật tốt kiểm tra. Chương 4, xuất thủ cứu rút. Theo lý thuyết cậu em vợ một chiếc điện thoại không đến mức để cho hắn tự thân xuất mã, nhưng vừa nghe nói việc quan hệ cha vợ thương yêu nhất tôn nữ, hắn một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy tới. Dù sao mình muốn lại hướng lên vọt tới, còn phải cha vợ hỗ trợ khơi thông quan hệ. Nhà này phòng khám bệnh dính liễu sử dụng 30 thuốc giả, cần tra rõ, mời nhân viên không quan hệ rời đi. Cục vệ sinh một đám nhân viên công tác trở ra lập tức cho phòng khám bệnh chụp cái không lớn không nhỏ cái mũ. Phòng khám bệnh người bệnh triệt xuất về phía sau cũng không có lập tức rời đi, ngăn ở cửa ra vào xem náo nhiệt. Đặng cục, hiểu lầm à, chúng ta phòng khám bệnh luôn luôn tuân thủ luật pháp, làm sao có thể lạm dụng thuốc giả đâu. Phòng khám bệnh sở trưởng Tôn Phong nghe được động tĩnh lập tức chạy ra, thân người cong lại một bên cho Đặng Thành Bân dâng thuốc lá, một bên cười bồi giải thích, trong lòng thẳng buồn bực, chính mình hai ngày trước vừa đi cho cái này phó cục trưởng đưa hai hộp nhân sâm, thế nào hôm nay liền điều tra tới. Đặng Thành Bân đưa tay thuốc lá đẩy ra, âm thanh lạnh lùng nói, không cần lôi kéo làm quen, hôm nay ta giải quyết việc chung, nghe nói các ngươi cái này có cái gọi Giang Nhan bác sĩ, bởi vì dùng dược không thích đáng, kém chút đoạt đi một đứa bé sinh mệnh. Nói càn, ta là căn cứ bệnh tình hợp lý dùng dược. Giang Nhan có chút tức không nhịn nổi, từ một đám bác sĩ cùng y tá bên trong đi ra, ánh mắt băng lãnh trừng mắt Đặng Thành Bân, nàng có thể đoán được, đây chính là Ngô Kiến Quốc trong miệng cục vệ sinh anh rể. Đặng Thành Bân nhìn thấy Giang Nhan sau thần sắc rõ rệt trì trệ, hiển nhiên có chút bị kinh diễm đến, bất quá rất nhanh khôi phục lại, âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không hợp lý dùng dược, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Đặng cục, lời này nói quá lời, Giang bác sĩ tại chúng ta thế hệ này thế nhưng là nổi tiếng danh y lìa a. Tôn Phong cười bồi nói, lại nói, đứa bé kia từ chúng ta cái này lúc đi thời gian đã tốt ta. Lao Tôn, đừng trách ta không nể mặt ngươi, ngươi nếu là lại ở trước mặt ta bút tích, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ bắt. Đặng Thành Bân lạnh lùng quét Tôn Phong một chút. Tôn Phong gặp Đặng Thành Bân đây là muốn đùa thật, sợ đến không dám lên tiếng, trong lòng thầm mắng hắn không phải là một món đồ. Đặng Thành Bân cho hai người thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người bọn họ lập tức đi qua làm ra vẻ muốn bắt Giang Nhan, nhưng Lâm Vũ chẳng biết lúc nào ngăn tại Giang Nhan trước mặt, xông Đặng Thành Bân âm thanh lạnh lùng nói, theo ta được biết, cục vệ sinh giống như không có bắt người quyền lợi đi. Ngươi là thứ gì? Lao tử có hay không quyền lợi bắt người, liên quan gì đến ngươi? Đặng Thành Bân giận không chỗ phát tiết, Tôn Phong, đây cũng là các ngươi phòng khám bệnh bác sĩ sao? Không phải, hắn là Giang bác sĩ trợ phu. Tôn Phong một bên nói, một bên cho Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn chớ xung động. Áo, là hắn à, ta nghe nói hắn cũng cho cháu gái ta chữa bệnh tới đúng không, có làm nghề y lý chứng nhận sao, lấy ra ta xem một chút. Đặng Thành lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, cậu em vợ gọi điện thoại thời điểm đề cập tới cái này người, giống như đối với hắn ý kiến rất lớn. Hắn không phải bác sĩ, nào có cái gì làm nghề y lý chứng nhận à, Đặng cục, ngài chớ chấp nhặt với hắn, ta nghe nói vừa rồi chính là hắn cứu được ngài chất nữ đâu. Tôn Phong vội vàng cười bồi nói. Phi pháp làm nghề y y đã xúc phạm pháp luật, đem hắn cũng mang đi, một hồi ta cho cục công an gọi điện thoại, tới lấy người. Đặng Thành Bân cười lạnh nói, hắn là không có quyền lợi bắt người, thế nhưng cục công an phó cục thế nhưng là hắn bái làm huynh đệ chết sống. Thành sự không có, bại sự có dư. Giang Nhan hung hăng trừng Lâm Vũ một chút, tiếp lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại, để cho phụ thân hỗ trợ khơi thông phía dưới quan hệ, chớ thật đem cái này phế vật cho bắt vào đi tới. Mắt thấy hai cái nhân viên công tác liền muốn cưỡng ép động thủ, lúc này một chiếc xe thể thao không muốn mệnh một dạng chạy nhanh đến, đuổi tới cửa phòng khám bệnh két két một tiếng dừng lại, sau đó trên xe nhanh chóng xuống tới hai bóng người, chính là lo lắng vạn phần Ngô Kim Nguyên hai cha con. Nhìn thấy chính mình cha vợ cùng cậu em vợ, Đặng Thành Bân sắc mặt vui mừng, nghĩ thầm thật là đúng dịp, vừa vặn cùng cha vợ tranh công. Cha, ngài tới vừa vặn, ta thật chuẩn bị niêm phong cái này phòng khám bệnh đâu, cái này hai người lang băm ta cũng vừa muốn bắt về. Đặng Thành Bân tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Nô Kim Nguyên căn bản không để ý tới hắn, bước nhanh đi đến đám người trước mặt, gấp giọng nói, xin hỏi mới vừa rồi là vị kia tiểu hữu thay ta tôn nữ trị liệu quái bệnh. Cha, chính là hắn. Nô Kiến Quốc một chút thoáng nhìn trong đám người Lâm Vũ, chỉ một ngón tay. Nô Kim Nguyên mau tới trước, khách khí nói, tiểu hữu, tôn nữ của ta quái bệnh tái phát, tại bệnh viện mạng sống như treo trên sợi tóc, còn xin ngươi xuất thủ cứu giúp, lao già ta vô cùng cảm kích. Lao cục trưởng. Ngài đã tới. Tôn Phong hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy Ngô Kim Nguyên đối với Lâm Vũ khách khí như vậy, tâm lập tức nhấc lên, cái này ăn bám làm sao cái gì y y thuật, vừa rồi bất quá là đánh bậy đánh bạ đoán đúng mà thôi. Nghe được Đặng Thành Bân cùng Ngô Kiến Quốc đối với lão nhân xưng hô, Lâm Vũ tùy tiện biết rõ lão nhân thân phận. Thật xin lỗi, lão nhân gia, ta trị không được. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ, ta không có làm nghề y y chứng nhận, ngài con rể mới vừa nói ta phi pháp làm nghề y y, đang muốn báo cảnh bắt ta đây. Hôn trướng. Còn chưa cút tới cho người ta bồi tội. Nô Kim Nguyên hung hăng chừng sau lưng Đặng Thành Bân một chút, tiếp lấy chỉ xuống Ngô Kiến Quốc, nghiêm nghị nói, còn có ngươi. Cùng một chỗ tới chịu nhận lỗi. Đặng Thành Bân nhìn Ngô Kiến Quốc một chút, trong lòng thẳng buồn bực, đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống. Gặp Ngô Kiến Quốc sắc mặt trắng bệnh, không nói chuyện, Đặng Thành Bân tùy tiện cũng không dám đặt câu hỏi, theo tới cùng một chỗ cho Lâm Vũ xin lỗi, tiểu huynh đệ, có lỗi với, vừa rồi. Các ngươi cần xin lỗi không phải ta. Mà là ta. Lão bà của ta. Hai người bọn hắn vừa mở miệng, tùy tiện bị Lâm Vũ đánh gãy. Lâm Vũ trong lòng cười khổ, đầu mình một lần phát hiện lão bà hai chữ này kêu lên nguyên lai thế này khó chịu. Thật xin lỗi, Giang chủ nhiệm, trước đó là ta quá nóng nội, cho nên nói chuyện khó nghe chút ít, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, chớ chấp nhặt với ta. Nô Kiến Quốc một mặt thành khẩn, dĩ nhiên không còn lúc gần đi phách lối dáng dấp. Giang bác sĩ, không có ý tứ. Mới vừa rồi là ta không có biết rõ tình huống mới đưa đến hiểu lầm, xin ngươi tha thứ cho. Mặc dù trong lòng không phục, thế nhưng cha vợ lên tiếng, Đặng Thành Bân chỉ có thể làm theo. Không sao. Giang Nhan rất đại độ khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt bên trong nói không nên lời phức tạp, nàng vậy mà từ nơi này phế vật trên thân ngửi được một tia nam nhân vị, sao lại có thể như thế đây? Tiểu hữu, vậy bây giờ ngươi xem thuận tiện đi với ta bệnh viện cứu chữa phía dưới tôn nữ của ta sao? Nô Kim Nguyên khẩn thiết nói. Thật xin lỗi, nô lão, hắn căn bản sẽ không y y thuật, vừa rồi bất quá là vận khí tốt, đụng phải. Giang Nhan không thể không như nói thật đạo, mặc dù nàng cũng hy vọng Lâm Vũ có thể cứu tiểu nữ hải, nhưng đây là không có khả năng. Đúng vậy à, nô lão, ngài đánh giá cao hắn, hắn một cái trường dạy nghề xuất thân, chỗ nào biết cái gì y y thuật à? Tôn Phong cũng mau tới trước giúp đỡ giải thích, bệnh gấp cũng không thể loạn chạy chữa à, huống chi Lâm Vũ căn bản đều không phải là thầy thuốc. Lão nhân gia, bọn hắn nói đúng, ta xác thực không có học qua thầy thuốc. Chịu lấy Hà Gia Vinh danh tiếng, Lâm Vũ cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Nghe nói như thế, Nô Kim Nguyên tràn đầy chờ mong ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, tang thương trên mặt đột nhiên dâng lên một tia bi thương. Cha, ngài xem, ta liền nói tiểu tử này là cái lừa gạt đi. Nghe được chính Lâm Vũ thừa nhận không biết y gì thuật, Đặng Thành Bân lập tức tới lực lượng, khinh miệt cười lạnh một tiếng. Lâm Vũ không có phản ứng hắn, song Nô Kim Nguyên nói, Nô lão, ta mặc dù không có học qua thầy thuốc, nhưng ngày bình thường sách thuốc cũng là nhìn không ít, nghi nan hôn tạp chứng cũng hiểu sơ một chút. Ngài tôn nữ bệnh ta vừa lúc tại một bản cổ trong sách thuốc nhìn thấy qua, ngài nếu là tin được ta, ta nguyện ý xuất thủ trị liệu. Đương nhiên nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Nô Kim Nguyên đục ngồi hai con ngươi lần nữa bắn ra thần thái, vội vàng lôi kéo Lâm Vũ tay hướng trên xe đi. Nô Kiến Quốc cũng không dám lãnh đạm, vội vàng chạy tới lái xe. Cha, ngươi làm sao có thể tin tưởng cái lừa gạt ta? Đặng Thành Bân gấp, mắt thấy cậu em vợ đã lái xe đi, cũng vội vàng kêu dưới tay lên xe, đi theo. Cái này bệnh tâm thần. Giang Nhan tức giận dẫm chân, cũng lái xe đi theo bệnh viện. Nô Kim Nguyên mang theo Lâm Vũ hùng hùng hổ hổ cảm thấy khám gấp về sau, Lý Hạo Minh lập tức tiến lên đón, nhìn thấy Lâm Vũ sát na không khỏi sững sờ, mặc dù biết là người trẻ tuổi, thế nhưng cái này không khỏi cũng quá trẻ điểm đi. Lúc này phòng cấp cứu bên trong tiểu nữ hài sắc mặt mặt mang tay chân, đã trắng bệnh một mảnh, tỏ ra âm u đầy tử khí, liền thân tử đều không thế nào co quắp, giám hộ nghi thượng máu dưỡng độ bão hòa đã ngã xuống 40%. Lý Hạo Minh không khỏi thở dài, hắn thấy, tiểu nữ hài này đã không cứu nổi. Bác sĩ, có kim châm cứu sao, phiền phức cho ta lấy mấy cái. Lâm Vũ một bên nói, một bên đi vào sờ lên tiểu nữ hài mạch đập. Ngươi nói là phải dùng châm cứu trị liệu. Cái này, làm sao có thể chứ? Lý Hạo Minh hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là vội vàng phân phó y tá đi lấy kim châm cứu. Bệnh viện hầu như trong đó khoa bác sĩ cũng nhao nhao có chút buồn bực, trong lòng mơ hồ có chút khinh thường. Cảm thấy Lâm Vũ có chút khinh thường, bọn hắn bệnh viện dụng cụ tinh vi đều kiểm chắc không ra ma bệnh, hắn dùng mấy cây ngân châm liền có thể trị liệu được không? Hà Gia Vinh, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Lúc này Giang Nhan cùng Đặng Thành Bân một đoàn người cũng theo tới, Giang Nhan lạnh lùng nhìn xem Lâm Vũ, tại nàng cho là, Lâm Vũ ra vẻ hiểu biết, thực đồng nhu sát. Ta đang cứu người. Lâm Vũ thanh âm rất nhẹ, nhưng rất kiên định. Giang Nhan còn muốn nói điều gì, Lâm Vũ đột nhiên đi lên trước cầm tay nàng. Nàng cả người thân thể hơi chậm lại, cảm giác thủ trưởng rất ấm áp, thậm chí có chút nóng rực. Tin tưởng ta. Lâm Vũ nhìn xem nàng ánh mắt nói khẽ, cảm thụ được trong tay mềm trượt, trong lòng hoảng không được. Giang Nhan mãnh liệt nắm tay rút đi về, mặt hơi có chút phím hồng, còn lại lời nói cũng không nói mở miệng. Lâm Vũ nhếch miệng lên một cái thỏa mãn mỉm cười, lật bàn tay một cái, nắm lấy từ Giang Nhan trên cổ tay trộm xuống tới dây đỏ hột đảo vòng tay. Y dì tá lấy ra kim châm cứu sau Lâm Vũ lập tức đâm vào tiểu nữ hải phía sau lưng đại chữ huyệt, phong môn huyệt cùng phế du huyệt. Cái này ba cái huyệt vị đều là trưởng quản hệ hô hấp, nhưng tiểu nữ hải chân chính nguyên nhân bệnh cũng không ở đây. Lâm Vũ đâm cái này ba cái huyệt vị, một là trợ giúp nàng hô hấp, hai là che giấu hai mắt người. Sau đó Lâm Vũ lại tại tiểu nữ hải khúc chỉ huyệt cùng thái trùng huyệt đều đâm một châm. Ghim kim thời điểm, tay hắn đã bao trùm đến tiểu nữ hải phân bụng, âm thầm niệm lên phá hồn thuật. Thủ trưởng trong lúc đó biến nóng rực lên, tiểu nữ hải trên thân lập tức dâng lên một luồng hắc khí, vờn quanh tại người từ bốn phía. Chỉ gặp tiểu nữ hải khe khẽ hừ một tiếng, sau đó từng ngụm hít thở lên, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. Hảo! Tốt! Khôi phục hít thở! Thật bất khả tư nghị! Ngoài cửa hiểu công việc hầu như cái bác sĩ nhịn không được hoan hô lên. Lý Hạo Minh một mặt không hiểu, nhìn như tùy ý đâm hầu như châm, làm sao lại đem kỳ quái như thế trị hết bệnh nữa nha? Nô Kiến Quốc phu phụ cùng hài tử mẹ nó kích động lệ rơi đầy mặt, ngay cả kiến thức rộng rãi Nô Kim Nguyên, trong mắt cũng không nhịn được tuôn ra hai hàng lao lệ. Một bên Giang Nhan là vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn qua thần sắc thản nhiên Lâm Vũ, một thời gian có chút hoảng hốt, đây là trong trí nhớ mình tên phế vật kia sao. Chương 5, nắm chắc cho ta muốn cái cháu trai. Mặc dù tiểu nữ hải khôi phục hít thở, thế nhưng cũng chưa tỉnh lại, hai con mắt như cũ chặt chẽ nhắm. Tiểu hữu, cháu gái ta vì cái gì còn không có tỉnh lại a? Nô Kim Nguyên có chút nóng nảy hỏi. Đại nao thiếu dưỡng, chờ một lúc liền tốt. Lý Hạo Minh an ủi Ngô lão một tiếng, tiếp lấy Song Lâm Vũ hỏi, tiểu huynh đệ, đứa nhỏ này thời gian dài thiếu dưỡng, không biết có hay không đối với đại não tạo thành tổn thương. Ta vừa rồi tra xét, không có chút nào, toàn do quý bệnh viện bộ này thế giới dẫn trước dưỡng khí thiết bị, nếu là đổi thành khác bệnh viện, liền khó nói. Lâm Vũ trả lời. Cái khác hầu như trong đó khoa bác sĩ nghe xong trên mặt hơi có chút vẻ tự hào, thật không phải thổi, bọn hắn bệnh viện một chút thiết bị, ở trong nước, thậm chí ở thế giới phạm vi, đều là số một. Lý Hạo Minh đối với mình bệnh viện thiết bị như lòng bàn tay, tự nhiên biết rõ đoạn này thời gian bên trong còn không đến mức đối với tiểu nữ hài đại não tạo thành tổn thương, hắn sở dĩ hỏi như vậy, là cố ý dò xét Lâm Vũ. Lâm Vũ trả lời để cho trong lòng của hắn vi kinh, mặc dù bây giờ trung y lìa suy vi, thế nhưng trung y lìa bác đại tinh thâm là tây y lìa xa xa không thể so sánh. Trung y lìa chú trọng vọng văn vấn thiết, ưu tú trung y lìa chuyên gia căn bản không cần mượn nhờ dụng cụ, xem khí đoạn thần liền có thể nhìn ra bệnh nhân bệnh điểm báo. Mà Lâm Vũ một chút có thể nhìn ra tiểu nữ hài bệnh tình, cũng kết luận nàng đại não không có tổn thương, có thể thấy được y lý thuật đã đạt đến một cái tầng lớp rất cao thứ. Ta phải dùng độc môn bí pháp cho đứa nhỏ này bệnh trừ tận gốc, phiền phức chư vị tránh một chút. Hiện tại hài tử mặc dù tốt, nhưng trong cơ thể hắc khí còn không có khu trừ, Lâm Vũ sợ hù đến mọi người, cho nên chỉ có thể trước tiên đem bọn hắn đẩy ra, rốt cuộc quỷ thần ở cái thế giới này đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là thần bí tồn tại. Đám người triệt xuất về phía sau, Lâm Vũ vừa muốn động thủ, ai ngờ nữ hải trên thân hắc khí dẫn đầu thoát ra, nhanh chóng hướng ngoài cửa sổ bay đi. Muốn chạy? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, niệm lên phá hồn thuật, hai tay kẹp lấy từ trên thân Giang Nhan gỡ xuống dây đỏ, xông hắc khí bay đi phương hướng một chỉ, hắc khí kia lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chợt một chút tùy tiện bị hút tới trên dây đỏ hột đảo bên trong. Lâm Vũ đem dây đỏ hệ tới cổ tay bên trên, nghĩ thầm may mắn mà có Giang Nhan cái này dây đỏ. Bằng không lấy mình bây giờ tu vi, muốn đối phó cái này mấy thứ bẩn thỉu, thật là có chút ít cật lực. Có thể tiến đến. Lâm Vũ xông ngoài cửa hô một tiếng, tiếp lấy đi đến tiểu nữ hài bên cạnh đem châm gỡ xuống, tại nàng bách hội, phong chỉ chờ đầu huyệt vị dùng ngón tay đè lên, tiểu nữ hài tùy tiện chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy tiểu nữ hài ánh mắt khôi phục trong suốt, Lâm Vũ vui mừng cười. Nô Kiến Quốc phu phụ cùng Nô Kim Nguyên lão lưỡng khẩu sau khi đi vào ôm hài tử khóc không thành tiếng. Kém một chút bọn hắn liền vĩnh viễn mất đi cái này Ngô gia huyết mạch duy nhất. Tiểu hữu, cháu gái ta ngày sau vẫn sẽ hay không tái phát? Ngô Kim Nguyên dẫn đầu từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần, không yên lòng hỏi. Đã trị tận gốc, sẽ không lại phạm, bất quá về sau đối với đứa nhỏ này nhiều hơn để ý, thể chất nàng yếu, cần tránh âm, tận lực ít mang nàng đi nghĩa trang mộ địa chờ âm khí trọng địa phương viên. Lâm Vũ dặn dò. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiểu hữu, ngày sau có cái gì phân phó, ta Ngô Kim Nguyên nghĩa bất dung tử. Nô Kim Nguyên trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Thiện tay mà thôi, ngài khách khí. Lâm Vũ bình thản cười nói. Hà huynh đệ, ta vừa rồi thật là có mắt không biết Thái Sơn, ngươi cùng tẩu tử tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta, đại ân đại đức, về sau ta nhất định báo đáp. Nô Kiến Quốc nắm cả thê tử cùng nữ nhi, hốc mắt ướt át. Nghe được tẩu tử hai chữ, Lâm Vũ ngượng ngùng cười cười, quay đầu mắt nhìn Giang Nhan, chỉ gặp nàng vẫn là một bộ lạnh như băng thần sắc, chính cau mày nhìn lấy mình. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút đứa nhỏ này bệnh tình cụ thể. Gặp hài tử đã không việc gì, Lý Hạo Minh lập tức đối với hài tử bệnh tình hứng thú. Đúng đấy, tiểu thần thầy thuốc, cho chúng ta giảng giải đi. Đúng a, cho chúng ta cũng tới bài học. Gặp Lý Hạo Minh đều mở miệng, cái khác một đám bác sĩ nội khoa lập tức nổi hứng tò mò, nhao nhao phụ họa nói. Nói quá lời, ta có thể nhìn ra đứa nhỏ này bệnh tình, cũng bất quá là may mắn mà thôi. Lâm Vũ khiêm tốn nói, kỳ thật nàng chứng bệnh cũng không phức tạp. Chủ yếu nguyên nhân bệnh là phát sốt gây nên phổi nóng. Điểm ấy ta kiểm tra thời điểm cũng phát hiện, thế nhưng chỉ bằng phổi nóng, làm sao có khả năng sẽ dẫn phát nghiêm trọng như vậy triệu chứng. Lý Hạo Minh khó hiểu nói. Tại phòng khám bệnh thời điểm, ta cũng đã nói, đứa nhỏ này mắc có ẩn tật, ta không nhìn lầm mà nói, trước kia từng có lá gan trúng độc. Lâm Vũ quay đầu nhìn về Ngô Kiến Quốc phu phụ. Ngô Kiến Quốc liền vội vàng gật đầu, nói ra, đúng, đúng. Nữ nhi của ta nửa năm trước từng có một lần trúng độc tính bệnh viêm gan, bất quá đã chữa khỏi. Lâm Vũ gật đầu nói, xác thực chữa khỏi, thế nhưng còn có chút ít độc tố lưu lại, tăng thêm thời gian dài phát sốt dẫn đến tâm hỏa lên cao, tại cả hai tác dụng dưới, đơn giản phổi nóng liền tạo thành đoạt mệnh bệnh nặng. Lâm Vũ nói đây đều là chứng bệnh nguyên nhân chính, nhưng kỳ thật cũng không còn như nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là đoàn kia hắc khí đang lợi dụng bệnh chứng này tắc quái, dẫn đến tiểu nữ hài kém chút có sinh mệnh nguy hiểm. Một đám bác sĩ nghe xong hắn phân tích sau nhau nhau gật đầu, Lý Hạo Minh cũng âm thầm bội phục, chỉ bằng vào không cần bất luận cái gì kiểm tra, liền có thể nhìn ra tiểu nữ hài qua được gần tật điểm ấy, chính mình liền làm không được. Giang Nhan nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá trong lòng như cũ chẳng thèm ngó tới, hắn nhìn qua vài cuốn sách, trong lòng mình rõ ràng nhất, lần này bất quá là gặp may mắn đụng phải mà thôi. Lâm Vũ rời đi bệnh viện thời điểm, Lý Hạo Minh đặc địa đổi tới, đưa cho hắn một chương danh thiếp, nói nếu như hắn có hứng thú người tới dân bệnh viện công việc mà nói, có thể liên hệ chính mình. Nhìn xem trong tay danh thiếp, Lâm Vũ dò hỏi, ngươi có hứng thú tới đây đi làm sao? Muốn hay không? Chuyện ta, không cần đến ngươi quản, ta muốn cái gì, sẽ thông qua chính mình cố gắng tranh thủ. Không chờ Lâm Vũ nói xong, Giang Nhan tùy tiện lạnh lùng đánh gây hắn. Giang Nhan trong lòng giận không chỗ phát tiết, thẳng đến đều là nàng tại giúp tên phế vật này, chính mình lúc nào dùng đến hắn giúp. Kỳ thật Giang Nhan thẳng đến lý tưởng chính là đến Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân đi làm, thế nhưng Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân chủ trị y sư cũng không tốt kiểm tra, nàng liên tục thi hai lần đều thất lợi, bất quá nàng tin tưởng, chính mình một ngày nào đó có thể thi đậu. Người dây đeo tay rơi mất, ta nhặt được, có thể đưa cho ta sao? Ta hy vọng trên thân lưu một kiện ngươi đồ vật. Lâm Vũ lung lay ra tay bên trên dây đỏ. Tùy tiện. Giang Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Trở lại phòng khám bệnh về sau, Tôn Phong đã sớm mang theo toàn thể bác sĩ y tá chờ ở ngoài cửa, vừa rồi hắn đã cùng Ngô lão thông qua điện thoại, hiểu rõ toàn bộ tình huống. Lâm Vũ sau khi xuống xe Tôn Phong dẫn đầu cùng kêu lên cùng hắn hỏi một tiếng tốt, tiếp lấy chạy lên đi một cái cầm Lâm Vũ tay, tiểu hạ à, lần này chúng ta phòng khám bệnh thật là nắm ngươi phúc, nếu không phải ngươi, ta đoán chừng phải cửa ải nghiệp chỉnh đốn. Mèo mù gặp cá rán. Giang Nhan lạnh lùng nói một tiếng, chuyển thân tiến vào phòng khám bệnh. Tôn Phong ngượng ngùng cười cười, kỳ thật hắn cũng rõ ràng cái này Hà Gia Vinh có bao nhiêu cân lượng, mặc dù chuyện này cũng làm cho hắn 10 phần khó hiểu, nhưng cuối cùng là Hà Gia Vinh giúp phòng khám bệnh, cho nên hắn vẫn là cảm kích Hà Gia Vinh. Lúc này cục vệ sinh xe đi mà quay lại, đầu lĩnh vẫn là Đặng Thành Bân. Tôn Phong lập tức luống cuống, vội vàng nên đón, "Đặng cục, sự tình không phải đã giải quyết sao?" Đặng Thành Bân căn bản không để ý tới hắn, bước nhanh đi đến Lâm Vũ trước mặt, khách khí nói, "Hà huynh đệ, vừa rồi có nhiều đắc tội, hy vọng ngài đừng để trong lòng." Lúc đầu Đặng Thành Bân đối với Lâm Vũ 10 phần khinh thường, nhưng tận mắt thấy hắn đem chính mình chất nữ bệnh trị liệu tốt, đồng thời đối với bệnh tình phân tích đạo lý rõ ràng, lập tức đối với Lâm Vũ lau mắt mà nhìn. "Đặng cục trưởng khách khí." Lâm Vũ cũng không có quá so đo, dù sao mình lao bà tại nhân gia trưởng quản hệ thống dưới làm việc. "Không dối gạt ngài nói, ta là tới xin ngài giúp ta xem bệnh." Đặng Thành Bân bốn phía nhìn thoáng qua, có chút câu nệ. Lâm Vũ hơi kinh ngạc, xem như cục vệ sinh phó cục, phân phó một tiếng, chỉ sợ toàn bộ rõ ràng biển bác sĩ đều sẽ cướp xem bệnh cho hắn a. Bất quá cẩn thận liếc mắt nhìn, Lâm Vũ lập tức nhìn ra hắn triệu chứng, không khỏi cười cười, cái bệnh này kỳ thật rất phổ biến, nhưng quả thực có chút không tốt lắm trị. Đặng cục trưởng gần nhất hẳn là thường xuyên sẽ cảm thấy eo đầu gối đau nhức, tứ chi phát lạnh đi, hơn nữa còn sợ lạnh, rất dễ mệt nhọc. Lâm Vũ cười nói, hắn bệnh này nói trắng ra là, chính là thận hư. Đúng đúng đúng. Ta hai năm này nhìn qua rất nhiều bác sĩ, nếm qua rất nhiều dược, đều không gặp hiệu quả trị liệu. Đặng Thành Bân vội vàng nói, nam nhân phương diện kia không được, đơn giản có thể nói là đau đến không muốn sống. Không có việc gì, ta cho ngươi mở cái toa thuốc, ngươi trở lại mỗi ngày sắc phục, ngày một tễ, phân sớm muộn hai lần phục, ăn nửa tháng, liền sẽ có rõ rệt chuyển biến tốt đẹp, bất quá phải tránh, uống thuốc trong lúc đó không thể đụng vào rượu thuốc lá. Lâm Vũ nói xong đi phòng khám bệnh muốn giấy bút, mở cho hắn một cái đơn thuốc. Đa tạ Hà huynh đệ. Về sau hữu dụng lấy ta địa phương, cứ mở miệng. Đặng Thành Bân nhận đơn thuốc, thiên ân vạn tạ đi nha. Kỳ thật đến thời điểm trong lòng của hắn còn có chút không chắc, nhưng nhìn thấy Lâm Vũ một ngụm nói ra hắn triệu chứng, liền đối với Lâm Vũ y thuật tin tưởng không nghi ngờ. Hà huynh đệ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền cùng Đặng cục trưởng leo lên quan hệ, về sau chúng ta phòng khám bệnh còn phải nhiều dựa vào ngươi nói tốt vài câu a. Tôn Phong tranh thủ thời gian hợp thời chạy tới lôi kéo làm quen, liên xưng hô cũng thay đổi. Hắn không quan tâm Lâm Vũ thế nào lừa dối Đặng Thành Bân, chỉ cần hắn có thể có lợi là được. Đương nhiên, còn hy vọng Tôn đồn trưởng về sau nhiều hơn chiếu cố Giang Nhan. Lâm Vũ cười nói. Không có vấn đề, ngày mai ta liền cho Giang chủ nhiệm tăng lương. Tôn Phong vỗ ngực cam đoan. Sau đó một ngày Lâm Vũ tiếp tục đợi tại trong phòng khám không có việc gì, nhưng tất cả bác sĩ cùng y tá nhìn hắn ánh mắt đã cùng lúc trước không đồng dạng, hiền hòa không ít, mà lại cơm trưa cùng cơm tối liền làm cũng đều cho hắn định một phần. Chờ Giang Nhan tan ca, đã là hơn 9 giờ đêm, vừa nghĩ tới lập tức sẽ nhìn thấy nhạc phụ mình nhạc mẫu, Lâm Vũ trong lòng có chút thấp thỏm, rốt cuộc hắn đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp gia trưởng A. Giang Nhan nhà ở vào Thanh Hải thị một chỗ cao cấp xa hoa cư xá xanh hóa tỷ lệ rất tốt, hoàn cảnh rất ưu tĩnh. Hoàn cảnh Việt an tĩnh, Lâm Vũ nhịp tim liền càng lợi hại, cảm giác cùng nằm mơ mở dạng, chính mình cứ như vậy tùy tiện cùng mới quen biết một ngày nữ nhân xa lạ về nhà, thật tốt sao? Xuống xe. Giang Nhan gặp Lâm Vũ trên xe ngẩn người, lạnh lùng quát lớn một tiếng, Lâm Vũ vội vàng xuống xe, đi theo nàng đi lên lầu. Trong phòng một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, phụ nữ trung niên sấy lấy tóc ăn, mặc lộng lẫy, hơi có vẻ phúc hậu, nam tử trung niên là có chút thon gầy, mang theo một cái mắt kiếng gọng vàng, hào hoa phong nhã. Hai người này chính là Giang Nhan phụ mẫu, Giang Kính Nhân cùng Lý Tô Cẩm, hai người đều tại cơ quan công việc, một cái sử cấp cán bộ, một cái khoa cấp cán bộ, ổn định thể diện, dựa vào sớm mấy năm mua xuống mấy bộ phòng ốc, miễn cưỡng đưa thân giai cấp tư sản dân tộc. Nhìn thấy nữ nhi cùng Lâm Vũ đẩy cửa tiến đến, Lý Tố Cầm nhịn không được vọt lên Lâm Vũ trợn trắng mắt, nhớ tới 2 năm trước buộc nữ nhi cùng hắn kết hôn, trong lòng cũng có chút hối hận, lúc ấy cũng là một thời hồ đồ, mới đem nữ nhi đẩy vào hố lửa. Dung nàng bạn già lại nói, lúc trước liền không phải đem cái này phế vật từ cô nhi viện lĩnh quay lại, kết quả hủy nữ nhi bọn họ một đời. Cha, mẹ Lâm Vũ có chút mất tự nhiên cùng vợ chồng trung niên lên tiếng chào hỏi, thế nhưng hai người nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Lâm Vũ đoán không sai. Cái này Hà Gia Vinh tại cha vợ mẹ vợ trước mặt cũng không có gì địa vị. Nhan Nhi, lên một ngày ban, mệt muốn chết rồi đi, ta cho ngươi thả nước, đi qua cái tắm nước nóng đi. Lý Tố Cầm đi lên trước thay nữ nhi đem túi treo lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, tức giận nói, ngươi một hồi đi giúp cha ngươi lau giày, thuận tiện đem nơi ngâm. Lâm Vũ nội tâm lộn xộn, cái này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn, nói thế nào chính mình hôm nay cũng là vừa xuất viện à. Mẹ, hắn hôm nay vừa xuất viện. Để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi, một hồi ta tới. Giang Nhan đột nhiên mở miệng nói đỡ cho hắn. Lý Tố Cầm không khỏi nao nao, trong ấn tượng nữ nhi của mình giống như chưa từng giúp tên phế vật này nói chuyện qua à, hôm nay cái này mặt trời là đánh phía tây đi ra sao, liền ngay cả trên ghế salon bất động thanh sắc Giang Kính Nhân cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn nữ nhi một chút. Loại này việc nặng vẫn là ta tới đi. Lâm Vũ cười cười, tiếp lấy đi vào. Người chạy đi đâu đâu, công cộng phòng vệ sinh ở bên kia, ai u. Đây là va choáng váng sao, tay chân vụ về. Lý Tố Cầm nhịn không được oán giận nói. Nhan Nhi, ta vừa cho các ngươi đổi lại nệm, có thể mềm mại đây, hiện tại Gia Vinh tỉnh rồi, hai người các ngươi tranh thủ thời gian cho ta muốn cái cháu trai đi. Lý Tố Cầm hạ giọng nói chuyện với Giang Nhan, thế nhưng Lâm Vũ lại nghe nhất thanh nhị sở. Ẩm. Bưng chậu nước Lâm Vũ kèm chút ngay cả người mang buồn hoa tới đất bên trên. Chương 6, Gia Yến bên trên đục nhã. Cái này Hà Gia Vinh phế vật là phế vật một chút. Thế nhưng cũng may người thành thật, lại là chính mình tự tay nuôi lớn, cho nên Lý Tố Cầm đối với hắn cũng có chút tình cảm. Mặc dù cùng hắn kết hôn có chút ủy khuất nữ nhi, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, nàng chỉ hy vọng nữ nhi cùng hắn có thể nhanh sinh đứa bé, chính mình cùng bạn già tốt ôm cháu trai. Mẹ, cái này để nói sau. Giang Nhan cúi đầu âm thanh lạnh lùng nói. Còn quay đầu nói, nữ nhi, các ngươi kết hôn đều nhanh 2 năm a. Lý Tố Cầm có chút nóng nảy nói. Giang Nhan không có đón thêm mà nói. Thay xong Hải chuyển thân tiến vào phòng ngủ. Trong phòng vệ sinh Lâm Vũ một bên lau giày một bên lướt qua máu mũi, ngẫm lại Giang Nhan tinh xảo khuôn mặt cùng như ma quỷ dáng người, hắn khó tránh khỏi có chút cảm xúc bành trướng. Chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào tại loại này cao cấp trước mặt đều cầm giữ không được đi, cho nên hắn lâm vào xoắn xuýt, ngủ, vẫn là không ngủ. Ngủ đi, nàng dù sao cũng là người khác lao bà, không ngủ đi, hiện tại trên danh nghĩa chính mình lại là chồng nàng, mà lại chính mình nếu là không xuất thủ tương trợ. Nàng cùng Hà Gia Vinh có thể đời này đều muốn không được hài tử. Ngẫm lại chính mình khi còn sống cũng là Thanh Hải thị thấy việc nghĩa hăng hái làm kiệt xuất thanh niên, cho nên sau cùng hắn quyết tâm, giúp người làm niềm vui. Làm xong sau hắn thật tốt rửa sạch một phen, mang thấp thỏm tâm tình tiến vào phòng ngủ. Giang Nhan đã mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, trên mặt đất là đánh tốt một cái chăn đệm nằm dưới đất. Lâm Vũ nao nao, ngẩng đầu nhìn một chút chuyên tâm chơi điện thoại Giang Nhan, gặp nàng ngay cả giải thích ý tứ đều không có, không chịu được nở nụ cười khổ. Chắc không được kết hôn nhanh 2 năm đều không có hài tử, nguyên lai Hà Gia Vinh vẫn luôn ngủ ở trên mặt đất ta. Khó trách hôm nay chính mình nắm Giang Nhan tay thời điểm, nàng có chút không được tự nhiên, có thể hai người bọn họ ngày bình thường liên thủ đều rất ít dắt. Cái này Hà Gia Vinh thật là quá không tranh khí. Lâm Vũ tiếc nuối thở dài, xem tới lần này không có cách nào giúp người làm niềm vui, đành phải đi qua nằm chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Tắt đèn. Giang Nhan lạnh lùng nói. Tắt đi. Lâm Vũ lại có loại về tới đại học phòng ngủ cảm giác. Sau đó mấy ngày Lâm Vũ đi một bên thăm viếng mẫu thân, một bên thông qua đối với Hà Gia Vinh người bên cạnh nói bóng nói gió, cuối cùng đem giá hỏa này tin tức hiểu rõ cái không sai biệt lắm. Nguyên lai Hà Gia Vinh là cô nhi, 3 tuổi thời điểm bị Lý Tố Cầm nhận nuôi quay lại, sau đó trưởng thành liền cùng Giang Nhan kết hôn, còn như Giang Nhan vì sao lại đáp ứng, điểm ấy không được biết. Thông qua lật sách cái này Hà Gia Vinh điện thoại, Lâm Vũ phát hiện hắn giao tế lưới rất đơn giản, ngoại trừ cùng hai cái buôn bán sắc tình si đi lui tới mật thiết bên ngoài, cơ hồ không có gì bằng hữu. Hắn hôn mê 2 tháng, ngay cả hai cái này buôn bán CD cũng bị mất liên hệ, bất quá Lâm Vũ cảm thấy quan hệ nhân mạch đơn giản cũng tốt, đã giảm bớt đi chính mình rất nhiều phiền phức. Có thể quan hệ máu mủ loại vật này thật rất kỳ diệu đi, Lâm Vũ mẫu thân tại nhìn thấy hất lên Hà Gia Vinh túi ra Lâm Vũ về sau, cảm giác đặc biệt thân cận, cũng bỏ đi phí hoài bản thân mình ý niệm, nhận hắn làm con nuôi. Gặp mẫu thân cảm xúc ổn định lại, Lâm Vũ cũng yên tâm không ít, sau đó phải nghĩ biện pháp trả tóc vàng khoản tiền kia. Nhưng một thời gian muốn chủ đến nhiều tiền như vậy, quả thực có chút độ khó. Buổi chiều Lâm Vũ từ mẫu thân cái kia sau khi trở về, Giang Nhan đã quay lại, chính đôi tấm gương bổ trang. Cha vợ cùng mẹ vợ cũng đều ở nhà, mà lại đều đổi lại một thân so sánh chính thức quần áo. Ngươi thế nào mới trở về, nhanh đi thay quần áo, hôm nay cậu của ngươi nhà con rể mới thăng chức, mời chúng ta đi ăn cơm. Mẹ vợ thúc giục nói. Lâm Vũ vào nhà sau Giang Nhan đã thu thập xong, một thân màu đen viền ren lộ vai váy dài. Tóc đen thui nghiêng choàng tại bả vai một bên, tỏ ra gợi cảm mị hoặc, đồng thời lại không mất đại khí ổn trọng. Lâm Vũ xem có chút ngây dại, tuyệt thế vưu vật, đại khái nói chính là nàng đi. Ngươi muốn không đi mà nói, có thể để ở nhà. Giang Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào, sợ ta đi tới cho ngươi mất mặt sao? Lâm Vũ tự rêu cười hạ. Không phải. Giang Nhan sắc mặt hơi đổi, bước nhanh ra ngoài. Lâm Vũ không phải là không có nhãn lực độc đáo người, nếu Giang Nhan không muốn chính mình đi. Hắn liền quyết định để ở nhà, nhưng Lý Tố Cầm không đồng ý, sợ Giang Nhan cứu cứu bên kia thiêu lý. Lâm Vũ đành phải cùng theo đi tới, bất quá có thể nhìn ra Giang Nhan không thế nào cao hứng. Phong Hoa Lầu là Thanh Hải thị so sánh có đặc sắc cấp cao nhà hàng, có thể ở loại địa phương này mời khách, đủ thấy Giang Nhan nhà cậu cái này con rể quả thật có chút năng lực. Lâm Vũ bọn hắn đến sau liền bị dẫn tới trên lầu đôi bàn tròn bao lớn lúc đó, một đám thân thích trên cơ bản đều đến đông đủ, Giang Nhan kêu cái gì? Lâm Vũ liền tranh thủ thời gian đi theo kêu cái gì, nghiễm nhiên một bộ thê quản nghiêm răng rớp. Một bang thân thích đều lộ ra mỉa mai thần sắc, đối với Lâm Vũ hở hứng lạnh lẽo. Chính mình bàn này ngồi tại chủ vị chính là Giang Nhan cứu cứu cùng mợ, hai bên ngồi chính là con rể hắn cùng nữ nhi, cái này con rể mới gọi Trương Tuần, dáng dấp 10 phần trắng nõn, mặt chữ quốc, hậu bờ môi, mang theo một bộ mắt kính, giọng nói cùng thần thái, xem xét chính là bên trong thể chế người. Cảm tạ các vị thân thích trường bối. Huynh đệ tỷ muội nể mặt đến, ta uống trước rồi nói. Gặp người đến đông đủ, Trương Tuần bưng chén rượu lên khách sáo vài câu, uống một hơi cạn sạch. Tiểu Trương, khách khí, về sau ta cái này biểu ca còn phải nhiều dựa vào ngươi cái này cục vệ sinh khoa trưởng chiếu cố đâu. Một cái người nam tử cao cũng đứng lên đi theo cạn một chén. Con trẻ như vậy liền ngồi vào môn phụ, Tiểu Trương thật là tuổi trẻ tài cao a. Thăng nhanh như vậy, sau này làm cái cục trưởng cũng là sớm muộn sự tình a. Đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta những thứ này nghèo thân thích a. Mọi người một bên cười vang, một bên ngươi một câu ta một câu nói xong. Các vị bá bá thầm thầm, cô phụ nói quá lời, ta Trương Tuần cho dù hôn tới trình độ nào, mãi mãi cũng là các ngươi văn bối, có chuyện gì phân phó một câu, ta tuyệt không mang chối tử. Trương Tuần xuất ra tại thể chất bên trong cái kia một bộ, đem lời nói đến rất chẳng diện, một đám thân thích rất là hài lòng, gật đầu khen ngợi hắn vài câu. Gia Vinh, nếu khỏi bệnh rồi. Về sau liền cùng ngươi anh rể nhiều học tập lấy một chút, tiến tới chút ít, khác suốt ngày không làm việc đàng hoàng. Lúc này một cái trưởng bối đột nhiên đem lời dẫn tới Lâm Vũ trên thân. Giang Nhan sắc mặt hơi đổi, càng thêm băng lãnh, Lý Tố Cầm cùng Giang Kính Nhân trên mặt lập tức cũng có chút không nhịn được, xanh một trận đỏ một trận. Đồng dạng đều là con rể, chính mình con rể cùng người ta con rể khác biệt thế nào lớn như vậy chứ? Đúng vậy à, Gia Vinh, bây giờ còn chưa công việc đi. Nếu không để ngươi anh rể giúp ngươi tại cục vệ sinh tìm một chút làm việc vặt công việc đi. Giang Nhan mợ thái độ hơi có vẻ ngạo mạn nói ra, đối với nàng cô cháu ngoại này cùng ngoại sinh nữ tế, nàng trong lòng không chào đón, ai bảo nàng cái kia lão công công khi còn sống càng thêm thiên vị Giang Nhan. Mẹ, ta chỉ sợ không có năng lực này, chúng ta cục vệ sinh coi như làm việc vặt, cũng không phải ai cũng có thể đi vào, tối thiểu cũng muốn trường đại học trở lên trình độ. Trương Tuần cười cười, thật xin lỗi a, Gia Vinh, ta thực sự không thể giúp. Lâm Vũ gật đầu cười phía dưới, nghĩ thầm thật không hổ là bên trong thể chế người, giết người không thấy mau à. Vậy cũng không thể ở nhà nhàn rồi à, cũng không thể luôn để cho mình lao bà dưỡng đi. Vừa vặn, ta biết một cái bao công đầu, trên công trường thiếu rời gạch, một ngày 180 đâu, quay đầu ta giúp ngươi liên hệ liên hệ. Ừm, xưởng chúng ta cũng có cái canh cửa công việc rất nhẹ nhàng, chính là tiền ít chút. Không có trình độ, không có kỹ thuật, chỉ có thể làm này loại sống, đừng chọn lựa lấy. Một bang thân thích lao nhau nói ra, mặt ngoài là quan tâm, trên bản chất là tại miệng ai. Giang Nhan sắc mặt băng lãnh, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy nội tâm phẫn nộ, mỗi một câu nói, đều rất giống đang đánh nàng cái tát, tên phế vật này, đem mặt nàng đều mất hết. Kiếm sống, ăn cơm trước. Gặp Lý Tố Cầm phu phụ sắc mặt càng ngày càng khó coi, Giang Nhan cứu cứu tranh thủ thời gian giải vây, chú ý đại gia kiếm sống. Những lời này mặc dù chói tai, thế nhưng Lâm Vũ ngược lại là không quan trọng, nên ăn một chút, nên uống một chút, dù sao bọn hắn nói là Hà Gia Vinh, cũng không phải chính mình. Đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi, chỉ có biết ăn. Sẽ không phải là lần trước quẳng ngốc hả? Còn gọi Gia Vinh, ta nghĩ xem ra suy thích hợp hơn. Ha 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 ha. Vài cái cùng thế hệ biểu huynh biểu muội cũng nhìn xem Lâm Vũ thấp giọng rêu cận. Lâm Vũ có chút tức giận, trưởng bối châm chọc vài câu thì cũng thôi đi, mấy người các ngươi cùng thế hệ đi theo giả trang cái gì? Lao Lý ngươi chuyện gì xảy ra, không phải nói cái này bao lớn lúc đó ta định rồi sao? Lúc này ngoài cửa truyền tới một mười phần không vui thanh âm. Ai u, Lưu đội, thật thật xin lỗi, là ta sơ sẩy, nếu không, ta cho ngài đổi một gian. Đổi? Thế nào đổi, cái khác phòng có cái này được không? Biết rõ hôm nay tới dùng cơm đều là người nào sao? Ngươi tranh thủ thời gian cùng người bên trong nói một chút, để bọn hắn chuyển sang nơi khác. Chuyện này, Lưu đội, không dối gạt ngài nói, bên trong là cục vệ sinh một cái quản sự, ta không tốt đắc tội à? Lão bản trong miệng quản sự chỉ chính là Trương Tuần, mặc dù chức vụ không lớn, nhưng là mình cơm này cửa hàng bị người ta quản hạt, nhân ra hơi dùng chút thủ đoạn, chính mình sẽ rất khó thụ. Trương Tuần nghe được lão bản lời này lập tức tới lực lượng, đứng lên xông ngoài cửa quát lớn, người nào, dám quấy rầy ta kiếm sống. Hắn cái này một hô, trong phòng một đám thân thích cũng không tự giác có chút tự hào, không khỏi ưỡn ngực. Ta, đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng, Lưu Trường Minh. Vừa mới nói xong, đẩy cửa tiến đến một cái chừng 30 tuổi nam tử, quét mọi người một chút, nói ra, không có ý tứ chư vị. Cái này phòng khách vốn là ta định, kết quả phục vụ viên tính sai, ta bên này có mấy cái quý khách lập tức tới ngay, hy vọng đại gia tạo thuận lợi, thay cái phòng khách kiếm sống. Dựa vào cái gì, chúng ta cơm đều ăn vào một nửa, để chúng ta đổi chỗ. Đúng đấy, đội trưởng cảnh sát hình sự không tầm thường A. Ngươi có quyền gì để chúng ta làm như vậy A? Giang Nhan vài cái biểu huynh biểu muội lập tức không làm, rốt cuộc trẻ tuổi nóng tính, căn bản không đem cái này đội cảnh sát hình sự đội trưởng để vào mắt. Vốn là nghe được đội trưởng cảnh sát hình sự xưng hô Trương Tuần còn có chút phạm sợ hãi, dự định nội bộ, kết quả bị mấy câu nói đó nói có chút xuống đài không được, đành phải giả bộ cường ngạnh thái độ nói, đúng vậy à, Lưu đội trưởng, chúng ta cái này đang lúc ăn cơm đâu, ngươi liền đuổi chúng ta rời đi, không thích hợp à. Không có ý tứ huynh đệ, tạo thuận lợi. Lưu Trường Minh cũng tự biết có chút đối lý. Thật xin lỗi, thuận tiện không được, các ngươi nhất định phải dùng cái này phòng, vậy thì chờ chúng ta ăn xong đi. Dù sao không có chừa chỗ thương lượng, Trương Tuần dứt khoát trực tiếp không để ý mặt mũi, hắn đội trưởng cảnh sát hình sự lợi hại hơn nữa, cũng không quản được chính mình cục vệ sinh đi. Đúng, muốn dùng cái này phòng liền chờ chúng ta ăn xong đi. Trương Tuần sau khi nói xong cái khác biểu huynh muội cũng đều hắn âm thanh phụ họa, nhìn về phía Trương Tuần ánh mắt cũng càng thêm sùng bái. Lão Lưu, chuyện gì xảy ra, để ngươi thay cái phòng thế nào thế này nửa ngày, trưởng cục các ngươi một hồi liền đến. Bên ngoài lại truyền tới một thanh âm. Sau đó Đặng Thành Bân vậy mà cất bước đi đến. Đặng cục, ngươi tới vừa vặn, cái này không ta muốn cho nhân gia hỗ trợ thay cái phòng, kết quả các ngươi cục vệ sinh cán bộ lớn không cho đổi, để cho ta chờ ở tại đây bọn hắn ăn xong. Lưu Trường Minh liếc Trương Tuần một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Đặng cục. Trương Tuần sợ đến mặt mũi trắng bệnh, soạt một tiếng đứng lên, liên đối lấy bát đũa quăng xuống đất hết. Ngươi là cục vệ sinh. Cái nào khoa? Đặng Thành Bân hiển nhiên không biết Trương Tuần. Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, mười phần không vui nói. Cục trưởng, ta là tật bệnh khống. Khống chế khoa Trương Tuần. Trương Tuần lời nói đều có chút nói không lưu loát, trên trán to như hạt đậu mồ hôi thẳng hướng phía dưới bốc lên, đắc tội phó cục trưởng, chính mình trả trèo lên trên cái giam A. Tối nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi cục công an vệ cục trưởng, có thể mời ngươi giàn xếp, đem cái này phòng cho ta đưa ra tới sao. Đặng Thành Bân thần sắc uy nghiêm nói. Đương nhiên có thể. Trương Tuần liên tục gật đầu, tiếp lấy cùng chung quanh thân thích nháy mắt, để bọn hắn cầm bát đũa, đổi một cái gian phòng. Một bang thân thích nghe xong là Trương Tuần cục trưởng, cũng dám giận không dám nói, nén giận thu lại bát đũa muốn đi ra ngoài. Đặng cục trưởng, ngài cái này có chút làm khó đi. Lúc này Lâm Vũ thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Chương 7, ngàn vạn tiền xem bệnh. Hà Gia Vinh, ngươi làm cái gì? Trương Tuần hung hăng trừng Lâm Vũ một chút. Gia Vinh. Cha mẹ vợ cũng tranh thủ thời gian lôi Lâm Vũ một chút, đừng nói nàng một cái chính khoa cấp, chính là nàng lao đầu tử cái này phó sứ cấp, cùng người ta Đặng Thành Bân cũng không phải một cái cấp bậc, căn bản đắc tội không nổi. Ai u, Hà lao đệ. Không có nghĩ rằng Đặng Thành Bân nhìn thấy Lâm Vũ sau không những không giận mà còn lấy làm mừng, vội vàng lại gần nói ra, thật trùng hợp, không nghĩ tới tại cái này đụng phải, ta mấy ngày nay đang chuẩn bị đi bái phòng ngươi đây, lần trước ngươi mở cho ta dược chân thần, ăn hết hai ngày, ta cũng cảm giác cả người cũng không giống nhau. Đặng Thành Bân cười hì hì rồi lại cười, xông Lâm Vũ giơ ngón tay cái. Toàn bộ trong phòng người đều vô cùng ngạc nhiên, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết Hà Gia Vinh tên phế vật này lúc nào kết bạn bên trên cục vệ sinh phó cục trưởng. Xem ra hai người bọn họ vẫn rất quen thuộc. Nếu Hà lao đệ tại cái này, vậy cái này phòng ta liền để cho Hà lao đệ, các ngươi tiếp tục ăn, ta làm vừa rồi thất lễ tự phạt một chén, cho đại gia bồi cái không phải. Đặng Thành Bân rót một chén rượu, hướng mọi người cử đi một chút, tiếp lấy uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn vô vô Lâm Vũ bả vai, nói, Hà lao đệ, một hồi ngươi đi chúng ta trên lầu phòng uống đi thôi, ta vừa vặn có chút việc cầu ngươi hỗ trợ. Dễ nói, ta một hồi liền đi qua. Đặng Thành Bân cho mình thế này lớn mặt mũi, Lâm Vũ tự nhiên không tiện cự tuyệt. Đặng Thành Bân sau khi đi, một phòng toàn người nhìn về phía Lâm Vũ thần sắc đại biến, đường đường cục vệ sinh phó cục trưởng, vậy mà cầu hắn hỗ trợ. Ai u, muội phu, nguyên lai ngươi biết cục trưởng chúng ta à, vì cái gì không còn sớm nói với ta. Trương Tuần lập tức thay đổi một bộ lấy lòng sắc mặt, bưng rượu đi tới, mới vừa rồi là anh rể ta nói chuyện không có phân tức, ngươi đừng để trong lòng, ta tự phạt một chén. Nói xong hắn hơi ngửa đầu đem trong chén rượu uống hết. Kia cái gì, cục chúng ta cái này quý có ba cái phía trước phần tử danh lạch, cần đặng cục định đoạn, ngươi xem một hồi ngươi có thể hay không giúp anh rể nói lên hai câu lời hữu ích. Trương Tuần thân người cong lại, cười rạng rỡ. Ta một cái trường đại học trình độ đều không có người, chỉ sợ không thể giúp anh rể thế này đại ân đi. Lâm Vũ phối hợp ăn đồ ăn, mỹ mắt đều không ngẩng một chút. Trương Tuần xấu hổ cười cười, một thời gian có chút nói không ra lời. Gia Vinh. Ngươi xem đều là người một nhà, đừng nói là hai nhà mà nói, mới vừa rồi là mợ không đúng, ngươi nếu có thể giúp ngươi anh rể chuyện này, mợ cùng cậu của ngươi còn có ngươi tỷ đều đối với ngươi vô cùng cảm kích. Giang Nhan mợ cũng không vừa bắt đầu tranh chua giáng dấp, lấy lòng nói. Mẹ, ngài nói, việc này ta là giúp hay là không giúp? Lâm Vũ đột nhiên quay đầu đối với Lý Tố Cầm hỏi một tiếng. Lý Tố Cầm đống cảm thấy phấn chấn, toàn bộ trong bữa tiệc nàng đều tâm tình kiềm chế. Lần này đột nhiên có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Gặp con rể để cho mình định đoạt, thần sắc hơi có chút tự hào, thẳng tắp sống lưng trợn nhìn Giang Nhan mợ một chút, nói ra, dù sao cũng là người một nhà, Gia Vinh, ngươi nếu có thể giúp, liền giúp một cái đi, ngươi mợ cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Lý Tố Cầm câu nói sau cùng đặc địa nói nặng chút ít, Giang Nhan mợ cười theo, lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng. Lâm Vũ liền đem việc này đồng ý, nâng người đi ra ngoài thời điểm liếc Giang Nhan một chút. Chỉ gặp nàng vẫn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, nhưng nhíu mày thư hoán không ít. Đây là kết hôn nhanh 2 năm qua, nàng tên phế vật này lão công, lần đầu cho nàng tranh sĩ diện. Sau khi lên lầu Đặng Thành Bân tự mình đi ra tiếp Lâm Vũ, trong phòng đã ngồi đầy người, Đặng Thành Bân dẫn đầu cùng Lâm Vũ giới thiệu ngồi xuống ở giữa nam tử trung niên, Hà huynh đệ, vị này là ta Thanh Hải thị cục trưởng cục công an vệ công vân vệ cục. Vệ cục tốt. Lâm Vũ tranh thủ thời gian lên tiếng chào. Vệ cục. Đây chính là ta nói với ngài cái kia nhỏ thần y Hà Gia Vinh, ngày đó nếu không phải hắn, ta cái kia chất nữ liền mất mạng, lao ra từ bệnh, ta xem xong toàn bộ có thể để cho hắn nhìn xem. Đặng Thành Bân tiếp lấy cho vệ công hân giới thiệu phía dưới Lâm Vũ. Người trẻ tuổi kia thật đúng là tuổi trẻ a. Vệ công hân cười ha hả xông Lâm Vũ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, Đặng Thành Bân nói cho chính mình giới thiệu trong đó y lý phương mặt rất có thành tích thần y, không có nghĩ rằng là cái miệng còn hôi sữa mao tiểu tử. Vệ cục, ngươi đừng nhìn Hà huynh đệ tuổi trẻ, nhưng xem bệnh rất có thủ đoạn. Đặng Thành Bân cực lực hướng vệ công hân đề cử Lâm Vũ. Ngươi tuổi trẻ kia, ngươi trước giúp ta xem một chút đi, nhìn ta có cái gì ma bệnh. Vệ công hân lộ ra cổ tay, cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia cảm giác các bách. Đặng cục quá khen, ta bất quá là đối với trung ý thì hơi có nghiên cứu mà thôi. Lâm Vũ ngoài miệng mặc dù khiêm nhượng, nhưng tay đã dựng đến vệ công hân mạch đập bên trên. Vệ cục thân thể rất tốt. Không có cái gì thói xấu lớn, chỉ bất quá huyết áp có chút hơi cao, nhưng không có gì đáng ngại, chú ý số lượng vừa phải uống rượu là đủ. Lâm Vũ nói ra, người trẻ tuổi thật là tốt y dược thuật à, chỉ sợ ta loại đến tuổi này người, 10 người bên trong phải có 10 cái huyết áp hơi cao đi. Vệ Công Hân cười ha ha nói, trong lời nói châm chọc không cần nói cũng biết. Ha 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 ha. Trong rạp một đám người cũng đều cười theo. Vệ cục mặc dù không có bệnh, thế nhưng ngài người yêu hẳn là thân thể có nhiều không khỏe, thường xuyên sẽ xuất hiện choáng đầu không còn chút sức lực nào, eo chân đau nhức triệu chứng, mặc dù bây giờ chính vào mùa hè, nhưng nàng coi như mặc áo lông, cũng không biết lưu một giọt mồ hôi. Lâm Vũ cũng không giận, tiếp tục nói. Làm sao ngươi biết? Vệ Công Hân sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong phòng tiếng cười cũng đi theo im bặt mà dừng. Ngài người yêu là cực hàn chi thể, cùng với nàng đợi đến thời gian lâu dài, ngài trên thân cũng ít nhiều lây dính một chút. Lâm Vũ giải thích nói. Ngươi có thể trị. Vệ Công Hân thanh âm có chút run rẩy. Kết hôn 30 năm, hắn cùng thê tử một mực 10 phần ân ái, từ đại năm trước thê tử loại bệnh trạng này bắt đầu hiện hiện, hắn tâm đau không được, thế nhưng các nơi cầu y đi, uống rất nhiều thuốc, cũng đều không có rõ rệt cải thiện. Có thể, mà lại có thể trị tận gốc, thế nhưng cần một chút thời gian. Lâm Vũ tự tin nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu có thể thay ta người yêu chữa khỏi bệnh này, ngươi chính là ta Vệ Công Hân ân nhân, ta mời ngươi một chén. Nói xong Vệ Công Hân bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thế nào, vệ cục, ta nói không sai chứ, Hà huynh đệ thế nhưng là thần y yể, lao ra tử bệnh liền để hắn xem một chút đi. Đặng Thành Bân cũng hơi có chút tự hào, hắn giới thiệu người lúc nào việc phải làm qua. Hà huynh đệ, ngày mai ngươi có thời gian sao, ta phái người, không, ta tự mình tới đón ngươi, mời ngươi đi cho ta cha vợ nhìn xem bệnh. Vệ Công Hân cũng đổi lời nói xưng hô Lâm Vũ vì sao huynh đệ, vừa rồi Lâm Vũ một ngụm nói ra hắn bà xa bệnh. Quả thực đem hắn tin phục đến. Lão nhân gia phải là bệnh gì? Lâm Vũ dò hỏi. Bệnh trạng ngược lại là rất đơn giản, chính là đau nửa đầu, mỗi lần đau lên cũng liền bất quá nửa giờ, nhưng liền cái này ngắn ngủi nửa giờ, đau nửa cái mạng cũng bị mất, nhìn rất nhiều chuyên gia, đều không có hiệu, thậm chí đều không giảm bất chút nào. Vệ Công Hân sắc mặt ngưng trọng, hắn sống hơn 50 năm, chưa từng thấy nghiêm trọng như vậy đau nửa đầu. Đây cũng là buổi tối hôm nay hắn cùng Đặng Thành Bân kiếm sống nguyên nhân, xem lấy hắn quan hệ. Có thể hay không tìm tới vài cái chuyên công phương diện này chuyên gia y y sư, nếu như lại trị liệu không tốt, cũng chỉ có thể xuất ngoại cầu y y. Ngày mai ta đi qua giúp lao gia tử nhìn kỹ hăng nói đi. Không có gặp bệnh nhân, Lâm Vũ cũng không dám vọng kết luận. Hà lão đệ, ngươi lần này phát đạt, ngươi biết vệ cục cha vợ là ai chăng, Trịnh gia thành Trịnh lao gia tử. Làm trị cái bệnh này lao gia tử thế nhưng là ra 1000 vạn A. Đặng Thành Bân vỗ Lâm Vũ bả vai, trong giọng nói hưng phấn khó nén. Trịnh gia thành. Lâm Vũ trong lòng thất kinh, Trịnh gia thành thế nhưng là Thanh Hải giới kinh doanh nhân vật phong vân, ô tô cự đầu, nghe nói Thanh Hải một nửa trở lên 4S cửa hàng đều là hắn. Chỉ cần Hà huynh đệ có thể giúp ta cha đem bệnh này chữa khỏi, tiền không là vấn đề. Vệ Công Hân gật đầu cười nói. 1000 vạn A, Lâm Vũ cảm giác hết thảy đều sáng ngời lên, thiếu nợ tóc vàng nợ, cuối cùng có thể giải quyết. Rượu cục kết thúc thời điểm Lâm Vũ cùng Đặng Thành Bân để phía dưới Trương Tuần sự tình, Đặng Thành Bân không nói hai lời. Lôi kéo Lâm Vũ đến dưới lầu, xông Trương Tuần hô, người, ngày mai viết cái phía trước phần tử thư mời, đưa đến phòng làm việc của ta đi. Đa tạ cục trưởng, đa tạ cục trưởng. Trương Tuần cúi đầu không lưng, thiên ân và tạ, đưa tiễn Đặng Thành Bân về sau, lại tự mình đi đưa Lâm Vũ cùng Giang Nhan một nhà. Giang Nhan mợ cũng đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, không ngừng khen Lý Tố Cẩm cùng Giang Kính Nhân tìm cái con rể tốt. Buổi tối hôm nay sự tình cực lớn thỏa mãn Lý Tố Cẩm lòng hư vinh. Nàng chưa hề nghĩ tới cái này bất ức con rể có trời cũng có thể thế này cho mình không chịu thua kém. Gia Vinh, ngươi lại còn nhận biết cục vệ sinh phó cục trưởng đâu, ta trước kia thế nào không biết ta. Lý Tố Cầm hứng thú bừng bừng hỏi. Hắn đi phòng khám bệnh xem bệnh nhận biết, mới quen một vài trời, lúc ấy Giang Nhan cũng tại, ta bang hắn cái chuyện nhỏ, cho nên gặp mặt mới khách khí như vậy. Lâm Vũ cô y đem sự tình nói rất đơn giản. Nha! Lý Tố Cầm có chút thất lạc. Vốn đang cho là nàng cái này con rể có thể trèo cao sao trèo lên trên bò đâu, không nghĩ tới cũng cùng người ta mới nhận biết một vài trời. Sáng ngày thứ hai Vệ Công Hân tự mình tới đón Lâm Vũ, xe chạy hơn nửa canh giờ, đi tới Thanh Hải thị nổi danh đỉnh cấp khu nhà giàu, từng tòa 4 tầng biệt thự chiếm diện tích cực lớn, chung quanh tất cả đều là mặt cỏ, lục thực, ao nước, tựa như từng tòa cỡ nhỏ trang viên. Vệ Công Hân cùng Lâm Vũ sau khi lên lầu, Vệ Công Hân cậu em vợ Trịnh Thế Phạm đã sớm đến. Mà lại cũng mang theo một người trẻ tuổi, nhìn cùng Lâm Vũ niên kỷ tương tự, trong tay mang theo một cái màu đen xám đặc chất y lìa rực dương, phía trên in vài cái chữ to, tế thế đường. Các hạ thế nhưng là Lăng An Tống thị tế thế đường. Nhìn thấy tế thế đường 3 chữ, Lâm Vũ hơi có chút giật mình, chính mình đại học trong thời gian thầy thuốc thầy giáo giả thường xuyên nhắc lên cái này nhân tế đường, hâm mộ chi tình lộ rõ trên mặt, thậm chí khen ngợi nó làm trung ý quật khởi sống lưng. Không tệ. Nam tử trẻ tuổi thanh âm có chút cao lãnh, xem như tế thế đường thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, hắn quả thật có tư cách cao lãnh. Hạnh ngộ, ta gọi Lâm. Ta gọi Hà Gia Vinh. Lâm Vũ có chút hưng phấn, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được tế thế đường người, vươn tay muốn cùng Tống Trinh nắm tay. Tống Trinh. Nam tử trẻ tuổi chỉ là lạnh lùng liếc Lâm Vũ một chút, không có chút nào nắm tay ý tứ, Lâm Vũ đành phải xấu hổ nắm tay thu về. Anh rể, ngươi hôm nay thế nào có thời gian tới, vị này là... Trinh Thế Phàm Sông Vệ Công Hân dò hỏi. Vị này là ta mời đến cho cha xem bệnh thần y gì, gì thần y gì. Vệ Công Hân đặc địa nâng Lâm Vũ một cái, đối với Tống Trinh ngạo mạn thái độ, hắn ít nhiều có chút không vừa mắt. Ha ha, cái kia không cần làm phiền, đã có tế thế đường người tại, cũng không cần phải mời những người khác. Trinh Thế Phàm ngược lại là không có xem thường Lâm Vũ ý tứ, chỉ bất quá có tế thế đường cao thủ tại, những người khác thật không có nhúng tay tất yếu. Quản gia, cho vị tiểu huynh đệ này cầm 10 vạn khối tiền xem như tân thua thiệt phí, không, nếu là anh rể giới thiệu qua người tới, cầm 20 vạn. Trinh Thế Phàm quay đầu cùng lão quản gia phân phó nói. Thế Phàm, ta xem trước không cần gấp gáp như vậy kết luận đi, nếu Hà lão đệ tới, liền để hắn nhìn kỹ hăng nói, vạn nhất ngươi vị này tế thế đường thần ý thì cũng thúc thủ vô sách đâu. Vệ Công Hân ngữ khí mơ hồ có chút không vui. Kỳ thật hắn có chút tư tâm, hy vọng Lâm Vũ có thể đem cha vợ trị hết bệnh, dạng này chính mình tại cha vợ thậm chí cả nhà trước mặt cũng đều mặt mũi sáng sủa. Không cần như thế, để cho hắn đi thôi, chính lao bệnh ta tới trước đã hiểu qua, có thể nói là 10 phần chắc chín. Tống Trinh tự tin nói. Chương 8, Chu Sa Bút chữa bệnh. Người trẻ tuổi, tốt nhất vẫn là không nên đem lời nói được quá vẹn toàn. Vệ Công Hân nhíu mày, hiển nhiên bất mãn hết sức. Nếu anh rể lên tiếng, vậy liền để vị này dì bác sĩ lưu lại cùng một chỗ xem một chút đi, chắc hẳn đối với hắn mà nói cũng là quý giá học tập cơ hội. Trinh Thế Phàm gặp anh rể không cao hứng, cũng không tiếp tục kiên trì, tranh thủ thời gian giảng hòa. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ một cái, chính mình chỉ nghe nói tế thế đường diệu thủ nhân tâm, lại không nghe qua tế thế đường mắt cao hơn người, hôm nay xem như kiến thức. Mọi người chờ giây lát, Trịnh Gia Thành liền từ nội gian đi ra, chỉ gặp hắn mặc một thân màu trắng tơ lụa đường trang, đi lại vững vàng. Hạc phát đồng nhan, tinh thần sung mãn, không hề giống có bệnh bộ dáng. Công Hân, ngươi cũng tới a, ngồi, nhanh ngồi. Trịnh Gia Thành thái độ rất là hiền hòa, nhưng cái kia loại trưởng kỳ ra lệnh vương giả chi khí lại tự nhiên bộc lộ mà ra. Vị nào là tế thế đường Tống lao ra tử cháu trai? Chúng nhân ngồi xuống về sau, Trịnh Gia Thành quét Lâm Vũ cùng Tống Trinh một chút, trong tay không ngừng xoa xoa hai cái màu đỏ thấm đồ chơi văn hóa hạch đảo. Trịnh lão ngài tốt, ta là tế thế đường Tống Trinh. Gia gia của ta để cho ta tới thay ngài xem bệnh, trước khi đi đã phân phó ta, mặc dù ngài ra ngàn vạn tiền xem bệnh chữa bệnh, nhưng chúng ta tế thế đường cho ngài bớt 20%. Tống Trinh cười nói, sắc mặt hơi có chút tự hào, 200 vạn, nói để cho liền để đi ra, tế thế đường chính là như vậy đại khí. Tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, nếu Tống lao ra tử chịu để ngươi đến, nhất định có chỗ hơn người, ngươi yên tâm, chỉ cần giúp ta đem trị hết bệnh, tiền một phần đều không thể thiếu. Trịnh Gia Thành cất cao giọng nói. Chút tiền lẻ này, đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Cha, ta cũng cho ngài mời một vị bác sĩ, là vị nhỏ thần y yề, y lý thuật đồng dạng 10 phần tinh xảo. Vệ Công Hân vội vàng thay Lâm Vũ tự đề cử mình. Tốt, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hiện tại là người trẻ tuổi thiên hạ, cái kia một hồi liền phiền phức hai vị tiểu hữu. Trịnh Gia Thành cười nói, tiếp lấy phân phó quản gia dâng trà. Trịnh Lão, không phải hiện tại bắt đầu chẩn trị sao? Tống Trinh gặp Trịnh Gia Thành không có muốn nhìn bệnh ý tứ. Nhịn không được nghi ngờ nói. Ha ha, bây giờ nhìn mà nói, chỉ sợ nhìn không ra cái gì tới. Trịnh Gia Thành có chút bất đắc dĩ cười nói, trước kia cũng tìm bác sĩ nhìn qua, kiểm tra sau các hạng đặc thù đều bình thường, một chút chẩn bệnh không ra vấn đề, chỉ có đầu ta đau thời điểm, mới có thể nhìn ra chứng bệnh. Ồ, kỳ quái như thế. Tống Trinh hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy đi đến Trịnh Gia Thành bên cạnh, ra hiệu hắn có thể hay không đem mạch. Trịnh Gia Thành cũng không có cự tuyệt. Lộ ra cổ tay để cho Tống Trinh thử phía dưới, Tống Trinh sắc mặt không khỏi biến đổi, mạch tượng bên trên quả nhiên không có vấn đề, đồng thời mạch tượng ngược lại biểu hiện, Trịnh Lao thân thể 10 phần khỏe mạnh. Tống huynh đệ không cần sốt ruột, đợi thêm một cái giờ, Trịnh Lao bệnh hẳn là liền sẽ phát tác. Lâm Vũ mắt nhìn trên tường đơn nói ra. Ồ, tiểu hữu, làm sao ngươi biết còn có một cái giờ ta liền sẽ phát bệnh? Trịnh Gia Thành thần sắc hơi kinh hãi. Vệ cục đã nói với ta ngài là đau nửa đầu. Còn có một cái giờ liền đến giữa trưa, nhiệt độ lên cao, hư hỏa lên cao, dẫn đến khí huyết quán đỉnh, dễ dàng dẫn phát đau nửa đầu. Lâm Vũ cười giải thích nói, ánh mắt lơ đãng quét mắt Trịnh Gia Thành trong tay đôi kia đồ chơi văn hóa hạch đảo. Trịnh Gia Thành cười tủm tỉm cùng Lâm Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị khen ngợi, một bên Tống Trinh hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu. Chính như Lâm Vũ lời nói, gần sát giữa trưa thời điểm, nguyên bản đàm tiếu tự nhiên Trịnh Gia Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần sắc trong lúc đó trở nên thống khổ dị thường, hai tay ôm lấy đầu, trên mặt to như hạt đậu mồ hôi lốp bốp rơi đi xuống. Trịnh Lão, ngài kiên trì một chút, ta vậy liền cho ngài thi châm. Tống Trinh đưa tay thử phía dưới Trịnh Gia Thành mạch đập, tiếp theo từ hòm thuốc chữa bệnh bên trong xuất ra một cái châm túi, lấy ra mấy cây ngân châm, biểu hiện nhắm ngay Trịnh Gia Thành khuỷu tay tam tiêu kinh thượng thanh lãnh nguyên huyệt cùng thiên tỉnh huyệt đâm xuống, sau đó lại tại đầu cùng vai vài cái huyệt vị đâm vài châm. Tắc thân châm. Lâm Vũ hơi kinh hãi, trách không được cái này Tống Trinh như thế ngạo mạn, nguyên lai quả thật có thực học. Nghe Lâm Vũ kêu lên chính mình châm pháp, Tống Trinh cũng có chút ngoài ý muốn, thần sắc kiêu căng nói, không tệ, có chút kiến thức. Tống Trinh một bộ này châm pháp đâm xong, Trịnh Gia Thành trên mặt vẻ thống khổ rõ rệt hòa hoan xuống tới. Ha ha, tế thế đường quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy phụ thân trên mặt vẻ thống khổ dần dần nhạt, Trịnh Thế Phàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thiện tay mà thôi. Tống Trinh lạnh nhạt cười nói. Hắn lời còn chưa dứt, nguyên bản thần sắc hòa hoãn Trịnh Gia Thành, thân thể đột nhiên chấn động, hai tay lần nữa ôm lấy đầu, phát ra thống khổ gầm nhẹ, mà lại so lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Cả phong sắc mặt người trong nháy mắt thay đổi, Tống Trinh cũng không khỏi khẽ giật mình, tự nhủ, không có khả năng a. Nói xong hắn mau tới trước dò xét Trịnh Gia Thành mạch đập, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm một mảnh, mạch đập vậy mà trên nhảy dưới tránh, khi có khi không, dị thường cổ quái. Tống lao đệ, ngươi trả thất thần làm gì, nhanh nghĩ biện pháp a. Trịnh Thế Phàm vội la lên. Tống Trinh lúc này cũng hoảng làm một đoàn, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Vũ mắt thấy tình huống nguy cấp, một cái bước xa chui lên đi, cấp tốc đem Trịnh Gia Thành trên thân ngân châm gỡ xuống, tiếp lấy 6 cái ngân châm, tại hắn cái cổ nơi bả vai 6 cái huyệt vị phân biệt đâm xuống. Vấn mệnh châm pháp. Tống Trinh không kinh ngạc há to miệng. Không tệ, có chút kiến thức. Lâm Vũ bất động thanh sắc đem Tống Trinh lời nói ném còn đưa hắn. Chỉ gặp Lâm Vũ cái này vài kim đâm phía dưới, Trịnh Gia Thành cả người trong nháy mắt buông lỏng xuống, trên đầu cảm giác đau đớn trong lúc đó biến mất, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. Cha, ngài cảm giác thế nào? Vệ công hân sắc mặt đại hỉ, không nghĩ tới, cái này Hà Gia Vinh quả nhiên là cái cao nhân. Tốt hơn nhiều. Trịnh Gia Thành gạt ra một cái suy yếu nụ cười, hô hấp từ từ bình ổn, quản gia vội vàng tới giúp hắn đem mặt bên trên mồ hôi lau sạch. Trịnh Thế Phàm không có vội vã cao hứng. Sợ hai sẽ còn xuất hiện vừa rồi tái phát tình hình, thế nhưng đợi một hồi, cũng không gặp phụ thân tí nào dị dạng. Hắn lúc này mới yên lòng lại, xông Lâm Vũ hỏi, tiểu huynh đệ, phụ thân ta bệnh này là ngừng lại vẫn là trị tận gốc rồi. Ngừng lại. Có thể có biện pháp trị tận gốc. Một bên Tống Trinh sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, rất hiển nhiên hắn đã mất đi Trịnh Thế Phàm tín nhiệm, bất quá vừa rồi hắn thất thủ, hiện tại dĩ nhiên không còn quyền nói chuyện. Có, mà lại rất đơn giản. Lâm Vũ cười cười. Tiếp lấy đưa ánh mắt bỏ vào Trịnh Gia Thành trên tay đồ chơi văn hóa hoạch đảo bên trên, kỳ thật chủ yếu vấn đề xuất hiện tại chuyện này đối với cùng hoạch đảo bên trên. Vấn đề tại chuyện này đối với hoạch đảo bên trên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mười phần không hiểu. Trịnh Lão, có thể hay không đem đôi này hoạch đảo cho ta xem một chút? Lâm Vũ đưa tay đem hoạch đảo nhận lấy, nhìn kỹ một chút, trong mắt hắn, chuyện này đối với hoạch đảo tản ra hào quang màu xanh biếc, hiển nhiên có giá trị không nhỏ, thế nhưng ở trong đó một cái hoạch đảo bên cạnh trong khe. Xen lẫn một luồng dày đặc hắc khí, cùng chính mình tại cái kia tiểu nữ hài trên thân nhìn thấy hắc khí có chút tương tự. Nếu như ta không nhìn lầm mà nói, chuyện này đối với đồ chơi văn hóa hạch đào hẳn là kỳ lân hoa văn thịt viên, mà lại niên đại vừa phải xa xưa, là từ rõ ràng càn long thời kỳ lưu truyền tới nay. Lâm Vũ nói ra, không tệ, tiểu hữu hảo nhãn lực. Trịnh Gia Thành sắc mặt sáng lên, có chút vui mừng ngoài ý muốn, có thể một chút nhìn thấu hắn chuyện này đối với thịt viên lai lịch cũng không có nhiều người gặp. Nó chính là lại bất phàm, cũng bất quá là đối đồ chơi văn hóa à, cùng ta cha đau đầu có quan hệ gì, Hà lão đệ, ngươi nói đùa đâu đi. Vệ công hân có chút không hiểu. Lâm Vũ không có vội vã trả lời, quay đầu hướng Trịnh Gia Thành hỏi, Trịnh lão, chuyện này đối với hạch đào ngài là từ chỗ nào được đến, mang theo trên người có bao nhiêu thời gian dài rồi. Đây là ta ngẫu nhiên từ một cái thị trường đồ cổ đào đến, mua được sau vẫn mang theo trên người, có chừng hơn nửa năm đi. Trịnh Gia Thành hồi ức nói. Vậy ngài ngẫm lại, ngài cái này đau nửa đầu ma bệnh bao lâu? Lâm Vũ cười nói. Trịnh Gia Thành cao mày tinh tế vừa nghĩ, sau đó biến sắc, mắt nhìn Lâm Vũ trong tay hạch đảo, cả kinh nói, tựa như là từ lúc ta mua đôi này hạch đảo, liền có cái này mầm bệnh. Trịnh Gia Thành từ trước đến giờ không tin quỷ thần, tự nhiên không có hướng cái này bên trên nghĩ, chỉ cho là chính mình là nhiều năm công việc mệt nhọc phải sau đó di chứng. không dối gạt ngài nói, cái này hạch đảo là từ trên thân người chết được đến, cho nên lây dính một chút sát khí, bởi vì ngài tùy thân mang theo, cho nên đối với ngài khí vận tạo thành nhất định ảnh hưởng, chắc hẳn hơn nửa năm đó đến, ngài sự nghiệp cũng không quá thuận lợi đi. Lâm Vũ nói ra, không tệ, ta nửa năm này đầu hai cái hạng mục, đều nghiêm trọng hao tổn, ta còn tưởng rằng là chính mình đã có tuổi, già nên hồ đồ rồi, đang chuẩn bị đem công ty sự vụ giao tiếp cho Thế Phàm đâu. Trịnh Gia Thành lắc đầu cười khổ. Hà lão đệ, ngươi nói những thứ này cái gì sắc khí, tựa như là mê tín thuyết pháp đi. Vệ Công Vân cao mày nói, xử lý hắn cái nghề này người, từ trước đến giờ không tin như quỷ xà thần một bộ này. Rất nhiều chuyện không hết là mê tín, có chút là chúng ta lão tổ tông từ thiên địa vận chuyển, tự nhiên pháp tắc bên trong để luyện ra quy luật, có rất đều có thể thư lộ, bằng không Chu Dịch bắt quái làm sao có thể lưu truyền đến nay. Lâm Vũ kiên nhẫn giải thích nói. Vệ Công Vân không phản bác được, Lâm Vũ xác thực nói có lý, hiện tại rất lớn học đều thiết trí Chu Dịch công khai khóa. Tiểu huynh đệ, vậy ta đem cái này hạch đào đập phá ném đi, cha ta bệnh là chẳng phải có thể tốt. Trịnh Thế Phàm vội vàng nói. Tốt như vậy văn vật, đập phá rất đáng tiếc. Lâm Vũ cười nói, ta có biện pháp đã có thể trị hết Trịnh lão bệnh, còn có thể để cho Trịnh lão lưu lại chuyện này đối với hạch đào. Vậy liền làm phiền tiểu hữu. Trịnh Gia Thành trong giọng nói khó nén hưng phấn, hắn đối với chuyện này đối với hạch đào quả thực yêu thích, muốn thật đập phá, tối thiểu đau lòng hơn mấy ngày. Trịnh lão, ngài cái này có chu sa bút sao? Có, có. Trịnh Gia Thành vội vàng phân phó lao quản gia đi thư phòng lấy. Chờ chu sa bút mang tới về sau, Lâm Vũ niệm lên thanh minh quyết, hướng chu sa bút ngòi bút thở hắt ra, sau đó phân biệt tại hai hạt hạch đào phần đuôi nhẹ nhàng điểm một cái kia quệt dày đặc hắc khí lập tức tan thành mây khói, một đôi thịt viên tản mát ra linh khí càng thêm xanh biếc trong vát. Lâm Vũ đem hạch đào trả lại cho Trịnh Gia Thành. Trịnh Gia Thành tiếp nhận về phía sau chỉ cảm thấy một luồng thanh lương xúc cảm từ hạch đào bên trên truyền đến, xuyên qua toàn thân, hồn thân kinh mạch đều một dạng tại trong nháy mắt mở ra, cả người thanh minh vô cùng. Một bên Tống Trinh sắc mặt tâm u, mười phần không phục, cảm thấy Lâm Vũ thuần túy là đang cố lộng huyền hư, nhưng thế nhưng Lâm Vũ xác thực giúp Trịnh lao đem trị hết bệnh, hắn không phục cũng không được. Tiểu huynh đệ, cha ta bệnh này coi là thật sẽ không lại phạm. Trịnh Thế Phàm còn có chút không yên lòng. Coi là thật, về sau nếu có vấn đề gì, Vệ đại ca có thể bất cứ lúc nào đi bắt ta, hắn biết rõ nhà ta. Lâm Vũ trêu ghẹo nói. Hà lão đệ nói đùa, chúng ta cả nhà cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Vệ Công Hân cười nói, tiếp lấy xong Trịnh Thế Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trịnh Thế Phàm lập tức lĩnh hội, vội vàng nói, Hà huynh đệ, xin đem ngươi số thẻ ngân hàng cho ta, ta trước hết để cho ngươi đánh 500 vạn, hai ngày nữa cha ta bệnh tình nếu như không có lặp đi lặp lại mà nói, ta lại đem còn lại 500 vạn gọi cho ngươi. Thế Phàm, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu, 1.000 vạn duy nhất một lần cho tiểu hưu đánh tới. Trịnh Gia Thành có chút không vui nói. Tốt, vậy liền theo cha ý tứ xử lý, 1.000 vạn, duy nhất một lần cho ngươi đánh tới. 1.000 vạn. Lâm Vũ sở lấy cái mũi cười cười, nói, tiền xem bệnh có thể để cho ta tới định giá sao. Mọi người sắc mặt hơi đổi, 1.000 vạn còn chưa đủ. Đây là muốn công phu sư tử ngọc A. Tốt, liền để tiểu hưu tới định giá, ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Trịnh Gia Thành cũng là đại khí, rốt cuộc nhân gia cứu mình nửa cái mạng, nhiều muốn một chút, cũng không thể cỡ trách nhiều. Chương 9, long trọng thổ lộ. Cha. Trịnh Thế Phàm cao mày thấp giọng nhắc nhở một câu, cũng không thể hắn muốn Trịnh gia toàn bộ xí nghiệp, liền cho hắn toàn bộ xí nghiệp đi. Trịnh Gia Thành hướng hắn khoát tay chặn lại, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Lúc này Lâm Vũ đã móc ra điện thoại, tinh tế tính toán một lần phía sau, ngẩng đầu cười nói, tiếp cận cái chỉnh, 30 vạn. Hắn lời này vừa ra, mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi, tràn đầy kinh ngạc. Tống Trinh vừa mở miệng tùy tiện liền để 200 vạn, đối với người bình thường mà nói đã là khoản tiền lớn, cái này Hà Gia Vinh vừa vặn rất tốt, một câu nói 1.000 vạn cơ hồ tất cả đều nhường lại. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần khách khí, 1.000 vạn tiền xem bệnh là chúng ta vừa bắt đầu liền chuẩn bị tốt, coi như ngươi không cầm, cũng sẽ bị người khác cầm đi, ngươi cứ việc nhận lấy là đủ. Trịnh Thế Phàm mặt giãn ra cười nói, đối với Lâm Vũ hảo cảm tăng lên không ít. Đúng vậy à, tiểu hữu, ngươi đều có thể nhận lấy, ta Trịnh Gia Thành bộ xương già này, bao nhiêu còn giá trị chút tiền. Trịnh Gia Thành cười nói. Trịnh lão, 30 vạn tiền xem bệnh đã rất nhiều, nếu như không phải ta gặp được một chút khó khăn, cũng sẽ không quản ngài thu cao như vậy xem bệnh phí, hy vọng ngài cũng đừng lại khách khí với ta. Lâm Vũ ngữ khí rất chân thành tha thiết, không có chút nào làm ra vẻ. Trịnh Gia Thành nghe vậy cũng không có lại kiên trì, gật gật đầu, để cho Trịnh Thế Phàm thanh toán Lâm Vũ 30 vạn. Lâm Vũ lựa chọn tiền mặt. Trịnh Thế Phàm còn muốn cho Tống Trinh 10 vạn xem như vất vả phí, thế nhưng Tống Trinh xem xét Lâm Vũ chữa khỏi bệnh mới muốn 30 vạn, chính mình nào có mặt lại muốn tiền, tùy tiện cự tuyệt quay lại thân đi nha. Vệ Công Huân cùng Lâm Vũ song song từ biệt thự đi ra ngoài thời điểm, Trịnh Gia Thành đứng tại bên cửa sổ nhìn xem Lâm Vũ bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức, cảm thán nói, hiện tại năng lực hơn người, còn có thể không tiêu không gấp, không mộ hư vinh người trẻ tuổi đã không nhiều lắm, thế phàm, ngươi về sau có cơ hội nhiều cùng hắn tiếp xúc một chút, có thể sẽ đối với sự nghiệp ngươi có trợ giúp. Vâng, cha. Trịnh Thế Phàm gật đầu đáp ứng, trong lòng lại có chút xem thường, lợi hại hơn nữa không phải cũng chính là cái bác sĩ sao, ngoại trừ chữa bệnh, còn có thể làm gì, hắn đường đường vạn thịnh khí mậu thiếu chủ, dùng đến hắn giúp à? Còn có, ngày mai chọn chiếc xe tốt, cho hắn đưa qua, đã xem như lễ vật, cũng xem như cảm tạ, nhớ kỹ, muốn tốt xe. Trịnh Gia Thành trịnh trọng nói. Minh bạch. Trịnh Thế Phàm nói ra. Ra Trịnh gia. Lâm Vũ cùng Vệ Công Huân ước định cẩn thận cuối tuần đi thay vợ hắn xem bệnh về sau, hai người tùy tiện tách ra, Lâm Vũ trực tiếp đi tới mâu thân Tần Tú Lam tiệm bánh bao. Nhìn thấy Lâm Vũ sau, Tần Tú Lam lập tức lộ ra hiếm thấy nụ cười, khuyên nhủ: Gia Vinh, ngươi cũng trưởng thành, có gia có thất, phải tìm công việc đàng hoàng, khác không có việc gì liền hướng ta cái này chạy. Mẹ nuôi, ngươi đừng nhìn ta không có công việc, thế nhưng ta cho người ta xem bệnh, không ít kiếm. Lâm Vũ hưng phấn nói ra, tiếp lấy đem ba lô mở ra. Lộ ra bên trong 30 vạn tiền mặt. Gia Vinh, ngươi từ chỗ nào làm cho nhiều tiền như vậy? Tần Tú Lam kinh ngạc nói. Ta vừa cho một cái nhà có tiền xem hết bệnh, đây là bọn hắn cho ta tiền xem bệnh. Lâm Vũ hơi có chút tự hào, đã lớn như vậy, vẫn luôn là mẫu thân tại cung cấp nuôi dưỡng hắn, hiện tại hắn cuối cùng có năng lực dưỡng mẫu hôn. Sau đó Lâm Vũ gọi điện thoại đem tóc vàng gọi tới, cả vốn lẫn lãi cho hắn 22 vạn, tiếp lấy đem còn lại tiền giao cho mẫu thân. Gia Vinh. Như vậy sao được đâu, chính ngươi lấy về dùng. Tần Tú Lam vội vàng từ chối. Mẹ nuôi, ngài cầm đi, coi như ta thay Lâm Vũ tận chút làm tử nữ nghĩa vụ. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn một chút cái bàn bên trên mình cùng mẫu thân chụp ảnh chung, hơi có chút thổn thức. Nếu làm không trở về chính ta, vậy ta lợi dụng bộ này tối ra, hậu ngài đời này không lo đi. Cuối cùng Tần Tú Lam từ chối không được, tùy tiện nhận, nói ra, tốt, tiền kia trước hết thả ta cái này, coi là ta thay ngươi đảm bảo, ngươi lúc nào thì dùng. Lúc nào tới vấn mẹ nuôi muốn. Ngày thứ hai Lâm Vũ vốn định ngủ nướng, kết quả Giang Nhan sáng sớm đem hắn kêu lên, mang theo hắn đi chợ bán thức ăn, sau đó đem một cái giỏ rau đưa cho hắn, để cho hắn mua xong đồ ăn trực tiếp đi phòng khám bệnh tìm nàng, dặn dò hắn nhớ rõ cắt thịt. Lâm Vũ có chút lộn xộn, từ Giang Nhan một hệ liệt chuyện đương nhiên an bài đến xem, cái này Hà Gia Vinh ngày bình thường làm không ít loại này xuống A. Hắn chẳng lẽ liền không cảm thấy nhục nhã sao? Một đại nam nhân suốt ngày giặt quần áo mua thức ăn ngả ra đất nghỉ. Kia cái gì, ta không có tiền. Mặc dù cảm thấy rất không có cốt khí, nhưng Lâm Vũ nhưng lại không thể không mở miệng, hôm qua tiền đều cho mẫu thân, chính mình một phần không có lưu. Giang Nhan ném cho hắn một cái ánh mắt khi dễ, tiếp theo từ cửa sổ xe ném ra 100 khối tiền, lái xe nên ngang rời đi. Lâm Vũ nhìn xem xe phương hướng rời đi hận đến nghiến răng, thầm nghĩ, chờ xem, một ngày nào đó ta không phải lột ngươi quần đánh cái mông người không thể. Lâm Vũ đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên mua thức ăn. Trong lòng có chút thấp thỏm, không biết nên thế nào chọn đồ ăn, làm như thế nào có kẻ mặc cả. Ai biết vừa tới chợ bán thức ăn, từng cái quầy hàng đại thúc bác gái liền bắt đầu chủ động chào hỏi hắn. Ai u, tiểu hà, đến mua thức ăn, rất lâu không có gặp ngươi. Đúng đấy, cái này hai tháng đi đâu, có thể tưởng tượng chết bác gái. Tiểu hà, hôm nay vẫn là lão tam dạng sao, ta đóng gói tốt, ngươi một hồi tới lấy đi. Ta đồ ăn cũng cho ngươi sắp xếp gọn, không có tiền lời nói trước ký sổ. Tiểu hỏa tử thật hiền lành a. Hiền lành. Lâm Vũ trên mặt cơ bắp run lên, xem đại thúc bác gái nhiệt tình dáng dấp, cái này Hà Gia Vinh trước kia tựa hồ rất hưởng thụ mua thức ăn loại này hiền lành công việc a. Mua xong đồ ăn sau Lâm Vũ trên thân đã không có tiền, đành phải vấn bác gái mượn một khối tiền ngồi xe buýt về phòng khám bệnh. Tại trạm dừng sau khi xuống xe, thật xa liền thấy phòng khám bệnh phía trước vây quanh một nhóm lớn người, Lâm Vũ hiếu kỳ chen vào, chỉ gặp phòng khám bệnh phía trước ngừng lại một cỗ mới tinh sáng màu hồng mạ giờ dạ tỷ tổng tài. Xe động cơ đắp lên chất đống một cái hình trái tim hoa hồng vòng hoa, chung quanh điểm xuyết lấy một chút cái khác hoa tươi cùng dải lụa màu, bên cạnh xe đứng đấy một cái thân mặc màu xanh đậm âu phục nam tử trẻ tuổi, trải lấy sáng bóng đại bối đầu, khí vũ hiên ngang, trong ngực còn bưng lấy một chùm hoa tươi, hiển nhiên là dự định thổ lộ. Thật có tiền à, trực tiếp cầm 100 vạn xe sang trọng thổ lộ, ta đã lớn như vậy vẫn là lần đầu gặp. Chỉ riêng trên xe vòng hoa, liền phải 1-2 vạn đi, lãng mạn chết rồi. Ta nếu như bị thổ lộ cái kia nữ, ta liền vừa lòng đẹp ý chết rồi, coi như để cho ta lập tức đi chết đều không có tiếc nuối. nhìn ngươi điểm này tiên đồ, nếu là ta khẳng định sẽ cho hắn một cái lãng mạn nụ hôn dài. Đoán chừng không có cái nào nữ có thể cự tuyệt thế này lòng trọng thổ lộ đi. Vây xem mọi người lao nhau nghị luận, một chút tiểu nữ sinh hâm mộ chi tình lộ rõ trên mặt. Lâm Vũ lập tức cũng tới hào hứng, đi theo mọi người cùng một chỗ vây xem, hiếu kỳ cái nào đại mỹ nữ có thể được đến loại này thổ hào ưu ái. Giang Nhan, ta yêu ngươi. Âu Phục Nam rõ ràng dưới cuống họng, xông phòng khám bệnh hô lớn một tiếng. Lâm Vũ kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, người tại chợ bán thức ăn, nón xanh trên trời tới. Mua cái đồ ăn công phu, kém chút liền đem lão bà ném đi. Lâm Vũ rất tức giận, cảm thấy đây là đối với mình một loại cực lớn vũ nhục. Giang Nhan là có vợ có chồng, cái này Âu Phục Nam còn dám thế này trắng trợn tới thổ lộ, là không có nhiều đem chính mình để vào mắt. Có lẽ trước kia nhát gan Hà Gia Vinh có thể chịu, thế nhưng, hiện tại sống ở cỗ thân thể này bên trong, là hắn Lâm Vũ. Cho dù là ra ngoài bảo vệ nam nhân tôn nghiêm, vẫn là xem như đối với Hà Gia Vinh hồi báo, Lâm Vũ đều quyết định muốn hung hăng giết một giết Âu Phục Nam nhuệ khí. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên giáo huấn Âu Phục Nam thời điểm, Giang Nhan đột nhiên từ phòng khám bệnh đi ra. Lâm Vũ hơi chần chờ, lại lui quay lại, dự định xem Giang Nhan ứng đối ra sao, nếu như nàng đối với cái này Âu Phục Nam biểu lộ ra dù là một chút xíu hứng thú mà nói, vậy mình lập tức thay Hà Gia Vinh làm quyết định, cùng với nàng ly hôn. Wow, đại mỹ nữ a, chắc không được thế này bỏ được nệ tiền. Nếu là ta có nhiều như vậy tiền, ta cũng nguyện ý vì nàng nện. Chậc chậc, vóc người này, nếu có thể cùng với nàng phong lưu một đêm, ta chết đều nguyện ý. Vây xem mọi người cũng có chút bị Giang Nhan mỹ mạo kinh diễm đến. Chu Chí Hoa, ngươi xong chưa, ta đã nói với ngươi, ta đã kết hôn, ngươi triệt để dẹp ý niệm này đi. Giang Nhan sắc mặt băng lãnh, ngữ khí mười phần không vui. Không sao, Nhan Nhi, ta không chê ngươi, ngươi cái kia lão công hiện tại đã là cái người thực vật, mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi tội gì đi theo gần chết người sống chịu tội, ngươi liền suy nghĩ một chút ta đi. Hiển nhiên cái này Chu Chí Hoa còn không biết Hà Gia Vinh tỉnh lại tin tức. Nhan Nhi, thật không biết xấu hổ, Lâm Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, xem như Giang Nhan lão công, chính mình cũng không có gọi nàng như vậy đâu. Ta gọi Giang Nhan, tạ ơn, còn có, lão công ta đã tỉnh lại, chúng ta bây giờ rất ân ái, mời ngươi về sau đừng lại tới quấy rối ta. Giang Nhan khóa chặt lông mày, thanh âm băng lãnh. Nhan Nhi, ngươi biên những lời này, không cảm thấy quá ngây thơ sao, ta tháng trước hỏi qua hắn bác sĩ phụ trách, hắn tỉnh lại tỷ lệ cơ hồ là không. Chu Chí Hoa cười đứng thẳng dưới vai, lập tức lời thề son sắt nói, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta cam đoan đời này đều toàn tâm toàn ý đối với ngươi, chiếc xe này chỉ là cái tiểu lễ vật, sau khi kết hôn, ta cho ngươi thêm một tòa biệt thự. Đám người lập tức phát ra một tràng tiếng thổn thức, đây là nhà kia đại thiếu, xuất thủ cũng quá rộng rãi đi. Thật xin lỗi, ta không có thèm. Mời ngươi lập tức rời đi nơi này, không nên quấy rầy ta bệnh nhân chữa bệnh. Giang Nhan lạnh lùng trở về một tiếng, lại không có phản ứng hắn, chuyển thân hướng trong phòng khám đi. Nhan Nhi. Chu Chí Hoa gấp, vội vàng đứng dậy đi kéo Giang Nhan cánh tay. Người thả ta ra. Giang Nhan hết sức tức giận vùng vẫy một hồi, thế nhưng khí lực nàng quá nhỏ, căn bản dễ rủa không ra. Nhan Nhi, ngươi liền cho ta một cơ hội sao? Chu Chí Hoa một bên nói, một bên đem mặt hướng Giang Nhan trước mặt dựa vào, rất có muốn mạnh hôn ý tứ. Cho ta vung ra. Lúc này Lâm Vũ đột nhiên từ trong đám người trôi ra, một tay mang theo giỏ rau, một tay cầm hai cây hành tây nổi giận đùng đùng chỉ vào Chu Chí Hoa. Nhìn thấy Lâm Vũ sát na, Chu Chí Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, Hà Gia Vinh, ngươi đã tỉnh. Ta bảo ngươi đem tay cho ta vung ra. Lâm Vũ không có phản ứng hắn, gặp hắn còn đang nắm Giang Nhan cánh tay, không nói hai lời, một cái bước xa tiến lên, một hành tây rút được Chu Chí Hoa trên tay. Ai u? Chu Chí Hoa cảm giác như là bị roi ra rút được, đông nhiên rút tay trở về. Người không sao chứ? Lâm Vũ vượt đến Giang Nhan bên người, âm thanh nhẹ quan tâm nói. Không có. Không có việc gì. Giang Nhan lông mi khẽ run lên, nhìn xem Lâm Vũ kiên nghị ánh mắt, mặt vậy mà không khỏi hơi hơi nóng lên, hô hấp đều trở nên rồn rợp. Cảm giác an toàn. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Lâm Vũ cho nàng, đúng là nàng chưa từng cảm nhận được cảm giác an toàn. Ngươi về sau cách lao bả của ta xa một chút, nếu không mà nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Vũ nhìn xem Chu Chí Hoa lạnh lùng nói. Nhìn xem Lâm Vũ băng lanh ánh mắt, Chu Chí Hoa thân thể vậy mà không khỏi run lên, bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, chính mình làm sao lại sợ thế này cái phế vật. Không khách khí. Chỉ bằng ngươi cái này cần lão bả dưỡng đồ bỏ đi. Ngươi nhìn ta đưa Nhan Nhi là cái gì, mạ dở dạ tì. Ngươi nhìn lại trong tay ngươi cầm là cái gì, rau héo. Chu Chí Hoa cười lạnh châm chọc nói. Vây xem trong đám người lập tức bạo phát ra một trận cười vang. Đúng vậy à, mỹ nữ, ngươi làm gì toàn cơ bắp, nhất định phải cùng cái ăn bám đồ bỏ đi đâu. Thật là khờ, không đúng, còn không bằng cái kẻ ngu, đồ đần đều biết giao héo cùng mạ dở dạ tỉ chọn cái nào. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a mỹ nữ, tình yêu không thể làm cơm ăn, muốn ta, khẳng định chọn cái này hầu phục xoái ca. Mọi người lao nhau nghị luận, hiển nhiên càng thiên vị Chu Chí Hoa, rốt cuộc cái mộ hư vinh là thế nhân bản tính. Đúng lúc này, một trận oanh minh tiếng động cơ truyền đến, sau đó một cỗ tiểu hồng sắc phe ra gì chạy nhanh đến phòng khám bệnh trước mặt, bỗng nhiên một cái phanh lại tinh chuẩn dừng lại. Phe ra gì là phờ dạ gì? Trong đám người có hiểu xe nam tử đột nhiên hét lên một tiếng, cảm giác hưng phấn khó mà nói nên lời. Phải biết cái này xe hở mùi thế nhưng là phe ra gì 2 năm trước vừa ra toàn cầu hạn lượng khoản, hiện tại đã không xuất bản nữa, mỗi đài giá bán đều gần 3.000 vạn, toàn cầu chỉ cung ứng 202 đài, mà toàn bộ hoa hạ khu chỉ cung ứng 3 đài. Mà bây giờ cái này 3 đài bên trong một đài, vậy mà xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, rất nhiều người đã nhịn không được lấy điện thoại di động ra răng rắc đập. Tầm mắt mọi người trong nháy mắt bị đài này phong cách xe thể thao hấp dẫn, mặt mũi tràn đầy chờ mong chờ lấy trong xe đi ra ngoài là một cái siêu cấp bạch phú mỹ hoặc cao phú soái. Nhưng để bọn hắn thất vọng là, trong xe đi ra ngoài là một người dáng dấp phổ thông nam tử trẻ tuổi, một thân áo sơ mi trắng Âu phục đen, rất có vài phần tiêu thụ bán building tiểu ca cảm giác. Chỉ gặp nam tử trẻ tuổi này sau khi xuống xe cầm chìa khóa trực tiếp xuyên qua đám người, bước nhanh chạy đến Lâm Vũ trước mặt, cung kính cái chìa khóa đưa tới, sốt ruột nói: "Lâm tiên sinh, ngài xe đưa đến, xin ngài kiểm tra và nhận một chút." Nói xong nam tử trẻ tuổi móc ra một cái thẻ đưa cho Lâm Vũ, hạ giọng khẩn cầu: "Lâm tiên sinh, xin ngài cần phải nhận lấy." Trịnh tiên sinh nói: "Ngài nếu là không nhận lấy, ta liền có thể trực tiếp từ trước." Nhìn xem tấm thẻ cuối cùng Trịnh Thế Phàm ba cái thiếp vàng chữ lớn ký tên, Lâm Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, đành phải nhận lấy, gật gật đầu thấp giọng cùng nam tử trẻ tuổi nói ra: "Thay ta trở lại tạ ơn Trịnh lão bản." Nam tử trẻ tuổi liên tục gật đầu, tiếp lấy vui vẻ ra mặt rời đi. Mọi người thấy Lâm Vũ trong tay phe ra gì chìa khóa, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, vừa vặn bọn hắn còn mỉa mai ăn bám người, trong chớp mắt liền có được một cố bản số lượng có hạn phe ra gì. Đây mới thực sự là thâm tàng bất lộ a. Nhất là lúc này hắn một tay cầm phe ra gì chìa khóa, một cái tay khác còn mang theo một rổ dao héo. Lâm Vũ mắt nhìn đồng dạng có chút chấn kinh giang nhan, đem trong tay chìa khóa hướng trước mặt nàng một đưa. Mặt giãn ra cười nói: "Không có ý tứ, không có đánh với ngươi chú ý, là muốn cho ngươi một kinh hỉ. À, sớm đưa ngươi 2 năm tròn kết hôn lễ vật." Chương 10, cha vợ bị lừa. Đám người lập tức xôn xao một mảnh, cái gì gọi là xa hoa, đây mới gọi là xa hoa. Lúc này cái kia chất đầy hoa tươi mạ giờ dạ thì, cùng chiếc này toàn cầu bản số lượng có hạn phe ra gì so sánh, đơn giản chính là đứa bé đồ chơi. Chu Chí Hoa mặt đã nghẹn thành màu gan heo, hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Tên phế vật này làm sao lại mua được thế này quý báo xe? Mà lại tên phế vật này cũng quá khẳng khái đi, chỉ sợ phóng nhãn thế giới, bỏ được duy nhất một lần đưa nữ nhân loại này quý báo xe thể thao nam nhân cũng lắc đắc không có mấy. Tạ ơn. Giang Nhan chần chờ một chút, vẫn là đem chìa khóa tiếp tới. Hôn một cái. Hôn một cái. Vây xem mọi người bắt đầu cùng kêu lên ồn ào, bầu không khí bỗng chốc bị tô đậm. Giang Nhan bỗng nhiên siết chặt tay, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệnh, nàng sợ hãi Lâm Vũ thực sẽ làm theo. Nàng rất muốn cự tuyệt, nhưng là mình là vợ hắn, hắn có quyền lợi làm như thế. Các ngươi muốn đẹp, xinh đẹp như vậy lão bà, ta được từ mình về nhà vụng chống hôn. Không nghĩ tới Lâm Vũ căn bản không nhận mọi người ồn ào, cười cầm Giang Nhan tay. Lần này Giang Nhan không có tranh né, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Vũ, nội tâm vậy mà mơ hồ có chút cảm kích. Nàng là ta Hà Gia Vinh lão bà, hai chúng ta rất ân ái, mặc dù nàng đẹp như tiên nữ, thế nhưng các ngươi cũng đều không có cơ hội. Lâm Vũ thanh âm cao vút trêu ghẹo nói. Có như vậy một nháy mắt, phản phất chính hắn cũng có chút tin tưởng. Nhất là một ít bệnh giang mai người bệnh, thì càng đừng si tâm vọng tưởng. Lâm Vũ lạnh lùng quét Chu Chí Hoa một chút. Chu Chí Hoa sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tức giận nói: "Ngươi nói ai là bệnh giang mai người bệnh? Ngươi à, một vòng trước đó bệnh giang mai mới tốt, hiện tại liền lại đi ra thông đồng nữ nhân, muốn mặc không?" Lâm Vũ thản nhiên nói: "Ngươi đánh giám, ta lúc nào qua được bệnh giang mai?" Chu Chí Hoa tức giận mặt đỏ dần. Hắn cố ý dùng phẫn nộ để che giấu chính mình trộn dạng, bởi vì Lâm Vũ nói không sai, hắn xác thực qua được bệnh giang mai, cũng xác thực một tuần trước mới tốt. Vậy ngươi đem tay áo cùng ống quần lột đi tới cho đại gia nhìn xem, bởi vì bệnh giang mai dẫn phát chứng phát ban lưu lại cứng rắn sẹo còn tại đi, nếu như bị ta nói chúng, ngươi cho ta lão bà xin lỗi, sau đó xéo đi, nếu là không có mà nói, ta tùy ngươi xử trí, thế nào? Lâm Vũ nhìn qua hắn tự tin nói: "Ngươi người bị bệnh thần kinh, ngậm máu phun người." Chu Chí Hoa vừa mắng, một bên lui về sau, trên mặt không tự giác lúc đó lộ ra một tia khiếp đảm, thậm chí là sợ hãi, chính mình bí ẩn như vậy sự tình, hắn làm sao lại biết rõ. Hà Gia Vinh, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thối lui đến Mạ Giờ Dạ Tí bên cạnh sau, Chu Chí Hoa thả câu ngoan thoại, tiếp lấy tiến vào trong xe xám xịt chạy. Mau cút đi. Loại này làm loạn hỗn đản, về sau sớm muộn phải HIVSE. Đúng đấy, làm chiếc xe nát đắc ý cái gì? Vây xem người đi đối với Chu Chí Hoa phương hướng rời đi dừng lại thoá mạn, vừa bắt đầu bọn hắn tán dương xe sang trọng, lúc này cũng đã trở thành bọn hắn trong miệng xé nát. Không có cách, thay vào đó chiếc bản số lượng có hạn phe ra gì thật sự là quá lóa mắt. Mọi người vây quanh phe ra gì không ngừng chụp ảnh, Lâm Vũ cũng là đại khí, không có ngăn cản. Đám người đập đủ về sau, mới lưu luyến không rời rời đi. Bọn người nhóm tán đi, Lâm Vũ xông ràng nhàn cười nói, muốn hay không mở ra đi bờ biển túi một vòng. Hắn đã lớn như vậy cũng là lần đầu có được thậm chí là nhìn thấy thế này quý báo xe thể thao, làm một nam nhân, tự nhiên cũng có chút hưng phấn. Ai ngờ Giang Nhan từng thanh chìa khóa nhét vào trong tay hắn, âm thanh lạnh lùng nói, khí kịch đã diễn xong, ngươi nắm chắc đem xe cho người ta đưa trở về. Nói xong cũng chuyển thân hướng phòng khám bệnh đi. Ừm, có ý tứ gì? Lâm Vũ có chút không hiểu. Giang Nhan dừng bước lại, quay đầu khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, có ý tứ gì? Ngươi diễn kịch diễn nghiện đi. Coi như nhìn thấy người khác cho ta đưa xe trong lòng ngươi không thoải mái, cũng không cần chạy tới thuê xe tới khoe khoang à. Không phải chính ngươi xe, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chột dạ sao? Ngươi điểm này tiền riêng chỉ sợ bị móc rông à. Ngươi có suy nghĩ hay không qua, mắc như vậy xe, làm hư, ngươi thường nổi sao? Giang Nhan bắn liên thanh một dạng đặt câu hỏi, cho Lâm Vũ vấn ngộng. Ngươi có thể hư vinh, thế nhưng ta hy vọng ngươi là xây dựng ở ngươi năng lực trên cơ sở hư vinh. Giang Nhan lạnh lùng bỏ rơi một câu nói, lại không để ý tới hắn, chuyển thân tiến vào phòng khám bệnh. Lâm Vũ có chút không phản bác được, không chịu được cười khổ một cái, hắn rất muốn nói với Giang Nhan xe này đúng là chính mình, thế nhưng ngẫm lại Hà Gia Vinh nhất quán phế vật tác phong, quả thật có chút giống như thiên phương dạ đàm. Lâm Vũ nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời trước không nói cho nàng tình hình thực tế, bất quá nhìn xem chiếc này xe sang trọng lại có chút làm khó, không thể lái về nhà, chính mình lại có thể đem nó để chỗ nào đâu. Lâm Vũ cùng mẫu thân ở lại là loại kia so sánh cũ kỹ mở ra thức cư xá, căn bản không có chỗ đậu xe, cư xá xe cũng đều là dừng ở dưới lầu, trên cơ bản đều là may mắn, Trường An các nước sinh xe, dại gió dầm mưa cũng không đau lòng. Nếu như đem chiếc xe này cũng đặt ở chỗ đó, thực sự có chút quá hủy khuất nó. Suy tư chỉ chốc lát, Lâm Vũ quyết định đi tìm chính mình bạn học thời đại học hỗ trợ. Bọn hắn ký túc xá có cái trong nhà làm châu đáo sinh ý phú nhị đại, gọi Thẩm Ngọc Hiên, người rất tốt. Thường thường liền mời bọn hắn ký túc xá người kiếm sống, là cái điển hình xe thể thao khống, trong gara xe thể thao không dưới 10 chiếc, chính mình đem xe thả hắn vậy, cũng yên tâm. Từ trước kia lớp hẹ chặt nhóm bên trong tìm tới Thẩm Ngọc Hiên hẹ chặt về sau, Lâm Vũ liền lấy Hà Gia Vinh thân phận tăng thêm hắn, nói mình là Lâm Vũ bằng hữu, có chiếc xe thể thao muốn cho hắn nhìn xem, hỗ trợ thử một chút tính năng. Nghe xong là Lâm Vũ bằng hữu, Thẩm Ngọc Hiên không nói hai lời đáp ứng, sau đó tùy tiện hẹn hắn tại ngoại ô thành phố Vịnh Biển đường gặp. Nơi này đường người giàu có ít, rất thích hợp thử xe. Đồ ăn ta phóng nơi này, ta đi trả xe a. Lâm Vũ cùng Giang Nhan lên tiếng chào, tùy tiện lái chính mình phe ra gì đi nha. Lâm Vũ thời đại học liền học ra bằng lái, bất quá bởi vì trong nhà không xe, cho nên lái không quá thuần thục. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chiếc xe đầu tiên chính là loại này siêu cấp xe thể thao, nghiên cứu nửa ngày mới miễn cưỡng hiểu rõ, cũng không dám lái nhanh, chậm rãi ung dung hướng Vịnh Biển đường lay động. Người đi đường cùng cỗ xe đều nhao nhao ghé mắt, thời gian thỉnh thoảng liền có người chụp ảnh, lần này cho Lâm Vũ làm cho khẩn trương hơn, lái cũng càng chậm. Cuối cùng, một cái cùng hắn lẫn nhau vượt qua người đi đường triệt để bạo phát, hướng hắn giơ ngón giữa, thống mạ một tiếng, trang bức phạm. Lâm Vũ đến Vịnh Biển đường về sau, Thẩm Ngọc Hiên đã rút nửa gói thuốc, vốn là có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy Lâm Vũ sau xe con mắt lập tức sáng lên. Được a, ca môn, chiếc xe này đều có thể lấy tới, kịch liệt a. Lâm Vũ sau khi xuống xe, Thẩm Ngọc Hiên đều không có quan tâm chào hỏi hắn, vây quanh hắn xe chuyển trọn vẹn 3 vòng. Lâm Vũ cái chìa khóa đưa cho hắn, cười nói, thử một vòng. Thẩm Ngọc Hiên nao nao, đối với Lâm Vũ hảo cảm lập tức tiêu thăng, lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy hảo phóng đem xe để cho mình thử, hào sảng a. Thẩm Ngọc Hiên cũng không có chối từ, lái xe chạy một vòng, sau khi trở về khen không dứt miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy yêu thích chi tình. Ngươi thế này ưa thích, vậy liền cho ngươi mở một đoạn thời gian đi. Vừa vặn ta cũng không có địa phương phóng xe này. Lâm Vũ câu nói này kém chút chấn kinh Thẩm Ngọc Hiên cái cảm, hai người bọn họ gặp mặt mới nói qua không cao hơn ba câu nói à, liền phải đem xe yên tâm giao cho mình. Cái này nào chỉ là hào sảng, đơn giản chính là không bị cản trở. Ngươi người huynh đệ này ta giao định. Yên tâm, xe ở ta nơi này, không có chút nào mang hư hao. Thẩm Ngọc Hiên khó nén trong giọng nói hưng phấn, cái này Hà Gia Vinh sảng khoái sức lực, để cho hắn nhớ tới Lâm Vũ. Tại Thẩm Ngọc Hiên trong lòng bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, bọn hắn là bạn cũ trùng phùng, hắn rất muốn cùng Thẩm Ngọc Hiên tâm sự đi qua, thế nhưng hắn không thể. Giữa trưa Thẩm Ngọc Hiên mời Lâm Vũ ăn bữa cơm, Lâm Vũ lợi dụng Hà Gia Vinh thân phận cùng hắn hiểu nhau hiểu rõ. Thẩm huynh, ngươi gần nhất sự nghiệp, sinh hoạt cũng đều thuận lợi sao? Vừa rồi vừa thấy mặt, Lâm Vũ liền thấy Thẩm Ngọc Hiên ấn đường bên trên hơi hơi tản ra một chút hắc khí, có thể thấy được hắn gần nhất khí vận không tốt lắm, mà lại rất có thể có họa sát thân. Bình thường đi, cứ như vậy chuyện, ta chính học giao tiếp một chút cha ta dưới tay công việc đâu. Thẩm Ngọc Hiên ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ, kỳ thật hắn mộng tưởng là trở thành một cái như bức bác sĩ ngoại khoa, nhưng phụ thân không phải để cho hắn tiếp nhận gia tộc xí nghiệp. Lâm Vũ cười cười, tùy tiện lại không hỏi nhiều, lúc ra cửa sau đó nhìn thấy bên cạnh có cái tiệm tạp hóa, để cho Thẩm Ngọc Hiên chờ, chính mình đi vào đi hoa 20 khối tiền mua một cái ngọc quan âm, tiếp lấy thực hiện một cái bình an quyết, quay lại đưa cho Thẩm Ngọc Hiên, nói ra, lần thứ nhất gặp mặt, đưa ngươi cái tiểu lễ vật, bảo bình an. Lúc này Lâm Vũ lòng đang rỉ máu, cái này 20 khối tiền là hắn rời đi phòng khám bệnh thời gian vấn tiểu hộ sĩ mượn tới mua dép lê, kết quả là thế này bỏ ra, hắn rất muốn hỏi Thẩm Ngọc Hiên đem tiền này phải quay về, thế nhưng không thể mở to miệng. Cảm ơn. Thẩm Ngọc Hiên tiếp nhận đi. Thừa dịp Lâm Vũ không chú ý, tiện tay ném vào tay lái phụ trước chứa đồ trong hộp. Cũng không phải xem thường hắn Lâm Vũ, chỉ là bọn hắn trong cửa tiệm tiện tay một cái đều là hơn mấy ngàn vạn ngọc quan âm, thật không có tất yếu lưu loại này pha lê hàng gái. Cùng Thẩm Ngọc Hiên đem xe đưa về nhà hắn nhà để xe sau Lâm Vũ liền rời đi, trước khi đi Thẩm Ngọc Hiên nói quay đầu cho hắn làm cái cư xá gác cổng thẻ, hắn lúc nào nghĩ đến lái cũng được. Ngày thứ hai chính là cuối tuần, Lâm Vũ sáng sớm đi qua giúp đỡ mẫu thân làm bánh bao bán bánh bao. Bận rộn xong hai mẹ con hơn một giờ mới bắt đầu kiếm sống. Cơm nước xong xuôi Lâm Vũ còn phải dựa theo ước định đi cho vệ công Huân lão bà chữa bệnh. Ai ngờ cơm vừa biết rõ một nửa, cha mẹ vợ Lý Tố Cầm liền gọi điện thoại tới, ngữ khí gấp rút, Gia Vinh, ngươi ở đâu đâu, làm gì đâu? Kiếm sống đâu, mẹ? Ai u, ngươi còn có tâm tư kiếm sống, mau đi xem một chút đi, cha ngươi cùng Nhan Nhi cùng người ta cãi vã. Lý Tố Cầm nóng vội nói. Mẹ, ngươi đừng có gấp, ta liền tới đây. Cùng mẫu thân nói một tiếng, Lâm Vũ buông xuống bát đũa, liền vội vội vàng chạy tới cha mẹ vợ nói địa điểm. Lý Tố Cầm nói địa phương tại đồ cổ một con đường, cách Tần Tú Lam cửa hàng bánh bao không xa, cho nên Lâm Vũ trực tiếp chạy bộ đi qua. Đến vậy sau Lâm Vũ liền muốn tìm người nghe ngóng bảo Duyên Các ở đâu, kết quả nhìn thấy nơi xa một cửa tiệm phía trước tụ đầy người, trên bảng hiệu treo chính là bảo Duyên Các ba chữ to. Lâm Vũ lập tức chạy tới, đẩy ra đám người chen vào. Chỉ gặp trong phòng Giang Nhan cùng cha vợ đều tại. Cha vợ sắc mặt đỏ bừng, hồn thân tức giận phát run, cầm trong tay một bộ họa quyển, chính cùng một cái mập mạp nam nhân tranh luận, đây tuyệt đối không phải ta vừa rồi nhìn chúng bộ kia, đây là đồ dọm. Là ngươi vụng trộm đã đánh cháo. Mập mạp nam nhân hẳn là chủ tiệm, so sánh với Giang Kính Nhân, hắn ngược lại là một mặt lạnh nhạt, lao gia tử, ta cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, bức họa này chính là ngài vừa rồi nhìn chúng bộ kia, liền xem như đồ dọm, đó cũng là chính ngài nhìn nhầm, trách không được người khác. Ngươi nói bậy. Ta vừa rồi nhìn chúng bộ kia rõ ràng là bút tích thực. Giang Kính Nhân tức giận không khỏi kịch liệt ho khan. Cha, bớt giận, thực sự không được ta báo cảnh đi. Giang Nhan một bên an ủi Giang Kính Nhân, một bên cho chủ tiệm thử áp. Báo cảnh. Báo đi, nhìn xem cảnh sát bắt ai, ta còn muốn cùng cảnh sát nói các ngươi tại cái này hung hăng càn quấy đâu. Chủ tiệm nói chuyện rất có lực lượng, bởi vì hắn đại ca chính là mảnh này phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng, làm nghề này mua bán. Không có chút quan hệ thế nào thành. Người tên gian thương này. Vô sỉ. Giang Kính Nhân tức giận một tay bịt ngực. Lâm Vũ sợ cha vợ tức giận ra bệnh tim, vội vàng đứng ra, nói ra, cha, ngài đừng có gấp, trước tiên đem họa cho ta xem một chút. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Lâm Vũ, Giang Nhan có chút ngoài ý muốn. Ngươi. Ngươi sẽ xem cái rắm. Giang Kính Nhân gặp chủ tiệm chơi xỏ lá, liền đem nộ khí vung đến Lâm Vũ trên thân. Lâm Vũ cũng không giận. Muốn qua Giang Kính Nhân trong tay họa, bày tại trên bàn nhìn lại. Đây là một bộ cổ họa, hoa quyển bày ra sau có tới 1 mét, bề rộng chừng nửa mét, là phổ biến tranh sơn thủy mặc, họa phong cổ điển, to lớn nặng nề, mà bút mực mảnh thanh tú, bố cục thưa lãng, phong cách tuấn lãng thoải mái lại không mất sâu thẳm thâm thúy, dưới góc phải một cái chữ triện ấn giám đã có chút ít mơ hồ không rõ. Ký tên mặc dù là Cố Khải Chi, nhưng từ họa phong đến xem, hẳn là người sau vẽ mà chế. Lão bản, ngươi bao nhiêu tiền bán cho cha ta? Bức họa này ở trong mắt Lâm Vũ ảm đạm vô quang, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, có thể ngay cả vạn thanh khối đều không bán được. Liền xem như lộ giọng, đó cũng là chính hắn nhìn sai rồi, ta nói cho các ngươi, 50 vạn, ta một phần đều không thiếu lui. Chủ tiệm trầm mặt nói, chật chật, người cha vợ này thật đúng là bỏ được a. Lâm Vũ sớm biết hắn ưa thích đào làm đồ cổ tranh chữ, nhưng không nghĩ tới nguyện ý tại những vật này bên trên hoa thế này giá tiền rất lớn. Lâm Vũ trong lòng âm thầm cảm thán, tiếp lấy gật đầu cười nói, 50 vạn, cái giá tiền này cũng là tính hợp lý. Ngươi nói cái gì? Giang Kính Nhân tức giận kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Chủ tiệm lập tức vui vẻ ra mặt, vỗ tay nói, tiểu huynh đệ, vẫn là ngươi biết hàng. Vây xem mọi người cũng là một trận cười trộm, như loại này ra vẻ hiểu biết người ngoài ngành, đồ cổ đường phố từ trước đến giờ không hiếm thấy. Ta chỉ nói là hợp lý, nhưng ít nhiều vẫn là đắt chút ít. Hy vọng lao bản lại ngoài định mức đưa ta chút ít đồ vật. Lâm Vũ giơ tay lên chỉ nơi cửa một cái hơi có vẻ lộn xộn kệ hàng. Không có vấn đề, tiểu huynh đệ nhìn chúng cái gì cứ lấy. Chủ tiệm nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ lần này đụng tới đồ đần, cái kia trên kệ đều là chút ít tàn thứ phẩm, quý nhất cũng không cao hơn ngàn nguyên, coi như toàn bộ đưa cho Lâm Vũ, hắn cũng kiếm lần ra. Chương 11, vậy liền để cho chư vị mở mắt một chút. Khác ta cũng không nên, liền muốn bức chữ này đi. Lâm Vũ cởi đi qua cầm lấy một bộ giấy chất phát chữ vàng thiếp. Tốt, không có vấn đề, vậy lại thêm bức chữ này, ta có thể liền thành giao A, không mang theo đổi ý. Chủ tiệm vội vàng nói, nhiều người như vậy chứng nhận, Lâm Vũ chỉ cần một đáp ứng, còn muốn đổi ý cũng vô ích. Một lời đã định. Lâm Vũ cười nói, đánh rắm. Người cái này đồ bỏ đi, bộ này phá chữ cùng lời nói dối ngay cả một vạn khối tiền đều không đáng. Giang Kính Nhân tức giận chửi ầm lên. Tiện tay nắm lên một cái chén trà liền hướng Lâm Vũ đập lên người đi. Lâm Vũ chợt lách người né tránh, chén trà phanh quẳng xuống đất nổ tung. Nhà các ngươi sự tình chính các ngươi giải quyết ta, chén trà này không cần các ngươi bồi thường, đi nhanh đi. Chủ tiệm vội vàng đem tranh giả cùng tự thiếp sắp xếp gọn, tính cả biên lai cùng nhau nhét vào Lâm Vũ trong tay. Hà Gia Vinh, ngươi quá phận. Ngươi dựa vào cái gì thay ta cha làm quyết định? Giang Nhan hết sức tức giận, tên phế vật này vẫn không đổi được tự cho là đúng ma bệnh. Vốn là còn hy vọng đem tiền đuổi trở về, bị hắn thế này một làm, triệt để không đùa. Giang Nhan cũng không phải đau lòng tiền, chỉ là sợ đem phụ thân tức giận ra cái nguy hiểm tính mạng. Tiểu huynh đệ, ngươi bức chữ này có thể cho ta nhìn một chút. Lúc này trong đám người đột nhiên đi tới một cái rất tinh thần nam tử trung niên, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Vũ trong tay tự thiếp. Đường giáo sư. Nguyên bản tức giận sắp ngất đi Giang Kính Nhân nhìn thấy nam tử trung niên về sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thần tình kia liền tựa như truy tinh fan hâm mộ đột nhiên gặp được chính mình thần tượng. Trung niên nam tử này gọi Đường Tông Vận, là Thanh Hải thị đồ cổ phạm vi nổi danh nhân vật, bản chức là Thanh Hải Đại học khảo cổ học giáo sư, nghiệp dư yêu thích là thu thập đồ cổ. Thanh Hải truyền hình giám bảo chuyên mục từng nhiều lần mời hắn là giám bảo khách quý, lời đồn trong nhà hắn giá trị hơn 100 vạn chân tảng cũng không dưới 20 kiện. Giang Kính Nhân đối với hắn ngưỡng mộ đã lâu, vẫn muốn tìm người giới thiệu cùng hắn kết giao. Nhưng thế nhưng hắn loại này cấp bậc đồ cổ kẻ yêu thích căn bản không vào được nhân gia pháp nhãn. Kỳ thật vừa rồi Đường Tông Vận đi tới lúc, đám người đã bởi vì kinh hỉ mà bạo động qua, chỉ bất quá Giang Kính Nhân vội vàng cãi nhau, không có chú ý tới. Người tốt. Đường Tông Vận xông Giang Kính Nhân gật đầu mỉm cười, bức chữ này có thể cho ta nhìn một chút sao? Đương nhiên. Giang Kính Nhân liên tục không ngừng gật đầu, gặp Lâm Vũ không nhúc nhích, nhấc chân đạp hắn một chút, nói ra, thất thần làm gì? Còn không mau đem tự thiếp giao cho Đường giáo sư. Lâm Vũ lúc này mới đem tự thiếp đưa tới. Quả nhiên là Vương Hy Chi Minh thả thiếp. Đường Tông Vận tinh tế nhìn thoáng qua nói ra. Không tệ, đáng tiếc là người sau vẽ bản, mà lại vẽ 10 phần thô ráp, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Chủ tiệm ở phía sau nói xong ngồi châm trọc, dù sao hiện tại đã thành giao, hắn cũng không sợ Lâm Vũ đổi ý. Sắc thực vẽ so sánh thô ráp, thế nhưng cho dù là thế này thô ráp vẽ bản Minh thả thiếp cũng không nhiều gặp. Trung quy cũng đáng cái vạn thanh khối tiền, không biết tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Đường Tông Vận cười nói, liền cái này phá chữ cũng có thể giá trị vạn thanh khối. Chủ tiệm nhắm mắt, không khỏi có chút thì đau, sớm biết liền không đáp cho Lâm Vũ. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là nguyện ý, ta ra 3 vạn mua ngươi chữ này, coi như cho ngươi đền bù một chút tổn thất. Đường Tông Vận nói ra, vừa rồi Giang Kính Nhân mua bộ kia tranh giả hắn cũng nhìn thấy, cho dù là tính cả bức chữ này, Giang Kính Nhân cũng là hao tổn nghiêm trọng. Cho nên hắn coi như chính mình là làm chuyện tốt, giúp bọn hắn dừng cầm máu. Không có ý tứ, ta không muốn bán. Lâm Vũ lắc đầu, lễ phép cự tuyệt. Vậy ta lại thêm 2 vạn, tiểu huynh đệ, ta ra cái giá tiền này đã vượt xa bức chữ này giá thị trường, ngươi cho dù đi cái nào giám định, cơ cấu giám định, nó cũng đều sẽ không vượt qua 1 vạn khối tiền, nếu không phải cá nhân ta cực kỳ vừa ý Vương Hy Chi từ ngữ, cũng sẽ không xảy ra cao như vậy giá cả. Đường Tông Vận ngữ khí rất thành khẩn. Đường giáo sư thế nhưng là chuyên gia, tiểu hòa tử, ngươi nắm chắc bán đi. Đúng đấy, nếu đường giáo sư nói thị giá trị 1 vạn, ngươi đi đâu giám định cũng liền số tiền này. Mau ra tay đi, thua lỗ nhiều tiền như vậy, coi như hồi máu. 5 vạn đã rất cao, coi như tăng thêm bộ kia họa, đoán chừng cũng không đáng số tiền này. Vậy xem mọi người cũng bắt đầu lao nhao khuyên Lâm Vũ nắm chắc cơ hội, tại đồ cổ vòng hốn, ai không có cái nhìn lầm thời điểm, mấu chốt là học được thế nào dừng tổn hại. Đàm giáo sư, không có ý tứ, bức họa này ta thật không có nghĩ tới muốn bán. Lâm Vũ có chút khó khăn. Không bán. Đây là ngươi lấy tiền mua sao, ngươi nói không bán thì không bán. Một bên Giang Kính Nhân nhịn không nổi nữa, tức giận đạp Lâm Vũ một cước. Tiếp lấy quay đầu đối với Đường Tông Vận lấy lòng nói, Đường giáo sư, ngươi đã ưa thích, bộ này từ ngữ liền đưa cho ngươi, quyền đương chúng ta kết giao bằng hữu. Giang Kính Nhân vừa rồi căm giận ngút trời dĩ nhiên quét sạch, thậm chí mơ hồ có chút mừng thầm, mặc dù mình thua lỗ 50 vạn, thế nhưng thông qua bức chữ này kết giao với Đường Tông Vận cái này danh nhân, cũng coi như đáng giá. Không được, nói thế nào đây cũng là ngươi ra giá tiền rất lớn mua, bằng hữu có thể giao. Thế nhưng tiền này ngươi cũng nhất định phải. Đường Tông Vận vội vàng nói. Không được, bức chữ này không thể bán. Lâm Vũ từng thanh từ ngữ đoạt lại, ngữ khí kiên định nói. Ngươi, ngươi, phản ngươi. Giang Kính Nhân lấy tay chỉ vào Lâm Vũ, tức giận run rẩy. Hà Gia Vinh, ngươi làm cái gì? Giang Nhan đối với hắn cũng trợn mắt nhìn, phụ thân khó khăn tâm tình chuyển tốt, hắn làm sao lại thế này không thức thời đâu, không phải liền là phó phá chữ sao, tặng cho nhân gia lại có thể thế nào? Không sao, Đường giáo sư, hắn không bán ta bán. Chủ tiệm chạy tới lôi kéo Đường Tông Vận lấy lòng nói, ta cái này Vương Hy Chi vẽ bản ngược lại là còn có 2 bức, so với hắn bộ kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, ngài ngó ngó à. Vừa rồi nghe Đường Tông Vận ra đến 5 vạn, hắn cảm giác trong lòng đều đang chảy máu, thế nhưng từ ngữ bán cho Lâm Vũ, hắn cũng không có cách. Ồ, nhưng còn có Minh Thả Thiếp. Đường giáo sư hiếu kỳ nói, Minh Thả Thiếp ngược lại là không có, thế nhưng có Lâm Xuyên Thiếp. Mà lại vẽ vô cùng tốt. Chủ tiệm hứng thú bừng bừng nói ra, trong lòng đã vui mừng tại kiếm tiền, thế nhân ít biết Minh Thả Thiếp thô giáp vẽ bản đều có thể ra đến 5 vạn, vậy nổi danh Lâm Xuyên Thiếp vẽ bản chỉ sợ phải lật mấy chục lần. Vậy không cần, Lâm Xuyên Thiếp vẽ bản trong nhà của ta đã có. Đường Tông Vận có chút tiếc nuối nói. Chủ tiệm phảng phất bị đi đầu dội cho chậu nước lạnh, thất lạc vạn phần. Tiểu huynh đệ, ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, bức chữ này, ngươi coi thực không bán? Đường Tông Vận có chút chưa từ bỏ ý định lần nữa xông Lâm Vũ hỏi một lần. Thực sự thật xin lỗi, không thể bán. Lâm Vũ xin lỗi nói. Đường Tông Vận thở dài, chuyển thân đi ra ngoài. Người cái này đồ bỏ đi, ta tiền, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ. Giang Kính Nhân gặp Đường Tông Vận phải đi, lập tức gấp, đưa tay liền muốn đi đoạt Lâm Vũ trong tay từ ngữ. Lâm Vũ xảo diệu chợt lách người né tránh, gặp cha vợ sốt ruột định bợ cái này Đường giáo sư, đành phải cuốn đi đến ngoài cửa Đường Tông Vận kêu lên, Đường giáo sư. Ngài xin chờ một chút, bức chữ này mặc dù không thể bán cho ngài, thế nhưng có thể để cho ngài đi theo trận chư vị mở mắt một chút. Khẩu khí thật là lớn. Lâm Vũ lời nói này mọi người hơi có chút không vui, không phải liền là phó phá chữ sao, còn để chúng ta mở mắt một chút, dứt bỏ bọn hắn không nói, đơn thuần Đường giáo sư chính mình, gặp qua danh phẩm chân tàng cũng không dưới mấy ngàn kiện, tại sao mở mắt. Thế nhưng kỳ thật Lâm Vũ lời này không có chút nào kiêu căng ý tứ, hắn nói là sự tình, tiếp xuống hắn phải để mọi người thấy. Có thể ở đây chư vị đồ cổ kẻ yêu thích cố gắng cả đời cũng không gặp được một lần. Kỳ thật hắn vừa mới tiến nhà này tiệm bán đồ cổ thời điểm, liền bị kệ hàng bên trên bộ này tự thiếp tản mát ra cường thịnh hào quang màu bích lục hấp dẫn đến, biết rõ cái này nhất định là một bộ cực bảo vật quý giá, cho nên mới là cố ý gài bẫy để cho chủ tiệm đưa cho chính mình. Ồ! Nói như thế nào? Đường Tông Vận tại cửa ra vào dừng lại, đối với Lâm Vũ đại khẩu khí, hắn cũng ít nhiều có chút không vui. Sở dĩ không bán cho ngài là bởi vì bộ này tự thiếp có khắc càn khôn, giá trị có thể siêu việt tưởng tượng. Lâm Vũ nói ra, tiểu huynh đệ lời này là có ý gì, cái này không phải liền là phó phổ thông vẽ thưởng thức sao, tại sao có khắc càn khôn nói đến. Đường Tông Vận ngữ khí vẫn tính khắc chế, nội tâm có chút khinh thường, thầm nghĩ hiện tại người trẻ tuổi thế nào đều ưa thích loẹ người một bộ này. Vậy xem mọi người cũng hơi có chút phê bình kín đáo, đao bức phá chữ, thật đúng là cầm làm bà bối. Chê cười, bức chữ này ở ta nơi này thả một năm, nếu quả thật phẩm tướng bất phàm, ta sẽ nhìn không ra. Chủ tiệm cười nhạo nói. Chủ tiệm không tin. Lâm Vũ nhíu mày cười nói. Đương nhiên không tin. Người cái lông tiểu tử, tại giới cổ vật chờ đợi mấy ngày, liền dám cùng chúng ta những thứ này lao thủ khinh thường. Chủ tiệm âm thanh lạnh lùng nói, một câu nói đem mọi người cũng kéo đến hắn bên này. Đúng đấy, tiểu hòa tử, chúng ta nhiều người như vậy đều nhìn ra kia là phó phổ thông vẽ thưởng thức, hẳn là ngươi nói chúng ta đều lầm hay sao? Coi như chúng ta đi rồi mắt, chẳng lẽ đường giáo sư loại này chuyên gia cũng có thể nhìn lầm? Hiện tại người trẻ tuổi làm sao vậy, thế nào đều thế này ưa thích cố làm ra vẻ? Không biết lượng sức, buồn cười. Bị chủ tiệm thế này một vùng, mọi người cũng nghị luận ầm ĩ, ngôn ngữ bất mãn hết sức. Nếu chủ tiệm không tin, cái kia có thể dám cùng ta đánh cược. Lâm Vũ trong giọng nói hơi có chút khiêu khích hương vị. Cực thì cực, ngươi nói đi, đánh cược như thế nào? Chủ tiệm cũng mười phần không phục. Dạng này, nếu như bức họa này thực trong co huyền cơ, vậy ngươi đem cha ta mua họa 50 vạn trả lại cho chúng ta, nếu như ta tìm không ra mà nói, ta cũng trả lại cho ngươi 50 vạn thế nào? Tốt, một lời đã định, đây chính là ngươi nói, đoàn người đều nghe được, giúp ta làm chứng nhận A. Chủ tiệm đại hỉ, vội vàng nhận lời xuống tới. Trong lòng đã coi Lâm Vũ là thành một cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Hà Gia Vinh. Giang Nhan tức giận vô cùng dậm chân, nhưng Lâm Vũ giả bộ như không nghe thấy. Dày vào đi, hắn liền dày vào đi, số tiền này ta cũng không giúp hắn ra, Nhan Nhi, ta xem ngày mai ngươi cũng đừng đi làm, trực tiếp đi cùng hắn xử lý ly hôn đi, ta xem tiểu tử này là triệt để quẳng tròn váng. Giang Kính Nhân bị Lâm Vũ tức giận đều có chút bất đắc dĩ. Phiền phức cho ta cầm một chén nước. Lâm Vũ phối hợp đem từ ngữ vương vức nhào vào trên bàn. Chủ tiệm lấy ra nước tới về sau, Lâm Vũ uống một ngụm, tiếp lấy dồn đủ khí lực hướng về phía tự thiếp phun một cái, phản phục mấy lần, để cho tự thiếp tầng ngoài đều biến ẩm ướt. Sau đó hắn dùng cái kẹp tại tự thiếp một cước gầy gầy, tự thiếp tầng ngoài vậy mà nết lên một cái chân, Lâm Vũ kẹp lấy tự thiếp nết lên một cước, chậm rãi nhấc lên, mà theo tầng này giấy mỏng bị bốc lên, phía dưới vậy mà hiện ra một cái khác bức chữ, cùng tầng ngoài từ ngữ 10 phần giống nhau. Thế nhưng muốn tinh tế tỉ mỉ mạnh mẽ nhiều, xem xét chính là xuất từ tay mọi người. Trong đám người lập tức buộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại tình hình này, một bộ trong chữ lại còn ẩn tàng một cái khác bức chữ. Minh. Minh thả thiếp. Vương Hy Chi. Vương Hy Chi thực. Bút tích thực. Làm sao có thể? Chuyện này. Làm sao có thể? Đường Tông vận thần sắc đại biến, bổ nhào qua tinh tế xem xét, cả người đều bị chấn động đến lời nói đều nói không lưu loát. Hai tay chỉ treo tại không trung không ngừng run rẩy, đụng phải không dám đụng vào trên bàn tự thiếp. Hắn không tự biết là, lúc này hắn hốc mắt dĩ nhiên nổi lên một tầng nước mắt. Chương 12, đỏ mắt chủ tiệm. Thật giả? Đây không có khả năng đi. Đường giáo sư nhãn lực làm sao có khả năng sẽ nhìn lầm. Nếu là thật dấu vết, đó chính là kỳ tích a. Vây xem một đám đồ cổ kẻ yêu thích lập tức quần tình huyên náo, nhao nhao tiếp cận tiến đến thưởng thức bộ này vô giới chi bảo. Lâm Vũ cũng không có ngăn cản mọi người. Chọn cái có thể bất cứ lúc nào bảo vệ cẩn thận tự thiếp vị trí, nhảy tới vừa đứng. Chỉ gặp vách kép bên trong bộ kia tự thiếp mặc dù trang giấy thô ráp ố vàng, nhưng bảo tồn hoàn hảo, chữ viết tù đẹp kiện thanh tú mà huyền chuyển hàm súc, chỉnh thể bình thản tự nhiên, quả thực gánh chịu nổi lơ lửng như mây bay, tiểu như kinh long cái này tám chữ to. Giang Kính Nhân bỗng nhiên mở to hai mắt, một chút tiến tới, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, ta không phải đang nằm mơ chứ? Liền ngay cả không hiểu thư họa Giang Nhan cũng không khỏi bị tự thiếp bên trên phiêu giật từ ngữ hấp dẫn, tập trung tinh thần nhìn lại. Dù chết không tiếc, dù chết không tiếc a. Đường Tông Vận đã là lệ nóng doanh trọng, loại kia phát ra từ phế phủ kích động cùng cảm giác hưng phấn làm cho người động dung. Chỉ sợ trên đời này bất luận một chữ nào họa kẻ yêu thích đời này lớn nhất mộng tưởng, đều là có thể giống như vậy tận mắt nhìn thấy một chút Vương Hy Chi bút tích thực đi. Mặc dù là không làm thật dấu vết còn có cần nghiên cứu thêm cứu, nhưng dù cho là mô phỏng cũng không sai đạt đến dĩ giả loạn chân tình trạng. Vương Hy Chi bút tích thực sớm đã tuyệt thế, nếu như cuối cùng nghiệm chứng đây thật là Vương Hy Chi bút tích thực, vậy chắc chắn là một lần kinh thiên địa động quỷ thần phát hiện trọng đại, ở đây, cũng đều chính là lịch sử người chứng kiến. Lâm Vũ nói để bọn hắn mở mắt một chút, cái này nào chỉ là mở mắt một chút. Toàn bộ tiệm bán đồ cổ bên trong quần tình sục sôi, nhưng duy chỉ có một người sắc mặt xanh xám, sắc mặt khó coi phảng phất nuốt một miệng lớn con ruồi, chính là vừa rồi cùng Lâm Vũ đánh cược chủ tiệm. Lúc này hắn muốn chết tâm đều có, so sánh với bộ này hy thế chi bảo, vậy 50 vạn tiền đặt cược căn bản không đáng giá nhắc tới, phải biết, mấy năm trước Vương Hy Chi một bản đường bản gốc đều vỗ ra mấy trăm triệu giá trên trời, bộ này nếu như là bút tích thực, vậy giá trị đơn giản không dám tưởng tượng. ánh mắt hắn đã bởi vì phẫn nộ cùng ghen ghét trở nên xích hồng, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, nếu như không phải tiểu tử này, vậy cái này chữ phó còn là hắn. Hiện tại có nhiều người như vậy làm chứng, hắn muốn đổi ý cũng vô ích. Chủ tiệm, hiện tại sự thật đã định, vậy 50 vạn phải chăng có thể trả lại cho chúng ta rồi? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn xem chủ tiệm hỏi. Chủ tiệm một nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời, Lâm Vũ đây là muốn đem hắn hướng tử lộ bên trên bức A, lui vậy 50 vạn, thì tương đương với hắn chắp tay đem này thiên giá chi bảo đưa cho Lâm Vũ. Tính toán gia vinh, chúng ta cũng không cần đúng lý không tha người, cái này 50 vạn coi như đưa cho chủ tiệm hồng bao đi. Lấy lại tinh thần Giang Kính Nhân liên tục không ngừng đạo, 50 vạn mua được chân quý như vậy bà bối, chính mình kiếm lại ra, chạy còn đến không kịp đâu, nào còn có dư đòi tiền. Hắn vừa nói chuyện một bên cẩn thận đem từ ngữ thu vào, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực, kêu gọi Lâm Vũ cùng Giang Nhan đi. Lao ca, ta có cái yêu cầu quá đáng. Đường Tông Vận vội vàng gọi hắn lại. Mời nói. Giang Kính Nhân vô ý thức nắm thật chặt trong ngực tự thiếp. Bức chữ này thực sự trên đời hiếm có, sinh thời có thể nhìn thấy, là ta lớn lao phúc phận, không biết Lao ca có thể hay không nể mặt, để cho ta cùng vài cái giới cổ vật hảo hữu cùng đi thưởng thức thưởng thức. Đường Tông Vận thân thể không người xuống. Nôn tình khẩn thiết. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Nghe xong Đường Tông Vận chủ động phải đi nhà mình làm khách, Giang Kính Nhân cao hứng còn không kịp đâu, gật đầu không ngừng. Vậy đa tạ lão ca, ta một hồi liền mang vài người bằng hữu đi bái phòng lão ca. Đường Tông Vận mặt mũi tràn đầy cảm kích. Rời đi tiệm bán đồ cổ thời điểm mọi người đều lưu luyến không rời, nhao nhao vấn Giang Kính Nhân muốn danh thiếp. Giang Kính Nhân khuôn mặt tươi cười bên trên chất đầy nếp may, lan lộn giới cổ vật lâu như vậy, không nghĩ tới có một ngày hắn cũng có thể biến thành danh nhân. Tiệm bán đồ cổ lão bản một mực đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, ánh mắt nói không nên lời âm lãnh, chờ sau khi mọi người tản đi, hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số, "Uy, Lao Tam, thay ta làm một chuyện, chuyện này nếu là làm thành, huynh đệ ta ba người từ nay về sau vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết." "Nhị ca, dặn dò gì, ngươi nói." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm trầm thấp, mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. Nhị ca bản sự hắn là biết rõ, xem tới lần này lại muốn phát tài. Tiệm bán đồ cổ lão bản đem sự tình đại khái cùng hắn nói chuyện, sau đó âm lanh theo một câu, khi tất yếu, có thể không lưu người sống. Minh bạch. Ta vậy liền xuất phát. Giang Nhan vừa lái xe một bên thời gian thỉnh thoảng liếc một chút Lâm Vũ, muốn nói lại thôi. Muốn hỏi cái gì ngươi cứ hỏi đi. Lâm Vũ gối lên trên ghế ngồi lo lắng nói. Ngươi là thế nào biết rõ bộ này trong chữ có vết kép? Đoán. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn về phía nàng. Thích nói. Giang Nhan liếc mắt. Vậy ta nói ta là dựa vào thực học nhìn ra, ngươi tin không? Lâm Vũ không khỏi đem mặt hướng trước gót chân nàng đụng đụng. Cảm nhận được Lâm Vũ hô hấp ấm áp, Giang Nhan mặt vậy mà không khỏi có chút nóng lên. Thẹn thùng. Chính mình đây là thẹn thùng sao? Giang Nhan trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, chính mình làm sao có khả năng sẽ tại tên phế vật này trước mặt thẹn thùng. Thế nhưng nàng thần kỳ phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, chính mình đối với tên phế vật này, giống như đã không có chán ghét như vậy. Không tin. Nàng vội vàng dùng băng lãnh ngữ khí che giấu chính mình nội tâm bối rối. Lâm Vũ cười phía dưới, đem đầu chuyển trở lại, nhìn sang một bên ngoài cửa sổ, nói ra, kỳ thật ta chính là so sánh cẩn thận mà thôi, lốp một chút may mắn, lúc ấy chỉ là cảm giác bộ kia tự thiếp hơi có vẻ nặng nề, suy đoán có thể sẽ có vết kép, không nghĩ tới thực đoán chúng. Hắn vừa nói xong, Giang Nhan đột nhiên một cước giẫm ở phanh lại, két két một tiếng. Hắn thân thể không khỏi hướng phía trước vọt tới. Chỗ ngồi phía sau ôm tự thiếp bản thân say mê Giang Kính Nhân cũng một đầu đụng phải Lâm Vũ trên ghế ngồi. Ai u, Nhan Nhi, ngươi đây là làm gì a? Giang Kính Nhân che lấy đầu nói ra. Cái xe này đột nhiên liền xông tới. Giang Nhan cũng đầy mặt kinh hoàng. Lâm Vũ mắt nhìn nghiêng cắm ở phía trước xe Việt dã, sắc mặt hơi đổi, nhanh, lui về phía sau ngược lại. Gặp Giang Nhan còn tại sững sờ, Lâm Vũ từng thanh hộp số trụ đổi được ngược lại chặn. Lần nữa trầm giọng nói, chuyển xe. Giang Nhan vô ý thức giẫm chân ga lui về phía sau ngược lại, nhưng lúc này phía sau đột nhiên xông tới một xe mini bus đem bọn hắn đường lui phá hỏng. Đây là một đầu đôi làn xe đường nhỏ, bị cái này hai chiếc xe trước sau nghiêng cắm xuống, Giang Nhan chiếc xe này tùy tiện bị kẹp ở giữa, ra vào không được. Lúc này xe van cùng trên xe Việt dã xuống tới có tới 7-8 người, trong tay đều cầm côn sắt hoặc khảm đao. Trong đó một cái đầu lĩnh dáng dấp mặt xẻo đầu đi tới chiếu vào Giang Nhan đầu xe chính là một côn sắt, tiếp lấy giơ tay lên hướng trong xe một chỉ, hô lớn, xuống xe. Giang Nhan cùng Giang Kính Nhân bị một màn này sợ đến sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bọn hắn hai cha con một cái là cơ quan cán bộ, một cái là cô gái ngoan ngoãn, lúc nào gặp qua loại này địa bộ. bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra loại này sẽ chỉ ở trên TV xuất hiện tình hình vậy mà phát sinh ở trên người mình, cho nên sợ đến có chút hoang mang lo sợ. Không cần sợ, có ta ở đây. Lâm Vũ thần sắc chấn định, cha, đem Tử Ngự cho ta đi, bọn hắn là hướng về phía bức chữ này tới. Không được, chính là giết ta, ta cũng không thể đem Tử Ngự giao ra. Giang Kính Nhân gắt gao ôm lấy Tự Thiếp, rất có muốn Tử Ngự không muốn mệnh địa bộ. Cha, đến lúc nào rồi, ngươi trước tiên đem Tự Thiếp cho bọn hắn, quay đầu ta báo cảnh, đồng dạng có thể đuổi trở về. Giang Nhan gấp vội vàng khuyên nhủ, nàng cũng đã nhìn ra, đám người này khí thế hung hùng, hôm nay nếu không đem Tử Ngự giao ra, có thể giữ nhiều lành ít, tại loại này to lớn lợi ích trước mặt, đám người này cái gì đều có thể làm ra tới. Không có việc gì, cha, ngươi đem Tử Ngự cho ta, ta cam đoan nó lông tóc không tổn hao gì. Lâm Vũ định tiếng nói. Tại Giang Nhan khuyên bảo, Giang Kính Nhân chần chờ một chút, lúc này mới nhịn đau đem Tự Thiếp giao cho Lâm Vũ. Sau đó Lâm Vũ cầm Tự Thiếp xuống xe, Giang Nhan cùng Giang Kính Nhân cũng đều đi theo. Khi nhìn đến Giang Nhan thời khắc đó, mặt thẻo chờ một đám tiểu lưu manh lập tức hai mắt tỏa sáng, trong mắt trong nháy mắt giấy lên hưng phấn quan mang, tham lam tại Giang Nhan hoàn mỹ tư thái bên trên qua lại quét lấy. Mỹ nữ, người tốt ta. Mặt thẻo cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ. Giang Nhan vô ý thức trốn đến Lâm Vũ sau lưng, lúc này nàng mới phát hiện, cùng những tên côn đồ này so sánh, Lâm Vũ vẫn là rất không tệ. Các ngươi là muốn bộ này Tự Thiếp a? Lâm Vũ trên mặt cười tủm tỉm nói ra, tiếp lấy đem Tự Thiếp từ trong hộp gấm lấy ra, cùng mặt thẻo phô bày một chút. Mặt thẻo xem xét đúng là nhị ca nói bộ kia Tự Thiếp, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đưa tay nói, lấy ra đi, chúng ta muốn Tử Ngự không muốn mệnh, giao ra, ta vậy liền phóng các ngươi đi. Dễ dàng như vậy liền cho các ngươi không thể được, bức chữ này ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn mua. Lâm Vũ nói ra, thao, ngươi đây là vấn lao tử đòi tiền. Ta xem ngươi hay sống chán ngán đi, biết rõ lao tử trên thân có mấy đầu nhân mạng sao. Mặt thẻo ngoan tiếng nói. Hắn lời này xác thực không có khoa trương nhân tố, nơi đó lưu manh cái này hơn 10 năm, hắn con qua nhân mạng, cũng đã từng ngồi tù, hiện tại là một nhà hộp đêm lão bản, tại vùng này có chút danh tiếng. Đương nhiên, cái này toàn bộ nhờ hắn ở cục cảnh sát làm hình cảnh đội trưởng đại ca chiếu ứng, tính cả tiệm bán đồ cổ lão bản ở bên trong, ba người bọn hắn là thân huynh đệ. Nếu nhị ca nói cho hắn biết bức chữ này trị thiên giá, vậy liền nhất định không sai, hôm nay hắn chính là giết chết Lâm Vũ ba người bọn hắn, cũng nhất định phải đem bộ này Tử Ngự nắm bắt tới tay. Hà Gia Vinh, mau đưa Tử Ngự cho hắn đi. Giang Nhan nhìn xem vây quanh một đám lưu manh, tay không khỏi siết chặt. Như vậy đi, bức chữ này cho ngươi có thể, thế nhưng ngươi trước tiên cần phải để cho ta cha cùng lao bà của ta rời đi. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, nói ra. Có ý tứ gì? Ngươi không đi sao? Giang Nhan hơi kinh ngạc nói. Ta lưu lại, cùng bọn hắn đàm luận điều kiện, nói không chừng bọn hắn nghĩ thông suốt, liền không hỏi ta muốn chữ. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ta liền thả bọn họ đi trước, nhưng ngươi nếu là nuốt lời, ta liền giết chết ngươi. Mặt sẹo thần sắc hung ác, mặc dù hắn đối với Giang Nhan cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng hiện tại bức chữ này quan trọng hơn, cho nên hắn tùy tiện đáp ứng Lâm Vũ yêu cầu. Tiếp lấy hắn vung tay lên, lập tức có người đi tới đem xe Việt Dã lái đi, nhường ra đường. Hà Gia Vinh, ngươi không muốn sống nữa. Giang Nhan gấp giọng nói. Không có việc gì, ngươi cùng cha đi trước, ta một hồi liền trở lại. Lâm Vũ xông nàng liệt ra một cái sáng tỏ nụ cười, cái này tựa như là lâu như vậy đến nay, đầu nàng một lần quan tâm chính mình đi. Không được, đem Tử Ngự cho bọn hắn, ngươi theo chúng ta cùng nhau về nhà. Giang Nhan bắt lại cổ tay hắn, thanh âm không cho cự tuyệt. Nhìn xem nàng nhíu chặt lông mày, Lâm Vũ vậy mà cảm thấy nàng có chút đáng yêu, chính mình mệnh, trong lòng nàng thực so bộ này vô giới chi bảo còn trọng yếu hơn sao. À, quên, nàng là cái bác sĩ, nhân mạng ở trong mắt nàng quan trọng hơn hết thảy. Có thể đổi lại bất luận kẻ nào, nàng đều sẽ làm như vậy đi. Lâm Vũ trong lòng không khỏi hiện lên một tia thất lạc, đem Giang Nhan tay lấy ra, nhìn qua nàng nói khẽ, tin tưởng ta. Giang Nhan chấn động trong lòng, nhớ rõ Lâm Vũ lúc ấy tại bệnh viện trị liệu tiểu nữ hài thời điểm nói với nàng cũng là câu nói này, cũng là đồng dạng ánh mắt kiên định. Một loại nàng không cách nào cự tuyệt ánh mắt. Chỉ bất quá không biết tại sao, nàng lao có một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác cái ánh mắt này giống như không phải xuất từ Hà Gia Vinh, mà là xuất từ một người khác. Chương 13, xưa nay chưa từng có giải cứu. Ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta ra ngoài liền báo cảnh. Giang Nhan nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu, tiếp lấy kêu phụ thân lên xe. Gia Vinh, nhất định phải chú ý an toàn a. Không nghĩ tới vẫn rất ít con mắt nhìn Lâm Vũ cha vợ, trước khi đi lại cũng không yên lòng dặn dò một câu. Lấy ra đi. Giang Nhan bọn hắn sau khi đi, mặt thẻo không kịp chờ đợi dẫn người vây quanh Lâm Vũ, đưa tay phải đi đoạt trong tay hắn tự thiếp. Lâm Vũ nhếch miệng lên một cái nghiền ngẫm mỉm cười, tiếp lấy như thiểm điện bắt lấy mặt thẻo cổ tay, sau đó dùng sức một tách ra, răng rác một tiếng, mặt thẻo cổ tay đồng thanh mà nát. Ngay sau đó Lâm Vũ một cước đạp hướng bộ ngực hắn, mặt thẻo còn chưa kịp phát ra kêu đau tùy tiện bay ra ngoài, tầng tầng ngã tại 5 mét nơi khác phương viên bên trên, lật ra hai cái lăn mới dừng lại. Không có ý tứ, sức lực dùng lớn. Lâm Vũ có chút ấy này nói ra, hắn đã tận lực khắc chế, không nghĩ tới khí lực vẫn là thế này lớn. Mặt thẻo thống khổ kêu hai tiếng, đứng lên phốc nhổ ngụm máu tươi, tê thanh nói, cho lão tử chơi chết hắn. Một đám tiểu lưu manh mới vừa rồi bị Lâm Vũ một chiêu này khiếp sợ đến, tên mặt thẻo cái này một gọi bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, lập tức giơ lên trong tay đào côn vọt lên. Thế nhưng bọn hắn vọt tới trước mặt phía sau, Lâm Vũ vậy mà không thấy. Ở chỗ này đây, Lâm Vũ vô vỗ trong đó một cái tiểu lưu manh phía sau lưng, tại hắn quay đầu sát na, một bàn tay quạt đến trên đầu của hắn. Tiểu lưu manh phanh ngã quỵ trên mặt đất, không còn chi giác. Một đám tiểu lưu manh bị Lâm Vũ chỉ sợ thân thủ sợ luôn cuống, quát to một tiếng, dùng để che giấu chính mình sợ hãi, lần nữa cơ đao cồn vọt lên. Lâm Vũ chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí thời gian, một người một cái cổ tay chặt, không ra 10 giây đồng hồ, một bàng tiểu lưu manh đã toàn bộ cắm đến trên mặt đất. Ngươi là ai? Mặt thèo há to miệng, che ngực mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Lâm Vũ. Chính mình ngẩng đầu một cái công phu một bang tiểu đệ vậy mà đều đổ. Lý Tiểu Long. Không có khả năng. Chính là Lý Tiểu Long tại thế cũng làm không được nhanh như vậy. Mặt thẻo nội tâm vạn phần hoảng sợ. Ta là ai không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là ngươi không thể trêu vào người là được. Lâm Vũ đi đến mặt thẻo trước mặt, sắc mặt uy nghiêm, 10 phần bá khí. Trở về nói cho cái kia chủ tiệm, về sau đừng có lại nghĩ đến đánh ta bức chữ này chủ ý, còn có. Ngươi về sau gặp lại lao bà của ta, chút lễ phép, trong mắt còn dám nhìn loạn, ta liền cho ngươi móc đi ra, nghe được không? Lâm Vũ thanh âm lạnh lùng, mang theo tràn đầy cảm giác áp bách. Nghe được. Mặt thẻo trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, Lâm Vũ thanh âm vậy mà để cho hắn khắp cả người phát lạnh. Nhìn xem Lâm Vũ đi xa bóng lưng, mặt thẻo khẽ cắn môi, trên mặt hiện lên một tia âm tàn thần sắc, tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại. Lâm Vũ ôm tự thiếp trực tiếp trở về nhà. Nhìn thấy Lâm Vũ cùng tranh chữ đều hoàn hảo không chút tổn hại, Giang Kính Nhân cùng Giang Nhan trên mặt đều viết đầy chấn kinh, vội hỏi hắn là thế nào quay lại. Các ngươi vừa đi, cảnh sát liền đến, đem bọn hắn hủ chạy. Lâm Vũ thuận miệng viện cái nói dối. Giang Nhan hít mạnh một hơi, nói ra, may mắn ta báo cảnh sát, bọn hắn đi thật đúng là kịp thời. Lâm Vũ đem từ ngữ giao cho Giang Kính Nhân, Giang Kính Nhân mặt ngoài hưng phấn, vội vàng cấp Lâm Vũ rót chén trà, từ ái nói, hiền tế, vất vả, nhanh ngồi, uống một ngụm trà. Giang Kính Nhân bây giờ nhìn Lâm Vũ là thế nào xem thế nào ưa thích, cái này con rể hôm nay thật là cho hắn tranh đủ mặt mũi, giúp hắn đào quay lại một bộ vô giá chân phẩm không nói, còn để cho Đường Tông Vận loại này đổ cổ danh lưu chủ động định bợ hắn, cái này hơn 50 năm đến, hắn chưa từng như hôm nay vui vẻ như vậy qua. Giang Nhan nhịn không được đối với mình lão cha liếc mắt, vừa rồi tại tiệm bán đồ cổ còn muốn chết muốn sống để cho nàng cùng Lâm Vũ ly hôn đâu, không nghĩ tới bây giờ liền xưng hô hiền tế. Giang Nhan! Ngươi ở nhà bồi cha đi, ta còn có việc, đi ra ngoài một chuyến. Lão bà xưng hô thế này, Lâm Vũ đối mặt Giang Nhan thời gian thực sự có chút không gọi được, dứt khoát trực tiếp xưng hô nàng tên. Nói xong Lâm Vũ lại không có trì hoãn, trực tiếp đi ra ngoài, chuẩn bị chạy tới vệ công hơn trong nhà, ngay lúc sắp đến bọn hắn ước định xem bệnh thời gian. Ai ngờ vừa đi cửa tiểu khu không bao xa, đột nhiên có hai chiếc xe cảnh sát theo sau, sau khi xe dừng lại xuống tới 4-5 cái thân mang đồng phục cảnh sát người đem hắn ngăn cản. Hà Gia Vinh đúng không? Ngươi dính líu ác ý đả thương người, phiền phức cho chúng ta đi một chuyến. Trong đó một cái mặt chữ quốc trung niên nhân lấy ra phía dưới giấy chứng nhận, âm thanh lạnh lùng nói. Mặt chữ quốc lúc nói chuyện, những người khác như Lâm Đại Địch một dạng nhìn xem hắn, tay toàn bộ chụp tại bên hông túi súng bên trên, tựa hồ Lâm Vũ vừa có dị động, bọn hắn liền sẽ không chút do dự đánh chết hắn. Lâm Vũ có chút im lặng, xem điệu bộ này, hẳn là mặt thèo báo cảnh, là một lớn lưu manh, bị người đánh vậy mà báo cảnh. Cũng quá bất tức đi. Dù sao là bọn hắn trước kiếp chính mình, Lâm Vũ cũng không sợ, đi theo đám bọn hắn lên xe, dự định đi cục cảnh sát đem sự tình nói với bọn hắn rõ ràng. Lâm Vũ không biết là, cái này mặt chữ quốc chính là mặt sẹo đầu cùng chủ tiệm đại ca, mặt sẹo đầu bị đánh phía sau liền cho hắn gọi điện thoại, để cho hắn đem Lâm Vũ bắt, nhìn xem có thể hay không từ Lâm Vũ trong tay đem tự thiếp bắt chẹt đi ra. Vừa đến phân cục, Lâm Vũ điện thoại liền bị mất, sau đó bị mang vào một cái nhỏ hẹp thẩm vấn lúc đó. Bị người khóa tại thẩm vấn trên ghế. Không đầy một lát, vừa rồi mặt chữ quốc cùng một cái thanh niên liền tiến đến, tại hắn đối diện ngồi xuống. Ngươi chính là Hà Gia Vinh, xế chiều hôm nay tại cửa đá đường, ngươi đã thương 11 người, đúng không?
Đúng, thế nhưng là bọn hắn muốn trước cướp bóc ta.
Trả lời ta, là có còn hay không là?
Lâm Vũ còn chưa nói xong, mặt chữ quốc đột nhiên lạnh lùng đánh gây hắn.
Được. Lâm Vũ đành phải gật gật đầu. Cái này 11 người hiện tại cũng tại bệnh viện, trong đó vết thương nhẹ 5 cái, trọng thương 4 cái, còn có 2 người đến nay hôn mê bất tỉnh, lúc nào cũng có thể có sinh mệnh nguy hiểm.
Không có khả năng, bằng vào ta ra tay cường độ, bọn hắn nhiều nhất hôn mê một hồi liền tỉnh rồi, không có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm.
Lâm Vũ nhíu mày.
Ngươi nói không có nguy hiểm tính mạng liền không có nguy hiểm tính mạng.
Có muốn hay không ta cho ngươi bệnh viện chứng minh nhìn xem.
Mặt chữ quốc nổi giận đùng đùng, giọng nói vô cùng cô áp bách tính.
Lâm Vũ nhìn xem mặt chữ quốc bức thiết thần sắc, đột nhiên cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không thích hợp.
Tiểu tử, ta cho ngươi biết, bây giờ người ta nói, muốn khởi tố ngươi, một khi pháp viện định tội, ngươi tối thiểu phải đi vào ngồi xổm cái 10 mấy 20 năm.
Mặt chữ quốc trầm mặt, cố ý cho Lâm Vũ tạo áp lực.
Sau đó hắn ngữ khí dừng một chút, nói tiếp, bất quá đối phương cũng đã nói, chỉ cần ngươi đem bộ kia tự thiếp giao ra, việc này coi như xong.
Vậy ngươi để bọn hắn đi cáo ta đi.
Lâm Vũ chẳng hề để ý cười cười, hiện tại hắn đã nhìn ra, tình cảm cái này mặt chữ quốc cùng mặt thẹo là một đám.
Mặt chữ quốc cho bên người thanh niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn cho Lâm Vũ chút màu sắc nhìn xem.
Nhiều năm như vậy mặt chữ quốc nắm qua người vô số kể, có rất nhiều người vừa bắt đầu cũng xem như Lâm Vũ cuồng vọng như vậy, thế nhưng tại dưới tay hắn đi một lần, không ra nửa giờ, liền đều phải thành thành thật thật cầu xin tha thứ.
Thanh niên nâng người đi đến Lâm Vũ bên người. Một bên cơ trong tay lốp bốp phát ra làm quang súng điện, một bên nói với Lâm Vũ, tiểu tử, có nhiều thứ ngươi gánh không được, giữ lại ngược lại là mầm tai họa.
Hắn là mặt chữ quốc thân tín, vừa rồi mặt chữ quốc đã đem sự tình đều nói cho hắn, cho nên hắn mới thế này tận tâm tận lực, chính là vì chính mình cũng có thể đi theo kiếm một chén canh.
Lâm Vũ căn bản không có phản ứng hắn.
Không biết tốt xấu.
Thanh niên có chút bị chọc giận, đem cao áp mạch xung điều tiết đến cao nhất, tiếp lấy hung hăng hướng Lâm Vũ trên thân đâm tới.
Hắn không có chú ý tới là, lúc này Lâm Vũ cũng một cước đá hướng về phía chân hắn mắt cá chân.
Thanh niên chỉ cảm thấy trên chân tê dần, thân thể bỗng nhiên lệch ra, nhanh chóng hướng trên mặt đất rơi xuống, khuỷu tay chạm nơi sau trong tay máy biến thế một chút đâm đến trên của mình. Thanh niên thân thể bỗng nhiên co quắp một trận, hừ đều không kịp hừ một tiếng, liền ngất đi.
Chậc chậc, cái đồ chơi này đủ manh liệt ta.
Lâm Vũ còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại vật này, không khỏi có chút hưng phấn.
Ngươi dám đánh lén cảnh sát?
Mặt chữ quốc đùng vỗ bàn một cái, giận tí mặt, ta cảnh cáo ngươi, ta hiện tại chính là đem ngươi đập chết cũng được.
Mặt chữ quốc một tay chỉ vào Lâm Vũ, một tay ấn vào bên hông túi súng bên trên.
Ta cũng cảnh cáo ngươi, ngươi lại không thả ta, một hồi vệ công hơn tới, ngươi cái này thân quan phục liền bảo trụ không được.
Lâm Vũ trên mặt không sợ hãi chút nào, hừ lạnh một tiếng.
Nghe được vệ công hơn ba chữ, mặt chữ quốc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, toàn bộ Thanh Hải thị hệ thống công an trung quy đầu, hắn đương nhiên biết rõ.
Ngươi biết vệ cục.
Mặt chữ quốc nhíu chặt lông mày, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Vũ, cực lực muốn qua nét mặt của Lâm Vũ bên trên phân rõ hắn lời nói thật giả.
Không tệ, mà lại quan hệ cũng không tệ lắm.
Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra.
Đánh giám, dựa vào ngươi tên nhà quê này cũng có thể nhận biết chúng ta vệ cục.
Cái này căn bản liền không có khả năng, hắn đi bắt Lâm Vũ trước đó đặc địa điều tra qua, tiểu tử này ngoại trừ có thể đánh chút, căn bản không còn gì khác, chính là cái ăn bám đồ bỏ đi. Không có tiền không có bối cảnh, mặc dù hắn nhạc phụ nhạc mẫu đều là cơ quan cán bộ, nhưng đều là chức quan nhàn tản, căn bản không có quyền lực gì.
Người muốn tin hay không, có thể không ra 5 phút, hắn liền sẽ chạy tới.
Lâm Vũ liếc mắt trên mặt đất thanh niên đồng hồ, cách hắn cùng vệ công hân ước định chữa bệnh thời gian đã qua 20 phút.
Lâm Vũ suy đoán vệ công hân đợi không được hắn, khẳng định sẽ đánh điện thoại, mà điện thoại mình bị mặt chữ quốc người tịch thu sau tắt máy, lấy vệ công hân xem như cảnh sát hình sự nhạy cảm ý thức. Đánh không thông điện thoại, khẳng định hiểu ý biết đến chính mình có thể gặp phải nguy hiểm, tất nhiên sẽ phân phó dưới tay tra tìm giám sát.
20 phút, đối với hệ thống công an người mà nói, cũng đủ.
Ngươi coi lão tử là 3 tuổi tiểu hài đúng hay không?
Đối với Lâm Vũ mà nói, mặt chữ quốc tự nhiên không tin, cơ lấy gậy cao su chuẩn bị tự mình giáo huấn Lâm Vũ.
Ai ngờ hắn trong tay gậy cao su vừa hất lên, cửa đột nhiên phanh một tiếng bị người từ bên ngoài phá tan. Sau đó xông tới 7-8 cái võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang, không sai, là súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang.
Mặt chữ quốc còn không có kịp phản ứng, liền bị 2 cái cảnh sát vũ trang quật ngược trên mặt đất.
Hà lão đệ, ngươi không sao chứ?
Ngay sau đó vệ công hân chạy chậm vào, một mặt ấy nay đối với Lâm Vũ nói ra, thật xin lỗi, ta tới chậm.
Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Vũ sắc mặt tiến lặng, trong lòng lại thầm giật mình. Hắn đoán được Vệ Công Hân có thể đến, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ mang nhiều như vậy cảnh sát vũ trang đến, ngoại trừ trong phòng vài cái, ngoài cửa cũng đứng không dưới mười mấy, rất có một loại xông vào phần tử khủng bố hang ổ giải cứu con tin địa bộ. Phải biết, đây chính là hắn phía dưới phân công quản lý một cái phân cục A, đối với mình dưới tay, còn như động can qua lớn như vậy sao? Đối với Vệ Công Hân mà nói, xác thực còn như, nếu như đổi thành người bên ngoài, hắn một chiếc điện thoại liền có thể để cho phân cục cục trưởng thả người, thế nhưng bị bắt tới thế nhưng là Lâm Vũ. Lâm Vũ là ai? Lâm Vũ là vợ hắn đại cứu tinh, là hắn nhạc phụ quý khách, hắn tuyệt không có khả năng để cho Lâm Vũ có một chút sơ suất. Hắn không dám tí nào qua loa, rốt cuộc giám sát bên trên biểu hiện thế nhưng là 4-5 cái cảnh sát hình sự cầm thương đem Lâm Vũ bắt đi. Tại không hiểu rõ tình huống điều kiện tiên quyết, hắn không dám mạo hiểm, trực tiếp điều dụng tổng cục cảnh sát vũ trang lực lượng, vọt tới phân cục tới giải cứu Lâm Vũ. Mà cái này chỗ phân cục cục trưởng lúc này chính thân người cong lại đứng ở ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch, trên đầu mồ hôi rơi như mưa, thân thể bởi vì hoảng sợ mà run lẩy bẩy, hắn biết rõ, chính mình lần này là triệt để xong đời. Hắn theo cảnh hơn 20 năm, vẫn là lần đầu gặp công an tổng cục cục trưởng tự mình mang cảnh sát vũ trang đội làm nhiệm vụ, không nghĩ tới cái này lần thứ nhất, liền rơi xuống trên đầu mình, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ hệ thống công an trò cười. Chắc hẳn bên trong ngồi, nhất định là cái thần tiên một dạng nhân vật. Cái này đồ ăn hại ngu xuẩn náo tàn. Hắn khóc không ra nước mắt, nội tâm nhịn đau không được mắng nổi lên mặt chữ quốc. Dám lạm dụng công chức, vận dụng tư đi, cho ta đem hắn quẳng. Vệ Công Hân nhìn xem trên mặt đất mặt chữ quốc nghiêm nghị nói. Mặt chữ quốc cũng bị phen này điệu bộ khiếp sợ đến, không đợi kịp phản ứng, ngay tại một mặt mộng bức trạng thái dưới bị quẳng đi nha. Lúc này Bảo Duyên các tiệm bán đồ cổ bên trong, chủ tiệm đang ngồi ở trên ghế bành bưng lấy một cái miệng méo đỏ bùn bình nhỏ nhàn nhã uống nước trà, kiên nhận chờ đợi đại ca tin tức tốt. Đối với xế chiều hôm nay tam đệ thất thủ, hắn 10 phần ngoài ý muốn, bất quá cũng may còn có đại ca tại, đại ca làm việc luôn luôn ổn trọng, qua nhiều năm như vậy, còn chưa hề thất thủ qua, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Hắn phảng phất đã thấy bộ kia hư hư thực thực bút tích thực minh thả thiếp bay đến chính mình trong tay, phảng phất đã thấy đầy trời tiền mặt bay tán loạn, nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc. Lúc này một trận chuông điện thoại vang lên, hắn cuống quýt đưa tay tiếp lên, nội tâm kích động không thôi, uy. Lao Tam, sự tình là được rồi. Thành cái giám, nhị ca, ngươi biết ngươi lần này đắc tội là nhân vật như thế nào? Mặt thẻo trong thanh âm mang theo một tia kiềm chế giọng nghẹn ngào. Thế nào? Chủ tiệm phát giác không đúng, đống nhiên ngồi thẳng. Công an tổng cục cục trưởng tự mình dẫn đội đi giải cứu hắn, đại ca trực tiếp bị tổng cục cảnh sát vũ trang cho bắt đi, mà liền tại vừa vặn, Thanh Hải thị cục công an đối với ta ban bố cấp A lệnh truy nã. Ca, ta lần này triệt để hết rồi. Tên mặt thẻo cũng nhịn không được nữa, hoe một tiếng khóc lên. Chương 14, đâu y y ẩm. Chủ tiệm bùn đỏ bình nhỏ ngã xuống đất rơi vỡ nát. Cúp điện thoại, hắn không để ý tới quản lão đại Lao Tam, tranh thủ thời gian bận đến phòng trong đi thu thập mình gia sản. Lão đại đều bị bắt, Lao Tam bị truy nã, vậy mình khẳng định cũng chạy không được. Chủ tiệm hối hận muốn chết tâm đều có, không phải liền là cái mao đầu tiểu tử sao, tại sao có thể có thế này đại năng lượng. Chính mình ba huynh đệ vài chục năm đánh xuống thiên hạ, vậy mà nửa lần buổi trưa công phu liền bị tiểu tử này quấy hồi phi yên diệt. Giơ tay lên. Hắn còn chưa thu thập xong, ngoài cửa truyền đến hét lên từng tiếng, nhìn lại, cửa ra vào đã đứng đầy cảnh sát. Hắn phủ phù một tiếng ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Theo phân cục tiếp ra Lâm Vũ về sau, Vệ Công Huân liền không ngừng cùng Lâm Vũ xin lỗi, nói đều là hắn thất trách, mới đưa đến phía dưới người làm sàng làm bậy, từ hôm nay trở đi. Hắn nhất định tra rõ Thanh Viễn thị hệ thống công an, quét sạch tập tụ. Lâm Vũ thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình một trận tao ngộ, vậy mà làm cho cả Thanh Hải thị hệ thống công an trở trời rồi. Vệ Công Hân người yêu Trịnh Vân Hà nhìn rất hiền hòa, có loại tiểu thư khuê các cảm giác, xem xét chính là điển hình hiền thê lương mẫu, đối xử mọi người cũng ôn hòa nhiệt tình. Lâm Vũ thay nàng bắt mạch về sau, tuy tiện dùng Vệ Công Hân chuẩn bị kỹ càng ngân châm vì nàng thi nổi lên châm cứu. Nửa giờ sau thi châm hoàn tất, Trịnh Vân Hà hơi chuyển động phía dưới vòng eo, cảm giác hồn thân tràn đầy khí lực, lập tức sợ hãi than nói, ta eo vậy mà không đau. Chỉ cần lại châm cứu mấy lần, liền có thể khỏi hẳn. Lâm Vũ cười nói, tiểu hòa tử, thật là rất đa tạ ngươi, còn trẻ như vậy liền có tốt như vậy y y thuật, thật là tuổi trẻ tài cao, lần trước ngươi thay ta cha chữa bệnh sự tình ta còn chưa tới cùng cảm tạ ngươi. Trịnh Vân Hà lôi kéo Lâm Vũ tay, cười có chút không ngậm miệng được, đúng rồi, có đối tượng sao? Tiểu hòa tử. Không phải ta khoe khoang, nhà ta vậy khuê nữ cùng ngươi tuổi tác tương tự, tướng mạo tư thái đều không có chọn, truy nàng nam sinh đều xếp hàng đầu, ngươi nếu là nguyện ý, A-di giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Không đợi Lâm Vũ nói chuyện, Trịnh Vân Hà liền không kịp chờ đợi đem khuê nữ của mình chào hàng cho hắn. Không có cách, nàng thật sự là rất ưa thích Lâm Vũ, trước kia chỉ là nghe nói, hiện tại gặp một lần, phát hiện Lâm Vũ xác thực so phổ thông người trẻ tuổi càng thêm thành thục ổn trọng, khiêm tốn nội liễm. Nàng xem Lâm Vũ ánh mắt, rất có loại cha mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt ý tứ. A Di, ta kết. Ai nha, đi ngươi, thật là, nhân gia Hà lão đệ đến cấp ngươi xem bệnh, ngươi nói những thứ này làm gì? Không đợi Lâm Vũ nói xong, vệ công Huân tùy tiện nhịn không được oán trách Trịnh Vân Hà một câu. Bất quá à, Hà lão đệ, ta vậy khuê nữ xác thực muốn dáng dấp có răng dấp, muốn năng lực có năng lực, cũng là xứng với ngươi, ngươi thực có thể suy nghĩ một chút. Chợt vệ công Huân lời nói xoay chuyển, đối với Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, tựa như một cái mười phần lao hồ ly. Không, không cần, kia cái gì, chính A Di bệnh còn cần uống thuốc điều tiết, vệ cục nếu là thuận tiện mà nói, đi với ta tiệm thuốc bắt vài phó dược đi. Lâm Vũ sắc mặt không khỏi đỏ hồng, có chút ở chỗ này không ngồi được đi tới. Vệ công Huân tùy tiện lái xe mang theo Lâm Vũ đi lấy thuốc, trên xe thời điểm, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên chấn động, phát hiện vệ công Huân cho mình phát cái tin nhắn, là một chuỗi số điện thoại. Nữ nhi của ta phương thức liên lạc, các ngươi người trẻ tuổi không bận rộn giao lưu. Vệ công Huân cười hắc hắc. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, cảm giác chính mình rất an thiệt thòi, Giang Nhan là Hà Gia Vinh lão bà, chính mình rõ ràng còn là độc thân, lại bị quan bên trên có vợ có chồng danh tiếng, không có cách, ai bảo chính mình mượn người ta túi ra sống đây này. Hà lão đệ mau nhìn, nơi này vậy mà mới mở một nhà tế thế đường. Vệ công Huân hơi kinh ngạc hô một tiếng. Chỉ thấy phía trước đầu đường mới mở một nhà hiệu thuốc, cửa ra vào bảy biện lắng hoa cổng vòm, một đỏ một trắng hai cái tú cẩm sư tử chính theo tiếng chiêng trống khoan khoái vũ động, chung quanh tràn đầy vây xem đám người. Tế thế đường vậy mà tới Thanh Hải mở chi nhánh, hắn ra môn dược rất không tệ, chúng ta liền đi hắn ra môn bắt đi. Lâm Vũ nói ra. Hảo vệ công Huân bất giác có chút bội phục Lâm Vũ khí lượng. Đoạn trước thời gian hắn vừa cùng Tống Trinh huyên náo có chút không thoải mái, không nghĩ tới bây giờ lại còn có thể rộng lượng đi tế thế đường bốc thuốc. Đây là tế thế đường tại Thanh Hải nhà thứ nhất chi nhánh, cũng là tế thế đường tiến vào chiếm giữ Thanh Hải duyên dáng, cho nên vô luận theo khu vực, quy mô vẫn là trang trí đi lên nói, đều là thật tốt. Tống Trinh gia gia Tống Minh Huy, cũng chính là hiện tại tế thế đường gia chủ, tự mình trình diện chủ trì gầy dựng điện lễ, bên cạnh hắn đứng đấy một đám tế thế đường đồ tử đồ tôn. Tống Trinh xem như Tống gia trưởng tôn, tự nhiên cũng tại. Phàm hôm nay vào cửa hàng người, xem bệnh bốc thuốc, hết thẻ 50. Tống Minh Huy trung khí 10 phần, tiếp lấy răng rắc cắt đoạn lụa đỏ, mở cửa đón khách. Hà Gia Vinh. Nhìn thấy Lâm Vũ sau Tống Trinh hơi có chút ngoài ý muốn. Ta tới bốc thuốc, thế nào, không chào đón. Lâm Vũ cười nói. Hoan nghênh. Tống Trinh ngữ khí lãnh đạo. Nhỏ Trinh, vị này là. Lúc này Tống Minh Huy cũng đang đi tới. À. Gia Gia, đây chính là ta lần trước nói với ngài qua Hà Gia Vinh, chính là hắn trị liệu tốt Trịnh lao quái bệnh. Tống Trinh liếc Lâm Vũ một chút, vẫn còn có chút không phục. Tống Minh Huy nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, nói ra, tiểu hữu, nghe ta cháu trai nói ngươi y lý thuật cao siêu, hơn nữa còn có thể thi triển vấn mệnh châm pháp, lao già ta ngưỡng mộ không thôi, không biết tiểu hữu hôm nay có thể hay không cũng triển lộ phía dưới y lý thuật, để cho lão già ta cũng mở mắt một chút. Tống Minh Huy lời nói này nói vô cùng có kỹ xảo. Nghe giống như là tại nâng Lâm Vũ, nhưng mà thực tế bao nhiêu mang theo một chút khiêu khích thú vị. Tế thế đường nhiều năm như vậy nổi tiếng bên ngoài, cho tới bây giờ đều là trung ý đi hải múc bờ trụ, còn chưa từng bại bởi qua ai, không nghĩ tới chính mình đắc ý nhất cháu trai lại bị Lâm Vũ đè một đầu, Tống Minh Huy trong lòng tự nhiên ít nhiều có chút không phục. Mặc dù thôi tuổi gần cổ hy, nhưng vẫn có từ lâu chút ít tranh cường hào thắng, nhất là tại trung ý đi hải học thượng. Tống lao quá khen, ta chẳng qua là hơi hiểu một chút ý đi thuật mà thôi. Nào dám tại ngài trước mặt khoe khoang. Lâm Vũ vội vàng từ chối. Thật tình không biết hắn lần này khiêm tốn mà nói, tại Tống Minh Huy nghe tới, càng giống là một loại tự đại. Người trẻ tuổi quả nhiên thịnh khí 10 phần, vừa vặn chúng ta tiệm thuốc môn chẩn bộ hôm nay tới không thiếu bệnh nhân, chúng ta không ngại mượn cơ hội luận bàn một chút, coi như học hỏi lẫn nhau. Nói xong Tống Minh Huy trực tiếp đưa tay, làm cái mời tư thế, ra hiệu Lâm Vũ vào bên cạnh đường môn xem bệnh bộ. Chuyện này Lâm Vũ một thời gian có chút khó khăn, thua đi. Tất nhiên sẽ lọt vào Tống Trinh bọn người chế nhạo, thắng chứ, lại quét Tống lao mặt mũi, rốt cuộc nhân gia hôm nay gầy dựng đâu. Nhưng bây giờ Tống Minh Huy kiên quyết thái độ, tựa hồ không cho chính mình cự tuyệt. Hà lão đệ, ngươi liền sáng một tay cho bọn hắn nhìn xem. Vệ công Huân giật dây nói, tựa hồ cũng mười phần chờ mong. Hà Gia Vinh y dị thuật hắn gặp qua, thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, xác thực gánh vác thần y lìa hai chữ, mà Tế Thế Đường Tống Lao gia tử còn lại là Trung Y Y vòng công nhận cự phách, hai người bọn họ so y lý thuật mà nói, tất nhiên sẽ là một trận trò hay. Người ở chung quanh nghe nói Tống Lao muốn cùng một cái tuổi trẻ hậu bối tỉ thí y y thuật, cũng không nhịn được trông mong mà đối đãi, đương nhiên, trong lòng bọn họ Tống Lao khẳng định chắc thắng. Thế nào, Hà Gia Vinh, ngươi sợ sao? Gia gia của ta cùng ngươi so đúng là khi dễ ngươi, như vậy đi, ta thay ta gia gia cùng ngươi so, ngươi nếu lại không dám ứng chiến, vậy đã nói rõ ngươi là sẽ chỉ giả thần giả quỷ lang băm, liền mời ngươi về sau rời khỏi Trung Y Y giới, đừng có lại hại người. Tống Trinh đột nhiên đứng ra hùng hổ dọa người nói. Lần trước bại bởi Lâm Vũ về sau, hắn một luồng khí nóng một mực nghẹn cho tới bây giờ, rất muốn sử dụng cơ hội lần này đánh một cái khắc phục khó khăn. Tống Minh Huy cũng không có ngăn cản, xem như chấp nhận. Hắn tin tưởng Tống Trinh có thể thắng, nghe cháu trai miêu tả lần trước Lâm Vũ cho Trịnh Lao chữa bệnh quá trình, hắn cảm giác Lâm Vũ ngược lại càng giống cái thần côn. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi luận bàn một chút. Bị Tống Trinh một kích, Lâm Vũ tùy tiện há miệng đáp ứng xuống. Cùng Tống Lao so với mình sẽ Lâm Vũ sẽ coi lo lắng, nhưng đối đãi Tống Trinh loại này ngạo mạn từ đại nhân, Lâm Vũ cảm thấy không cần thiết chừa cho hắn mặt mũi, nếu hắn muốn so, vậy mình tùy tiện cùng hắn so. Nghe xong có náo nhiệt có thể nhìn. Tiệm thuốc bên trong cả đám dược cũng không mua, nhao nhao đẩy ra môn trần bộ. Bởi vì môn trần bộ không gian có hạn, thật nhiều người chỉ có thể chen ở bên ngoài, đưa cổ đi đến xem. Tống Trinh cùng Lâm Vũ phân biệt tại xem bệnh bàn hai bên ngồi xuống, tiếp lấy liền bắt đầu thay bệnh nhân chẩn đoán điều trị. Vị thứ nhất tiếp xem bệnh khách nhân là vị chừng 30 tuổi nam tử, sau khi ngồi xuống không nói gì, há mồm chỉ cổ họng mình, chỉ có thể phát ra a a thanh âm. Lâm Vũ chỉ liếc mắt nhìn, tuy tiện túi đầu bắt đầu viết đơn thuốc. Tống Trinh còn tại cho bệnh nhân bắt mạch, cao mày âm thanh lạnh lùng nói, mạch không đem liền có thể chẩn đoán chính xác, ngươi coi chính mình là thần tiên sao. Điểm ấy bệnh nhẹ liền phải đem mạch, ngươi là đồ đần sao. Lâm Vũ không nhanh không chậm hồi đáp. Vây xem mọi người không khỏi phát ra một mảnh cười vang. Ngươi! Tống Trinh tức giận chừng Lâm Vũ một chút, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, hắn phải là bệnh gì, nên dùng cái gì đơn thuốc. Nuốt hám hại sinh đau nhức, nói không ra lời, cổ họng cục bộ có xương đỏ phá bại cùng vật bài tiết. Hẳn là lúc trước bị phỏng có thể bị dị vật đâm tổn thương bố trí. Lâm Vũ thản nhiên nói. Nghe vậy người bệnh kia một chút nắm tay theo Tống Trinh trong tay rút ra, một bên a a kêu gật đầu, một bên không ngừng xông Lâm Vũ giơ ngón tay cái. Tống Trinh sắc mặt xanh xám, không sai, Lâm Vũ nói rất đúng. Lúc đầu hắn cũng đã nhìn ra, nhưng hắn lại sợ là thiếu âm khách nóng gây nên nuốt đau nhức, cho nên lý do an toàn vẫn là đem dưới mạch, rốt cuộc hai cái này chứng bệnh vừa phải tương tự, dễ dàng lầm xem bệnh. Không nghĩ tới Lâm Vũ ánh mắt như thế độc ác, không cần bắt mạch, một chút liền có thể phân biệt ra bệnh nhân triệu chứng. Tống Trinh không dám thất lễ, vội vàng mở một cái rượu đắng thang phương viên, đẩy về phía trước, mới phát hiện bệnh nhân đã sớm cầm lên Lâm Vũ đơn thuốc, cùng hắn cho toa thuốc giống nhau như lúc. Bệnh nhân một bên nâng người, một bên liên miên đối với Lâm Vũ giơ ngón tay cái. Lại đến. Tống Trinh cắn răng. Sau đó bệnh nhân là cái trung niên nam tử, chỉ gặp hắn thân hình gầy gò, sắc mặt ố vàng, tay che lấy phần bụng. Thanh âm có chút yếu ớt nói, bác sĩ, ta đã nửa tháng không hảo hảo ăn cơm, đoạn trước thời gian bụng không thoải mái, có chút táo bón, liền ăn hết một chút thông tùy tiện dược, kết quả bắt đầu bụng tăng đau, cơm đều ăn không trôi, ăn không ít thuốc đông y ỉa, cũng không gặp tốt. Lâm Vũ cùng Tống Trinh nghe xong hắn miêu tả, phân biệt là hắn trần mạch, sau đó đều túi đầu viết đơn thuốc. Chỉ gặp Tống Trinh viết là, quế chi 3 lượng, cam thảo 2 lượng, thực dược 6 lượng, đại tảo 12 mai, sinh khương 3 lượng lưu thiết, phải ngũ vị, lấy nước thất thăng. Nấu lấy 3 lít, đi cạn, ôn phân tam phủ. Mà Lâm Vũ viết cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ bất quá phương thuốc bên trong nhiều một mực đại hoàng 2 lượng. Ngươi là muốn ăn người chết sao? Tống Trinh quét mắt Lâm Vũ đơn thuốc, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ta mở quế chi thược dược thang đã là đủ, ngươi vì sao còn muốn thêm một mực đại hoàng, dược tê nặng như vậy, xảy ra nhân mạng ngươi biết không? Tống Trinh lời này kỳ thật có chút khoa trương, mặc dù đại hoàng lâu dùng sát thực sẽ làm bị thương tổn hại tinh khí, hơn nữa còn có thể gây nên ác tâm. Nôn mửa, đầu choáng váng chờ triệu chứng, nhưng không đến mức muốn mạng người. Bất quá khó khăn bắt được Lâm Vũ chỗ trống, Tống Trinh tự nhiên muốn đem hậu quả nói nghiêm trọng chút ít, mà lại hắn nói cũng không được đầy đủ vô đạo lý. Có lẽ Lâm Vũ thêm những thứ này liều lượng đối với thường nhân mà nói không có cái gì, thế nhưng bệnh nhân này vừa lúc là tính khí bị hao tổn, lúc này lại thêm đại hoàng, đối với tính khí mà nói đúng là một loại gánh vác, dễ dàng dẫn phát cái khác bệnh biến chứng. Nghe vậy, môn trần bộ vây xem mọi người nhất thời rối loạn tương mừng, nhất là tại bọn hắn nghe được đại hoàng có thể ăn người chết phía sau, bắt đầu đối với Lâm Vũ rất có phê bình kín đáo. Quá không phụ trách nhiệm đi. Thế nào làm thầy thuốc, mở sai một vị thuốc, liền có thể hại chết người biết không? Thế này chút thưởng thức đều không có, còn xem cái giám bệnh. Tống Trinh gặp thành công nâng lên mọi người lửa giận, không khỏi vẻ mặt đắc thắng nhìn phía Lâm Vũ, thầm nghĩ để ngươi đắc ý, không nghĩ tới chính mình cũng có mã thất tiền để thời điểm đi. Chương 15, cao thủ so chiêu. Đối mặt mọi người chỉ trích, Lâm Vũ thần sắc vẫn như cũ yên ổn tự nhiên, mở miệng giải thích, thêm một mực đại hoàng sắc thực dược tề thiên về, thế nhưng hắn cái này triệu chứng nhất định phải thêm đại hoàng, ngươi đơn thuốc trị nghi ôn dương linh hoạt, lực khó khăn đảm nhiệm, thêm đại hoàng lấy tả thực dẫn trệ, mới có thể chữa trị. Chê cười, hắn bệnh này vốn thuộc về thái dương chứng bệnh sau đó, bởi vì lầm dùng đánh hạ dược, tà ham thai âm, tì mất trí khí trệ lạc ứ, cho nên phát sinh bụng đầy đau đớn chờ triệu chứng. Tống Trinh vừa rồi bắt mạch có chút cẩn thận, cho là mình không có khả năng nhìn lầm. Người nói không sai. Lâm Vũ gật gật đầu, Tống Trinh trong lòng không khỏi có chút tự đắc. Bất quá Lâm Vũ nói tiếp, thế nhưng bụng đầy đau đớn có nhẹ có nặng, vị đại ca kia mỗi lần đau lên thời điểm, chỉ sợ rất nghiêm trọng a. Vô cùng nghiêm trọng, liền cùng có người cầm chui vào tại ta trong dạ dày chui vào đồng dạng. Bệnh nhân vội vàng gật đầu. Vừa rồi ta vì đại ca bắt mạch thời điểm, mạch tượng trầm ổn, nhưng triệu chứng không giảm, doanh vệ bất hòa, nếu như ta không có đoán sai mà nói, đại ca rất có thể đã dùng qua toa thuốc này. Nói xong Lâm Vũ đem Tống Trinh viết hiệu thuốc hướng trước mặt hắn đẩy. Bệnh nhân cúi đầu mắt nhìn phương thuốc, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, không tệ, chính là cái này đơn thuốc, ta ăn hết hơn một tuần lễ, cũng không gặp hiệu, nghe được tế thế đường hôm nay gầy dựng, cho nên liền chạy tới. Tống Trinh trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không có khả năng à, vì sợ phạm sai lầm, chính mình đặc biệt nhiều đem một hỉ mạch đâu. Mọi người không khỏi một mảnh xôn xao, nhao nhao vì chính mình vừa rồi hiểu lầm Lâm Vũ mà tự trách, không có ý tứ tiểu huynh đệ, chúng ta hiểu lầm ngươi. Nguyên lai một ít người chỉ riêng chịu lấy người thiếu niên tài tuấn danh tiếng, kỳ thật căn bản không có cái gì thực học. Đúng vậy à, thừa dịp chúng ta không hiểu, tại cái này lừa phỉnh chúng ta đâu, cũng may còn có so ngươi lợi hại hơn người tại đây. Đối mặt mọi người chế nhạo, Tống Trinh trên mặt có chút nhịn không được rồi, lúc xanh lúc trắng. Người theo ta toa thuốc này đi lấy thuốc ăn, không ra mấy ngày, liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Lâm Vũ đem chính mình cho toa thuốc đẩy lên bệnh nhân trước mặt. Tiếp lấy Lâm Vũ ngẩng đầu an ủi Tống Trinh nói, ngươi chẩn bệnh kỳ thật không có sai, thế nhưng trung y đi chú trọng vọng văn vấn thiết, ngươi lần sau nhớ rõ hỏi nhiều vấn bệnh nhân, liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Kỳ thật Tống Trinh là có chân tài thực học, tuổi còn trẻ có thể có như thế y y thuật. Đã rất không dễ dàng, Lâm Vũ đối với hắn cũng có chút kính nể, chỉ tiếc cái này người làm người quá kiêu ngạo. Hừ. Tống Trinh từ biệt đầu, Lâm Vũ an ủi tại hắn nghe tới càng giống là trào phúng. Tống Lão, ngài xem phương thuốc này bệnh nhân vẫn còn có chút không tin Lâm Vũ, rốt cuộc hắn nhìn thật sự là quá trẻ tuổi. Ngươi dựa theo hắn phòng ở bắt đi, không có vấn đề, ba tễ liền có thể chữa trị. Đem hết thể nhìn ở trong mắt Tống Minh Huy thở dài, tiếp lấy đứng người lên, xong Tống Trinh khoát khoát tay. Ra hiệu hắn đem chỗ ngồi tránh ra, dự định tự thân lên trận. Ra ra, ta cùng hắn còn không có so xong đâu. Tống Trinh mười phần không bỏ tức giận. Không cần lại dựng lên, ngươi không phải người ta đối thủ, bắt đầu từ ngày mai, bài học gấp bội. Nhiều người nhìn như vậy đâu, Tống Minh Huy trên mặt quả thực có chút không nhịn được, mặc dù mình cháu trai cũng không có phạm sai lầm gì lớn, mỗi lần chẩn bệnh cũng đều hợp lý, nhưng cùng người ta Lâm Vũ so, luôn kém một chút như vậy. Tại y học bên trên, dùng sai một ly đi nghìn dặm để hình dung, không chút nào khoa trương. Hiện tại đổi lại Tống Minh Huy tự mình ngồi xem bệnh, Lâm Vũ không khỏi cẩn thận rất nhiều, ngoại trừ một chút có nắm chắc chứng bệnh không cần bắt mạch, cái khác đều muốn chăm chú đem một chút mạch, sau đó lại mở đơn thuốc. Mỗi lần cho toa thuốc, Lâm Vũ cùng Tống Minh Huy cơ hồ giống nhau như lúc, coi như không đồng dạng, cũng chỉ là có chút xuất nhập, bất quá khách quan mà nói, Lâm Vũ càng có ưu thế, cho nên chỉnh thể mà nói, Lâm Vũ xem như thoáng chiếm thượng phong. Hai người càng đấu càng có hào hứng, càng đấu cũng càng phát ra khâm phục đối phương, mỗi lần nhìn thấy đối phương cùng chính mình cho toa thuốc giống nhau, đều sẽ nhìn nhau cười một tiếng. Tống Minh Huy đối với Lâm Vũ thành kiến đã sớm quét sạch, ngược lại nội tâm sinh ra mấy phần kính ý. Rất nhanh cửa phòng chẩn bệnh người liền bị chẩn trị không sai biệt lắm, sắc trời cũng đã dần dần tối xuống. Vây xem mọi người mắt thấy thế này một trận đặc sắc tuyệt luân thi đấu, cũng là ăn no thỏa mãn, tại phòng khám bệnh nhân đều bị chẩn trị xong sau. Mọi người cùng kêu lên vỗ tay lên. Theo bọn hắn nghĩ, trang tỷ đấu này cuối cùng là lấy thế hòa đoạn kết. Nhưng vào lúc này, theo ngoài cửa đột nhiên chui vào một đôi tuổi trẻ phu phụ, quét mắt trong phòng, hỏi vội, xin hỏi vị nào là Tống Minh Huy Tống Thần Y Thì? Ta chính là. Tống Minh Huy vội vàng đáp. Tống Thần Y Thì, van cầu ngươi, mau cứu trượng phu ta đi. Nữ tử trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Một bên nam tử sắc mặt hư trắng, thần sắc thống khổ. Đừng nóng nội, ngồi trước. Cái gì triệu chứng, từ từ nói. Tống Minh Huy mau để cho đôi này phu phụ ngồi xuống. Tống thần y kìa, ta đoạn trước thời gian đột nhiên bị một loại quái bệnh, phía sau lưng liền cùng hỏa thiêu mở dạng, tất cả đều là mồ hôi, cảm giác đặc biệt bực bội, thế nhưng ta từ bụng nhỏ phía dưới bắt đầu, vừa già là phát lạnh, liền cùng ngâm mình ở nước lạnh bên trong mở dạng, luôn nước tiểu nhiều lần mắc tiểu, mà lại. Nam tử nói đến đây có chút xấu hổ mắt nhìn người chung quanh, hạ giọng nói với Tống lão, mà lại ta ngăn cái 3-4 ngày đều sẽ mộng tình một lần. Chúng ta tại gia tộc nhìn thật nhiều bác sĩ đều không xem trọng, cho nên liền chạy đến Thanh Hải trị liệu, hỏi thăm một chút, biết được tế thế đường hôm nay vừa vặn gầy dựng, chúng ta tùy tiện chạy tới, van cầu ngài nhất định mau cứu trượng phu ta. Nữ tử thanh âm gấp rút mà khẩn thiết. Mọi người nghe được loại bệnh trạng này đều một mặt kinh ngạc, một nửa thân thể nóng, một nửa thân thể lương. Cái này triệu chứng bọn hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, không nghĩ tới lại còn có kỳ quái như thế bệnh. Đến, há mồm ta xem một chút. Tống Minh Huy đã kiểm tra nam tử khoang miệng sau liền bắt đầu bắt mạch, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, sau một lúc lâu, nhuận miệng cười, thần sắc hơi có chút tự tin, Song Lâm Vũ làm cái mời tư thế, ra hiệu hắn cho bệnh nhân này cũng nhìn một cái, sau đó tùy tiện túi đầu bắt đầu viết đơn thuốc. Chờ hắn viết xong đơn thuốc phía sau, gặp Lâm Vũ một mực ngồi ở bên cạnh không nhúc nhích. Nhịn không được bật cười, nói ra, làm sao vậy, Tiểu Hà, thế nào không chẩn bệnh a? Chúng ta luận bàn còn không có kết thúc đâu, ngươi sẽ không phải nhận thua đi, bất quá cũng khó trách, loại bệnh này xác thực cực kỳ hiếm thấy. Đám người lập tức cũng phát ra một trận cười vang, bất quá hoàn toàn không có ác ý, bởi vì vừa rồi Lâm Vũ y y thuật đã triệt để đem bọn hắn khuất phục. Tiểu Hỏa Tử y y thuật cao siêu, nhưng vẫn là trẻ chút y ta. Cái này quái bệnh ta nghe đều chưa từng nghe qua, hắn không biết xem, cũng là bình thường. Đúng vậy à, tiểu tử này đã rất ưu tú, đa nghi như vậy khó khăn hôn tạp bệnh đều có thể cho xem rõ ràng, đã rất lợi hại. Phóng nhãn toàn bộ trung y dìa giới, còn trẻ như vậy cứ như vậy có năng lực, chỉ sợ đến tận đây một người đi. Mọi người đối với Lâm Vũ không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Vệ Công Vân ở một bên không khỏi ưỡn ngực, tựa hồ cũng bởi vì nhận biết Lâm Vũ mà tự hào. Lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, còn không phải bại bởi gia gia của ta. Một bên Tống Trinh nắm chặt nắm đấm. Mặt mũi tràn đầy không phục. Vậy cũng so một ít có chút thành tựu liền đắc chí người mạnh mẽ đi. Đúng đấy, một ít người tài nghệ không bằng người, liền chỉ biết nói ngồi châm trọc. Người trẻ tuổi phải hiểu được khiêm tốn, nhìn xem nhân gia Hà thần y yể. Mọi người không còn mua hắn sổ sách, nhao nhao chế nhạo lên hắn tới. Tống Trinh bị người nói sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ vô cùng. Lâm Vũ ở một bên một mực không nói chuyện, nhìn xem Tống Minh Huy lúc này trên mặt tựa như hải tử một dạng nụ cười. Hắn thực sự có chút không đành lòng nói với hắn phá, kỳ thật cái bệnh này, chính mình không cần bắt mạch, liền đã chẩn đoán được tới. Thông qua vừa rồi một phen đọ sức, Tống Lao cũng thắng được Lâm Vũ kính ý, bây giờ có thể tập trung tinh thần nhào vào y học bên trên, không vì danh lợi, tận tâm tận lực vì bệnh nhân phục vụ bác sĩ đã không nhiều lắm. Tế thế đường dược liệu rất tốt, giá cả rất hợp lý, thậm chí hơi có chút tiện nghi, đủ để nhìn ra Tống Lao trạch tâm nhân hậu. Mà lại Tống Lao bộ này hài tử một dạng hiếu thắng tính cách. Để cho Lâm Vũ nhớ tới chính mình ông ngoại, không hiểu liền có một loại cảm giác thân thiết. Hắn rất muốn cứ như vậy nhận thua, để cho Tống Lão có thể vui vẻ, nhưng hắn mắt nhìn thống khổ nam tử cùng nam tử một mặt vội vàng thê tử, trong lòng không khỏi siết chặt. Căn cứ đối với bệnh nhân phụ trách thái độ, Lâm Vũ vẫn là mở miệng ra, Tống Lão, uống thuốc thấy hiệu quả quá chậm, ta có cái càng nhanh biện pháp. Đang cao hứng bừng bừng dặn dò bệnh nhân thế nào sắt chế chén thuốc Tống Minh Huy không khỏi khẽ giật mình, nghi ngờ nói, càng nhanh biện pháp. Tiểu Hà, hẳn là ngươi đã nhìn ra hắn nguyên nhân bệnh. Lâm Vũ gật gật đầu. Thế nhưng là ngươi căn bản cũng không có cầm qua hắn mạch a. Không cần bắt mạch, ta trước kia gặp qua loại bệnh trạng này. Lâm Vũ thần sắc chấn định đạo, xác thực mà nói, là hắn tổ tiên gặp qua loại bệnh trạng này. Vây xem mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, Tống Minh Huy trên mặt cũng có chút kinh ngạc, chính mình mặc dù trước kia nghe qua bệnh chứng này, nhưng hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp, Lâm Vũ còn trẻ như vậy, làm sao có thể liền thấy qua loại triệu chứng này đâu? Hừ, khoác lác không đả thảo cảo. Tống Trinh hừ lạnh nói, hắn mới không tin Lâm Vũ gặp qua loại bệnh trạng này, suy đoán hắn lại muốn chuyển ra thần côn cái kia một bộ đến, nhưng Lâm Vũ lời kế tiếp lại làm cho hắn rất là giật mình. Chương 16, đêm nay ta phải ngủ trên giường. Vừa rồi Tống Lao đã vì hắn cắt qua mạch, mạch tượng chắc hẳn trượt mà trì hoãn, ngài cũng nhìn qua hắn qua miệng, hắn lưỡi chất hẳn là lại đỏ, vừa lưỡi gốc dễ trắng nõn, mà lại lợi kèm thêm chảy máu. Lâm Vũ thần sắc ung dung nói ra. Tống Minh Huy mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Lâm Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn qua bệnh nhân, vậy mà liền có thể nói như thế chuẩn xác. Loại bệnh trạng này là trên thực dưới hư chứng bệnh, cũng xưng là trên nóng dưới lạnh chứng, thế nhưng hiện tại rất nhiều bác sĩ chỉ biết nó biểu không biết trong đó, có thể đem cái bệnh này nhìn thấu người, ít càng thêm ít. Lâm Vũ nói tiếp.
Không tệ. Tống Minh Huy dùng sức chút gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Vậy ngươi nói một chút, cái bệnh này làm như thế nào chị?
Tống Lão như là đã đem cái bệnh này nhìn thấu, cái kia cho toa thuốc hẳn là Hoàng Linh 6G, Hoàng Liên 6G, Đại Hoàng 3G, Pháo Phụ Tử 12G, trong đó Đại Hoàng thịt hợp nước sôi ngâm 10 phút đi cặn bã, Pháo Phụ Tử cần lửa nhỏ sắc 40 phút, sau đó đổi phía trước Tam Hoàng dược thang, tăng nhiệt độ sau hợp phụ. Lâm Vũ chậm rãi mà nói, Tống Minh Huy trong mắt cảm giác hưng phấn càng tăng lên, nội tâm đã là chấn kinh vạn phần, anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên A.
Một bên Tống Trinh nhìn xem ra ra hốt thuốc, cũng không khỏi kinh ngạc há to miệng, Lâm Vũ nói, vậy mà không kém chút nào.
Tuyệt ta biết, cái bệnh này chỉ có phương này có thể giải, Tiểu Hà, ngươi nói có thể nhanh chóng thấy hiệu quả biện pháp là cái gì?
Tống Minh Huy hiếu kỳ dò hỏi.
Châm cứu, hiệu quả nhanh chóng, không biết có thể mượn Tống Lão nơi này kim châm cứu dùng một lát.
Đương nhiên có thể.
Tống Minh Huy tranh thủ thời gian phân phó những người khác đem châm túi mang tới. Đợi đến hộp kim châm mang tới phía sau, Lâm Vũ để cho nam tử cởi xuống áo ngoài tại trên giường bệnh nằm sắp tốt, tiếp lấy hai cánh tay niết lên ba cây kim châm cứu, phân biệt nhắm ngay nam tử phía sau lưng cùng sau lưng chờ huyệt vị, cực tốc đâm vào.
Lục hợp thần châm.
Tống Minh Huy không khỏi một tràng thốt lên, loại châm pháp này nghe nói đối với thi châm người yêu cầu rất cao, phong hiểm cực lớn, cơ hồ đã thất truyền, không nghĩ tới tuổi còn trẻ Lâm Vũ vậy mà có thể thi triển tốt như vậy. Vây xem mọi người cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù bọn hắn xem không hiểu Lâm Vũ châm pháp, thế nhưng hai tay công cộng 6 châm, đã rất có thưởng thức tính.
Châm pháp thi xong, qua có mười mấy phút, nam tử phía sau lưng cảm giác đau cùng hạ thân hàn ý, đã cực lớn giảm bớt, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận lên.
Thần y y a, tế thế đường quả thật đều là thần y y.
Nam tử bị cái bệnh này tra tấn rất lâu, bây giờ ốm đau đột nhiên tiêu, lại có loại chứng bệnh toàn bộ tốt cảm giác.
Nghe nói như thế Tống Minh Huy không khỏi thở dài, trên mặt xấu hổ lắc đầu, hôm nay tranh đấu, hiển nhiên thắng bại đã phân.
Đợi đến nam tử sau khi đứng lên, trên thân đã không có bất luận cái gì không thoải mái, cảm giác hồn thân giống như tràn đầy năng lượng, sức sống mười phần, tinh thần diện mạo cũng hoàn toàn khác biệt, tựa như thoát thai hoàn cốt đồng dạng.
Phu phu một tiếng, nam tử thê tử đột nhiên quỳ gối Lâm Vũ tiền mì, nước nở nói, thần y yể, đa tạ ngươi đã cứu ta trượng phu mệnh.
Nói xong dùng sức kéo lấy chồng mình cho Lâm Vũ dập đầu.
Không được, không được.
Lâm Vũ nhanh lên đem cái đôi này kéo lên, tiếp lấy ra Tống Lao phương thuốc đưa cho bọn hắn. Dặn dò, lý do an toàn, dựa theo Tống Lao viết phương thuốc trở về sắc phục một tễ, liền có thể khỏi hẳn.
Tống Minh Huy có chút đắng giáp cười phía dưới, hắn biết rõ bệnh nhân này đã tốt, căn bản không cần lại uống thuốc, Lâm Vũ sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì chiếu cố hắn tấm mặt mo này mà thôi.
Trong lòng của hắn đối với Lâm Vũ hảo cảm không khỏi lại nhiều mấy phần.
Vây xem mọi người cũng bị Lâm Vũ triệt để rung động đến, nhao nhao muốn hắn phương thức liên lạc, chuẩn bị sử dụng sau này.
Chờ đem mọi người đuổi đi phía sau. Tống Minh Huy mới lôi kéo Lâm Vũ tay nói ra, Tiểu Hạ à, ta lão đầu tử đời này không có phục qua ai, hôm nay ta đối với ngươi thật là đầu dạp xuống đất ta, đêm nay ta làm chủ, ngươi nhất định phải cho ta mặt mũi này.
Tống Lao quá khen, Tống Lao y y thuật cũng đã xuất thần nhập hóa, ta còn cần nhiều cùng ngài học tập.
Lâm Vũ khiêm tốn nói,
cuối cùng Lâm Vũ không thể cố chấp qua Tống Minh Huy, hay là bị lưu lại ăn cơm.
Vệ công hân sốt ruột trở về cho lão bà sắt thuốc, lấy thuốc tùy tiện đi trước.
Lúc uống rượu sau đó Tống Minh Huy một mực tại khen hắn, bên cạnh Tống Trinh sắc mặt tái xanh.
Hắn cảm giác Lâm Vũ mới giống như là gia gia cháu trai, mà chính mình còn lại là cái ngoại nhân.
Qua ba lần rượu phía sau, Tống Minh Huy cuối cùng mở miệng nói, Tiểu Hạ à, không nói gạt ngươi, ta có một chuyện muốn nhờ.
Tống Lao mời nói,
ta là muốn mời ngươi giúp ta cháu gái xem bệnh, cũng chính là ta khuê nữ nữ nhi.
Tống Minh Huy thở dài.
Lâm Vũ nghe vậy giật mình, Tống Minh Huy y lý thuật cao siêu như vậy. Lại còn muốn mời hắn xem bệnh.
Tống Lao nói đùa, ngài xem không tốt bệnh, ta chỉ sợ cũng không có cách nào.
Lâm Vũ cười khổ nói.
Thì ta có bệnh.
Ra ra, ngươi nói đùa cái gì, thì ta thật tốt, nào có bệnh gì.
Tống Trinh kinh ngạc nói, hắn Lao tỷ hắn còn không biết sao, ngoại trừ tính tình lãnh đạm chút, căn bản không có bất luận cái gì bệnh.
Tiểu Hà, chuyện này ngươi vô luận như thế nào phải giúp ta a.
Tống Minh Huy căn bản không để ý Tống Trinh.
Cái kia Tống Lao có thể nói rằng nàng chứng bệnh.
Lâm Vũ nghi ngờ nói,
ai, một lời khó nói hết, vẫn là chờ hai người các ngươi gặp mặt, ngươi tự mình nhìn một cái đi.
Tống Minh Huy mây đen mặt ngoài, không chút nào giống như đang nói giỡn.
Tốt, nếu Tống Lao mở miệng, vậy ta tùy tiện không chối từ nữa, không biết ngài cháu gái lúc nào thuận tiện.
Lâm Vũ gặp Tống Minh Huy đối nàng cháu gái chứng bệnh muốn nói lại thôi, không nguyên do hứng thú.
Nàng bây giờ không có ở đây Thanh Hải, qua trận đợi nàng vô ích chút ít, ta liền đem nàng kêu đến, ta cái này cháu gái muốn mạnh, cùng với nàng mẹ trong một cái mô hình khắc đi ra, tự mình lái nhà công ty. Tống Minh Huy ha ha cười nói, hơi có chút tự hào, nàng gần nhất đang định tới Thanh Hải khai ra phân công ty đâu. Tốt, cái kia đến lúc đó ngài cho ta biết là được. Lâm Vũ nói ra, cái gọi là tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, Lâm Vũ đụng phải Tống Lao loại này làm chính mình kính nể y y đạo cao thủ, không khỏi uống nhiều mấy chén, về đến nhà phía sau Giang Nhan đã ngủ, nhưng đầu giường đèn bàn như cũ cho hắn giữ lại. Lâm Vũ liếc mắt trên mặt đất chăn đệm nằm dưới đất, tiếp lấy một chút nằm trên giường. Thơm quá a. Lâm Vũ không khỏi cười gằn âm thanh, chưng này giường đôi, chính mình còn là lần đầu tiên nằm ở phía trên. Ngươi quay lại, thế nào uống nhiều rượu như vậy? Trên giường Giang Nhan bị hắn đánh thức, nâng người nhìn hắn một cái. Đêm nay, ta phải ngủ trên giường. Lâm Vũ chỉ vào trần nhà hơi có chút hào khí nói ra. Hảo. Giang Nhan đáp ứng, tiếp lấy nâng người đi phòng khách cho hắn nhận chén nước đặt ở đầu giường, sau đó chính mình cầm gối đầu ngủ thẳng tới chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Lâm Vũ đột nhiên bị nàng hành động này chọc giận, mấy ngày liên tiếp động lại cảm xúc cũng ở trong nháy mắt này lúc đó bắn ra, hắn một cái xoay người lăn đến chăn đệm nằm dưới đất bên trên, một chút đặt ở Giang Nhan trên thân. Ngươi cứ như vậy chán ghét ta. A. Giang Nhan sợ đến ngắn ngủi kêu một tiếng, nhìn Lâm Vũ một chút, sau đó quay đầu chỗ khác, hai tay trong lúc đó nắm chặt đệm chăn, phảng phất muốn cắt vào tay mình tâm đồng dạng. Cảm thụ được Lâm Vũ mang theo mùi rượu ấm áp hô hấp, nội tâm của nàng kinh hoàng không thôi. Nàng rất muốn một nắm đem Lâm Vũ đẩy ra, đồng thời mắng to hắn vô sỉ, thế nhưng là nàng không thể. Chính mình là nàng thê tử, hắn làm cái gì đều là nên. Nàng nghĩ tới một ngày này sớm muộn sẽ tới, nàng cũng thử đi làm tốt cái này loại tâm lý chuẩn bị, thế nhưng nội tâm của nàng từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được Lâm Vũ. Không ghét, đã là nàng mức độ lớn nhất. Ngươi đã thế này bị khuất, làm sao khổ muốn gả cho ta, để cho lẫn nhau đều chịu được loại này tra tấn. Lâm Vũ có chút tự giễu cười một tiếng, mượn tiểu kình. Ngày bình thường kiềm chế lời nói cuối cùng nói ra miệng. Nếu như Giang Nhan không cùng Hà Gia Vinh kết hôn, vậy mình hiện tại khẳng định phải tự do nhiều, hắn cũng là nam nhân, hắn cũng có nhu cầu, cũng sẽ bị khác phái hấp dẫn, hắn cũng muốn oanh oanh liệt liệt yêu thương lâu dài. Thế nhưng là hắn không thể, hắn đã có thê tử. Nhưng để cho người ta thống khổ là, hắn cùng cái này thê tử lại hữu danh vô thực, càng khiến người ta thống khổ là, cái này thê tử hết lần này tới lần khác lại đẹp như tiên nữ. Mặc dù tinh rượu để cho mình thân thể hơi choáng, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được nữ nhân dưới người thon dài căng mịn, ấm áp đầy đặn, trên thân hương khí làm cho người say mê. Khoảng cách gần như vậy quan sát nàng khuôn mặt, vẫn là như vậy tinh xảo hoàn mỹ, đảm nhiệm lại hà khắc người cũng tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Hắn không biết mình đối với nữ nhân này rốt cuộc là tình cảm gì. Hận. Có thể nàng là chính mình thê tử. Thích. Có thể chính mình muộn như vậy mới trở về, nàng thậm chí ngay cả điện thoại đều không có đánh qua. Tựa hồ mình cùng nàng không có chút nào liên quan. Giang Nhan giữ im lặng, nghiêng đầu, hai hàng thanh lệ vô thanh trượt xuống, nhỏ tại trên gối đầu, tựa hồ đã nghĩ đến tiếp xuống sẽ xuất hiện chẳng cảnh, nàng nhắm mắt lại, im lặng nên đón giờ khắc này đến. Ngươi cười lên nhất định rất đẹp, đáng tiếc ta chưa từng gặp ngươi cười qua. Nhưng Lâm Vũ cuối cùng chỉ là khẽ cười một tiếng, thay nàng đem mặt trên nước mắt lau sạch sẽ, nâng người về tới trên giường. Ngươi có quyền làm một chuyện gì, ta có thể phối hợp ngươi. Giang Nhan thanh âm có chút run rẩy, thậm chí có chút e ngại, nhưng nàng vẫn phải nói, nàng biết rõ hiện tại hết thảy, đối với Hà Gia Vinh cũng không công bằng. Ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì, tại ngươi buông hắn xuống trước đó. Lâm Vũ chẳng hề để ý cười cười, trong lòng lại không hiểu có chút nói nhói. Chính mình chẳng lẽ thích nữ nhân này rồi? Không có khả năng, chẳng qua là chinh phục dục tại quấy phá mà thôi, hắn cực lực thuyết phục chính mình. Nghe nói như thế, Giang Nhan trong lòng run lên bần bật, một mặt kinh ngạc nhìn về phía trên giường Lâm Vũ. Kinh ngạc không thôi, nàng chưa từng đã nói với chính hắn trong lòng chứa người khác, hắn lại là làm sao biết. Nàng rất muốn hỏi Lâm Vũ là như thế nào biết được, thế nhưng Lâm Vũ đã có hơi hơi tiếng ấy. Nàng không biết là, một người trong lòng nếu như ở một người, mặc cho nàng giấu đi cho dù tốt, cũng là không gạt được. Qua hai ngày, Giang Kính Nhân tại nữ nhi cùng lao bà khuyên bảo, nhịn đau đem bộ kia minh thả thiếp vứt cho thưởng có văn vật giới bán bích Giang Sơn danh xương Thanh Hải nhà bảo tàng. Trải qua trong nước đỉnh cấp chuyên gia giám định. Bộ này minh thả thiếp vô cùng có khả năng chính là Vương Hy Chi bút tích thực, cho dù không phải, cũng ít nhất là nhà tùy trước kia vẽ bản, hoàn nguyên độ độ cao, bảo tồn chuyện tốt, gần như không tồn tại. Một thời gian toàn bộ Hoa Hạ cũng vì đó chấn động, vô số người đều nghĩ đến gặp một lần bộ này tuyệt thế chân phẩm. Thanh Hải nhà bảo tàng bức bách tại áp lực thật lớn, lấy đơn độc vì minh thả thiếp tu kiến sảnh triển lãm làm tên, công bố trong vòng 3 tháng không đối ngoại biểu hiện ra, lấy lắng lại nhiệt độ. mà hiến cho người Giang Kính Nhân lại thu được đặc quyền, Thanh Hải thị nhà bảo tàng cho hắn ban phát huy hiệu, cũng tặng cho hắn 5 tấm nhà bảo tàng vé suốt, ngay hôm đó lên, hắn có thể tùy thời mang theo thân bằng hảo hữu tới thưởng thức Minh Thả Thiếp ở bên trong một đám đồ cất giữ, trung thân miễn phí. Giang Kính Nhân một thời gian trở thành Thanh Hải thị đồ cổ vòng danh nhân, danh tiếng chi thịnh, thậm chí đều vượt trên đường Tông Vận, mỗi ngày đến nhà khách nhân vô số kể, Giang Kính Nhân phiền muộn không thôi, đành phải đóng cửa từ chối tiếp khách. Bởi vì cống hiến đột xuất, chính phủ thành phố đặc phê, trực tiếp cho hắn thăng liền 2 cấp, theo trước kia phó sử cấp, nâng lên phó sảnh cấp. Giang Kính Nhân xuân phong đắc ý, tự nhiên biết rõ tất cả những thứ này đều là bái chính mình con rể ban tặng, thay đổi lúc trước thái độ, đối với Lâm Vũ phá lệ lo lắng, thực lực tác hợp Lâm Vũ cùng Giang Nhan nắm chắc cho bọn hắn lao lương khẩu sinh cái cháu trai. Thế nhưng từ lúc sau đêm đó, Giang Nhan cùng Lâm Vũ lẫn nhau gặp mặt thời gian đều có chút xấu hổ, cơ hồ có rất ít giao lưu. Lâm Vũ thậm chí đều có chút hối hận, nếu không phải uống nhiều rượu, chính mình cũng sẽ không nói những lời kia. Hôm nay buổi sáng, Lâm Vũ còn chưa tỉnh ngủ liền bị điện giật lời nói tiếng chuông đánh thức, là Thẩm Ngọc Hiên đánh tới. "Uy, Gia Vinh, ngươi ở đâu đâu, ta có cái trọng yếu sự tình muốn nói với ngươi." Đầu bên kia điện thoại Thẩm Ngọc Hiên ngữ khí gấp rút. "Ta ở nhà đâu?" Lâm Vũ huề vải nói ra, đột nhiên nhớ tới gặp mặt ngày đó Thẩm Ngọc Hiên ấn đường biến thành màu đen, có thể có họa sát thân, có phải hay không là ứng nghiệm. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, vội vàng hỏi, "Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì?" "Ta ngược lại là không có việc gì, chỉ là ngươi đưa ta cái kia quan âm vậy mà." "Ai nha, một hai câu nói không rõ ràng, chúng ta gặp mặt rồi nói sau." Thẩm Ngọc Hiên trong ngôn ngữ hơi có chút kinh hoàng. Chương 17, xem phong thủy. Sau khi cúp điện thoại Lâm Vũ liền đi cư xá đối diện quán cà phê, hắn cùng Thẩm Ngọc Hiên hẹn gặp tại cái này gặp mặt. Không đầy một lát Thẩm Ngọc Hiên liền đến, cùng hắn cùng một chỗ còn có một cái tuổi trẻ nam tử, dáng dấp trắng tinh, mang theo cặp mắt kiếng, rất nhã nhặn. "Đây là ta Phát Tiểu, Chu Thần, đây là ta đã nói với ngươi hảo bằng hữu, Hà Gia Vinh." Thẩm Ngọc Hiên vội vàng cho hắn hai người lẫn nhau làm giới thiệu một chút. "Gia Vinh, các ngươi cư xá có cái gọi Giang Kính Nhân lão tiên sinh sao? Chu Thần hôm nay muốn đến bái phòng hắn, không nghĩ tới ngươi cùng hắn ở tại một cái cư xá, dứt khoát liền cùng ta cùng nhau tới." Thẩm Ngọc Hiên hỏi. Lâm Vũ nghĩ thầm thật đúng là xảo, suy đoán Chu Thần hơn phân nửa là vì bộ kia Minh Thả Thiếp đến, hiện tại mỗi ngày đi cầu Giang Kính Nhân dẫn bọn hắn đến xem Minh Thả Thiếp người vô số kể. "Hắn là ta cha vợ, bây giờ không ở nhà, đi làm." Lâm Vũ cười nói. "A, là ngươi." Nghe nói như thế, nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt Chu Thần đột nhiên giật mình, "Ta nghe đồ cổ đường phố người nói, lúc ấy là ngươi phát hiện Minh Thả Thiếp, hạnh ngộ à." Vốn là thái độ hơi có vẻ lãnh đạm Chu Thần một chút lại gần cầm Lâm Vũ tay, nói ra, "Huynh đệ hảo nhãn lực à." "Quá khen, vận khí tốt mà thôi." Lâm Vũ yên lặng cười một tiếng. Chu Thần nội tâm kích động không thôi, nhà hắn là khai mạc mại hành, từ nhỏ đối với đồ cổ cảm thấy hứng thú, vừa nghe nói Minh Thả Thiếp hiện thế, hôm nay tùy tiện không kịp chờ đợi chạy đến. Muốn bái sau đó Giang Kính Nhân cùng con rể hắn, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải. "Hà huynh đệ, ngươi có thể nhất định phải giúp ta chuyện này à, cần phải để ngươi nhạc phụ dẫn ta đi gặp hiểu biết biết bộ kia Minh Thả Thiếp." Chu Thần một bên nói một bên móc ra một trương thẻ ngân hàng cứ điểm cho Lâm Vũ. Hắn hôm nay tới tiếp Giang Kính Nhân lễ vật gì đều không mang, chỉ dẫn theo tấm thẻ này, bên trong có 50 vạn. Đối với hắn loại này đồ cổ say mê công việc mà nói, 50 vạn nhìn một chút Minh Thả Thiếp, đáng giá. Lâm Vũ vội vàng đem thẻ đẩy trở về, nói ra, "Ngươi thu hồi đi, ta cam đoan dẫn ngươi đi xem, không phải coi như chúng ta chưa thấy qua." "Đúng vậy a Chu Thần, về sau đều là huynh đệ mình, không cần khách khí như thế, quay đầu có cái gì chơi vui đồ chơi nhớ rõ cho Gia Vinh cha vợ mang hộ hai kiện tới." Thẩm Ngọc Hiên tranh thủ thời gian hòa giải, hắn còn gấp nói với Lâm Vũ Ngọc quan âm sự tình đâu. Chu Thần cũng không có từ chối nữa, sảng khoái một giọng nói tốt. Thẩm Ngọc Hiên lúc này mới vội vàng nói, "Cùng ngươi hai người nói, hôm qua ta xảy ra tai nạn xe cộ, trên đường lái xe, đột nhiên bị một cỗ mất khống chế lớn xe hàng túi lưng đến trên tường." Lâm Vũ cùng Chu Thần không khỏi giật mình, bận điệu dò xét hắn một chút, hỏi hắn có sao không. "Ta không sao, một chút việc đều không có." Thẩm Ngọc Hiên thần sắc có chút cổ quái, "Thế nhưng là ta xe toàn bộ đều bị đè bẹp." Nói xong hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lâm Vũ cùng Chu Thần nhìn xuống tai nạn xe cộ hiện trường ảnh chụp, chiếc xe kia chen lấn đã nhìn không ra vốn là bộ dáng. Tựa như một cái bị đè bẹp hộp diêm. Nhìn trong hình, trong xe người căn bản không có khả năng may mắn còn sống sót, nhưng Thẩm Ngọc Hiên vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại vẫn còn tồn tại, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Lúc ấy ta trong xe cơ hồ co lại thành một đoàn, trần xe đều dán vào đầu ta ra, thân thể cũng bị thiết bị chặt chẽ bao trùm, cả chiếc xe bị chen chỉ chừa lại ta một người không gian, nếu là trần xe lại hướng bên trong 2 cm, ta nhất định phải chết. Nhớ tới lúc trước cái kia kinh hồn một màn, Thẩm Ngọc Hiên vẫn lòng còn sợ hãi, sắc mặt tạm đạm. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ta đã sớm nói tiểu tử ngươi phúc lớn mạng lớn. Chu Thần cười nói, trong lòng 10 phần thay Thẩm Ngọc Hiên may mắn. Cậu thí phúc lớn mạng lớn, may mắn mà có Gia Vinh đưa cho ta cái này Quan Âm, bằng không ta liền xong đời. Thẩm Ngọc Hiên mắt nhìn Lâm Vũ, ánh mắt bên trong hơi có chút cảm kích. Quan Âm. Chu Thần 10 phần không hiểu. Tại Chu Thần kinh ngạc trong ánh mắt, Thẩm Ngọc Hiên từ miệng trong túi móc ra cái kia Quan Âm, nói ra, lúc trước Gia Vinh đưa ta cái này Quan Âm ta không có coi ra gì, trực tiếp ném vào tay lái phụ trước chứa đồ trong hộp. Hai nạn xe cộ thời điểm cái này Quan Âm bị chấn đi ra, vừa vặn rơi ta trong ngực. Chu Thần vội vàng tiếp nhận Quan Âm, tập trung nhìn vào, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tại sao có thể như vậy? Chỉ gặp toàn bộ ngọc Quan Âm toàn thân hiện đầy nhỏ bé vết rách, mà lại vết rách chỗ hiện ra hồng quang, tựa như tại tới phía ngoài ân lấy máu tươi đồng dạng. Thẩm Ngọc Hiên cho là mình sở dĩ không có việc gì, là bởi vì cái này Quan Âm thay mình chết một lần. Gia Vinh, ngươi có phải hay không đã sớm ngờ tới ta sẽ ra sự tình? Thẩm Ngọc Hiên gặp Lâm Vũ không nói chuyện, chủ động hỏi. Thẩm Ngọc Hiên là chính mình đại học anh em tốt, Lâm Vũ cảm thấy cũng không có gì có thể giấu giếm hắn, liền gật đầu, ưng tiếng nói, không tệ, ta biết một chút phong thủy huyền học, nhìn thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen, có thể có họa sát thân, tùy tiện đưa ngươi một cái Quan Âm bảo bình an, không nghĩ tới thực có tác dụng. Quan Âm chỉ là cái vật dẫn, chân chính có tác dụng nhưng thật ra là Thẩm Ngọc Hiên ra chỉ cái kia bình an chú, nhưng cái này hàng vỉa hè hàng cuối cùng linh khí quá thấp. Chỉ có thể dùng một lần, nếu là đổi thành tinh phẩm ngọc thạch, Thẩm Ngọc Hiên 10 đầu mệnh đều giữ được. Thẩm Ngọc Hiên nhìn xem Lâm Vũ ánh mắt trở nên có chút phức tạp, xem tới cái này Hà Gia Vinh so với hắn trong tưởng tượng còn cao thâm hơn khó lường nhiều, nhưng theo hắn bình thản lời nói đến xem, tựa hồ không muốn để cho tự mình biết quá nhiều, Thẩm Ngọc Hiên biết rõ rất nhiều cao nhân đều không thích bại lộ thân phận, tùy tiện cũng lại không hỏi nhiều. Ngọc Hiên, nói như vậy đến, ngươi cái mạng này vẫn là Gia Vinh cứu đâu. Ngươi nhưng phải thật tốt cảm tạ nhân ra. Chu Thần ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt bên trong hiển nhiên có chút chất vấn, cảm thấy tai nạn xe cộ cùng Quan Âm sự tình, có thể chỉ là trùng hợp. Đương nhiên, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Thẩm Ngọc Hiên mỗi chữ mỗi câu, nói 10 phần chăm chú. Nói quá lời, chủ yếu là chính ngươi phúc khí lớn. Lâm Vũ cười nói. Gia Vinh, ngươi đã hiểu phong thủy cái này một hồi, có thể hay không đi nhà ta nhìn xem. Cha ta gần người nhất bên cạnh ra không thiếu phiền phức, đầu tiên là muốn không hiểu mọi lưng đau chân, tiếp lấy xuống thang lầu lại té bị thương cánh tay, mà lại lần trước tắm rửa phòng vệ sinh vậy mà đột nhiên dò điện, kém chút bị điện giật chết, ta cảm thấy rất có thể là nhà ta phong thủy xảy ra vấn đề. Thẩm Ngọc Hiên ngữ khí khẩn thiết đạo, hắn đối với phong thủy huyền học sắc thực so sánh tin tưởng, cảm thấy nếu Lâm Vũ có thể cứu chính mình một mạng, khẳng định cũng có thể cứu hắn cha một mạng, tiếp tục như thế, cha hắn sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Cái này cũng nói không lên. Có khả năng thật là ngoài ý muốn, thế nhưng đi xem một chút cũng không sao, bất quá ta năng lực có hạn, nếu như nhìn không ra cái gì đến, còn xin ngươi đừng nên trách. Lâm Vũ cố ý khiêm lượng, nhưng là từ Thẩm Ngọc Hiên miêu tả đến xem, phụ thân hắn, hiển nhiên là bị người làm thủ đoạn, nếu không một người lại quõng, cũng không có khả năng đi thẳng loại này vận rủi, nếu là cứ thế mãi, vô cùng có khả năng mất đi tính mạng. Thẩm Ngọc Hiên nghe xong Lâm Vũ đáp ứng xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi hắn bây giờ có thể không thể tới. Lâm Vũ hiện tại cũng không có việc gì, dứt khoát tùy tiện đáp ứng đi nhà hắn nhìn xem. Chu Thần từ trước đến giờ đối với loại này phong thủy sự tình không quá tin tưởng, vẫn cảm thấy Thẩm Ngọc Hiên quá mức mê tín. Hiện tại nhìn thấy Thẩm Ngọc Hiên thế này thổi phồng, Lâm Vũ vậy mà đáp ứng xuống, đột nhiên đã cảm thấy Lâm Vũ người này có chút sốc nổi, thích bị người mang mũ cao, không thực tế, đối tốt với hắn cảm giác cũng giảm xuống rất nhiều. Bất quá Thẩm Ngọc Hiên gọi hắn cùng một chỗ, hắn cũng không tốt chối từ, tùy tiện đi theo. Thẩm Ngọc Hiên nhà ở tại sông biển so sánh nổi danh một mảnh khu nhà giàu, tiến nhà hắn, Lâm Vũ không khỏi một trận sợ hãi thán phục, Thẩm Ngọc Hiên ra phong nước không chỉ không có vấn đề, mà lại thật tốt. Môn đình rộng lớn, cửa lớn chính nam, phía trước không có chút nào đón đỡ, mà lại sân nhỏ mặt phía nam trồng vào một gốc mai thụ, một gốc cây táo, thật ứng với phong thủy học thượng câu kia đông thực đào dương, khó khăn thực mai táo, thật là đại cát. Mà tiến vào nhà hắn đại sảnh, chỉ gặp trong phòng treo lơ lửng một bộ mẫu đơn họa, một bộ cá chép bức tranh. Phân biệt biểu tượng phú quý hoa nở cùng mấy năm liên tục có thừa, mà nhập môn góc đối chỗ cắm phóng một chậu cây phát tài, cành lá rậm rạp, xanh ngắt tươi tắn, rất là điểm lành. Lâm Vũ nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phòng khách bố cục kết cấu cũng 10 phần hợp lý, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ không ổn. Chính hắn nhịn không được cũng rất nghi hoặc, không có khả năng à, nếu như phong thủy thật như vậy tốt, Thẩm Ngọc Hiên phụ thân không có khả năng liền một mạch ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Ngọc Hiên, vị này là... Lúc này trên lầu đột nhiên xuống tới một vị nam tử trung niên, mặc nhà ở giả, thần sắc uy nghiêm, tướng mạo cùng Thẩm Ngọc Hiên hơi có chút tương tự. Cha, ngươi hôm nay thế nào ở nhà? Thẩm Ngọc Hiên không khỏi hơi kinh ngạc, cha hắn cái này thời gian không phải ở công ty nha. Áo, hôm nay đau thắt lưng kịch liệt, liền trở lại, hẹn cái châm cứu bác sĩ, một hồi tới giúp ta châm cứu. Thẩm Hàn Sơn nói xong lấy tay nhấn xuống chính mình eo, thần sắc có chút thống khổ. Bá phụ, ngài cái này mầm bệnh không phải vất vả mà sinh bệnh bố trí, cũng cùng sinh bệnh không quan hệ, tìm châm cứu bác sĩ căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Lâm Vũ nhìn Thẩm Hàn Sơn một chút, tùy tiện phát hiện thân thể của hắn khỏe mạnh, thế nhưng trên mặt hắc khí, là điểm đại hung. Xem tới chân chính có điểm giữ người cũng không phải Thẩm Ngọc Hiên, mà là Thẩm Hàn Sơn. Thẩm Ngọc Hiên bị liên lụy, đều nguy hiểm đến tính mạng, có thể thấy được cho Thẩm gia thi thủ đoạn người hạ thủ cực nặng, tựa hồ là muốn đem Thẩm gia diệt môn. Nếu như là không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ứng đối, cái kia không quá ba ngày, Thẩm Hàn Sơn liền sẽ khó giữ được tính mạng. Ngươi là? Thẩm Hàn Sơn nhíu mày, tựa hồ đối với Lâm Vũ có chút không chào đón, người trẻ tuổi này là làm gì à, liền tại cái này nói lung tung loạn mà nói, khiến cho giống như chính mình rất hiểu, bác sĩ rõ ràng nói hắn cái này đau thắt lưng là vất vả mà sinh bệnh bố trí. Áo, cha, đây chính là ta đã nói với ngươi Hà Gia Vinh, ta hôm nay đặc biệt mời hắn đến cho nhà ta nhìn xem phong thủy. Hôm qua ta xảy ra tai nạn xe cộ, nếu không phải hắn đưa ta cái kia Ngọc Quan Âm thay ta ngăn cản một kiếp, ta đoán chừng liền. Nói bậy nói bạn. Ta không phải nói qua cho ngươi, để ngươi cước đạp thực địa, ít chuyển những thứ này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Ngươi đại nạn không chết, đó là ngươi vận khí tốt mà thôi. Thẩm Hàn Sơn mặt giận dữ đánh gãy Thẩm Ngọc Hiên, có thể nhìn ra, hắn đối với phong thủy huyền thuật những thứ này đông tây cực hắn bài xích. Kỳ thật trước cửa mai táo cùng trong phòng bố cục, đều là chính Thẩm Ngọc Hiên vụng trộm bố trí. Nếu như bị phụ thân hắn biết rõ những thứ này cùng phong thủy có quan hệ, đã sớm đều bị thanh gia đi tới. Bá phụ, mặc dù ta tạm thời nhìn không ra không đúng chỗ nào, thế nhưng nhà các ngươi phong thủy khẳng định có vấn đề. Nhìn thấy Thẩm Hàn Sơn phía sau, Lâm Vũ mười phần chắc chắn nhất định là hắn nơi ở xảy ra vấn đề. Có đúng không, tuổi còn trẻ không học tốt, học nhân gia giả thần giả quỷ. Thật xin lỗi, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta, nhà chúng ta không chào đón, mời ngươi ra ngoài. Thẩm Hàn Sơn nghiêm nghị nói. Cha! Im ngay! Thứ nay về sau, không cho ngươi lại cùng hắn lui tới. Thẩm Hàn Sơn lạnh giọng quát lớn, gặp Lâm Vũ đứng không nhúc nhích, lập tức tức giận nói, ta nói, nhà chúng ta không chào đón ngươi, mời ngươi ra ngoài. Chương 18, phá giải hung thần. Hà huynh đệ, chúng ta liền đi trước đi, tiết kiệm gây bá phụ không cao hứng. Một bên Chu Thần cũng hơi có chút xấu hổ, nhưng cảm giác được Lâm Vũ cũng là gieo gió gặt bão, ai bảo hắn nhất định phải bỏ ra cái này danh tiếng. Một bên Thẩm Ngọc Hiên cũng là một mặt quấn bách, gặp phụ thân thực nổi giận, ấp úng không dám lên tiếng, tại hắn ra môn, phụ thân hắn có tuyệt đối uy nghiêm, hắn cùng mẹ hắn cho tới bây giờ cũng không dám phản bác. Tiểu thần, ta không phải nói ngươi, giữa trưa lưu lại ăn cơm đi. Thẩm Hàn Sơn đầy sắc dừng một chút, nói với Chu Thần. Không cần bá phụ, ta buổi chiều còn có việc. Chu Thần cười cự tuyệt.